Chương 376, trả đũa, nói nàng giết hại Trung Lương. Chương 376, trả đũa, nói nàng giết hại Trung Lương. Hộ quốc công, hôm nay ai ra đến đây, chính là không đành lòng Cơ Thiên Tuyết một kẻ nữ lưu lầm quốc, không đành lòng ta Long quốc chôn vùi tại Cơ Thiên Tuyết một kẻ nữ lưu trong tay. Hộ quốc công chính là tiên đế lựa chọn hộ quốc đại thần, là tiên đế ủy thác đại thần, được cao vọng trọng. Cho nên, còn xin hộ quốc công xem ở tiên đế trên mặt mũi, xem ở chúng ta Long quốc ngàn vạn bách tính phân thượng, cứu ta Long quốc tại nguy nan ở giữa, cứu ta Long quốc bách tính tại trong nước lửa. Chỉ gặp Thái hậu nhìn xem đám người quỳ xuống, trực tiếp một mặt chân thành mà động dung nhìn về hướng một bên hộ quốc công. Nói xong lời cuối cùng, càng là hướng thẳng đến hộ quốc công quỳ xuống. Thấy thế, đám người thần sắc chợt biến. Hộ quốc công càng là một mặt kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên nâng nói Thái hậu, ngươi làm cái gì vậy? Cái này gọi lao thần như thế nào nhận được lên? Mau đứng lên, mau dậy đi. Có thể Thái hậu nhưng như cũng là một mặt kiên định, nếu là hộ quốc công hôm nay không đáp ứng, ai ra liền quỳ hoài không dậy. Nghe vậy, hộ quốc công càng là một mặt bất đắc dĩ, khó xử. Có thể lúc này, binh bộ thượng thư trực tiếp mở miệng nói, còn xin quốc công chủ trì chính nghĩa, giúp đỡ thiên hạ, lật đổ Cơ Thiên Tuyết, đưa ta Long quốc kiến ổn. Còn xin quốc công chủ trì chính nghĩa, lật đổ Cơ Thiên Tuyết, đưa ta Long quốc kiến ổn. Còn xin quốc công quán chủ cầm chính nghĩa, đưa ta Long quốc kiến ổn. Chỉ gặp binh bộ thượng thư lời nói mới rơi xuống, còn lại quan viên cũng bận rộn lo lắng đi theo mở miệng nói. Thấy thế, hộ quốc công vẫn như cũng là một mặt khó xử mà bất đắc dĩ, giống như là bị buộc bình thường, lúc này mới nhìn xem mọi người nói. Tốt. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy lao phu hôm nay liền xem như trên lưng nhu triều xoán vị bất trung bất hiếu đều dành, cũng phải vì ta Long quốc đổi ra một mảnh yên ổn hòa bình đến. Ngay vậy, binh bộ thượng thư lên tiếng trước nhất nói quốc công đại nghĩa. Quốc công đại nghĩa. Quốc công đại nghĩa. Có thể hộ quốc công thấy thế, nhưng cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Binh bộ thượng thư, điều động quân đội, xuất lĩnh Long kỵ quân, theo ta tất cả cùng đồng thời tiến cung. Lật đổ nữ đế, ủng lập tân đế, còn thiên hạ thái bình. Là quốc công. Binh bộ thượng thư không chút do dự nói, đứng dậy liền đi. Mà hộ quốc công mấy người cũng không chần chờ, hướng thẳng đến hoàng cung mà đi. Thời gian trôi qua, hoàng cung ngự thư phòng, Cơ Thiên Tuyết còn tại uống rượu, sắc mặt tiểu tụy đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, một thị nữ bỗng nhiên vội vã vọt vào trong phòng. Bệ hạ, không xong. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết vốn cũng không tốt tâm tình, càng thêm không xong, trực tiếp một mặt âm lãnh mà phẫn nộ quá lớn, đội cái gì mà đội? Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, không xong. Hộ quốc công cùng thái hậu mang theo văn võ bá quan chính hướng phía ngự thư phòng mà đến, muốn bức bệ hạ ngươi thoái vị. Cung nữ một mặt lo lắng bối rối nói ra. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên đứng lên, trên mặt viết đầy không dám tin. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hộ quốc công cùng thái hậu muốn bức chấm thoái vị. Đúng vậy bệ hạ, bọn hắn hiện tại đã dẫn đầu văn võ bá quan tới, mà còn có số lớn quân đội. Cung nữ một mặt sợ sệt đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Nói ai tạo phản, nói ai bức thoái vị, nàng đều khả năng tin tưởng. Nhưng là, cung nữ này vậy mà nói là hộ quốc công. Cái này muốn nàng làm sao tin tưởng? Đây chính là hộ quốc công, đối với nàng tốt nhất ngoại công, là nàng thân ngoại công, là nàng lớn nhất cậy bảo, là hậu thuẫn của nàng. Tạo phản, bức thoái vị. Cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, ngự thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận mười phần thanh âm huyên náo, Cơ Thiên Tuyết không chần chờ, đội vàng liền xông ra ngoài. Chỉ gặp hộ quốc công cùng thái hậu mang theo văn võ bá quan chính trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn nơi này đến. Mà lại, phía sau bọn họ còn có một chi chỉnh tề tề quân đội. Cái này Cơ Thiên Tuyết là thật không dám tin tưởng. Lại là thật. Hộ quốc công cùng thái hậu thật dám mang theo quân đội tự tiện xông vào hoàng thành, vậy mà thật dám bức thoái vị. Tại sao có thể như vậy? Cơ Thiên Tuyết cũng nghĩ không thông. Có thể lúc này, hộ quốc công cùng thái hậu và văn võ bách quan đã đi tới trước gót chân nàng, dưới bậc thang. Cơ Thiên Tuyết, ngươi thân là nữ đế, lại giết hại Trung Lương, lầm quốc lầm dân, dẫn đến ta Long quốc binh qua nổi lên một phía, dân chúng lầm than, lưu dân khắp nơi trên đất. Ngươi căn bản cũng không xứng làm ta Long quốc hoàng đế. May mắn được hộ quốc công hiểu rõ đại nghĩa, thái hậu hiên ngang lẫm liệt, không muốn nhìn ta Long quốc chôn vùi trong tay ngươi, đặc chiêu ta Long quốc văn võ bách quan đến đây lật đổ ngươi hồn quân này. Ngươi thất thời, tranh thủ thời gian nghĩ ra chiếu thoái vị, giao ra hoàng vị, đưa ta Long quốc thái bình. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là thần sắc khẽ giật mình. Thật, lại là thật. Bức thoái vị, tạo phản, ngoại công, ngươi, các ngươi. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết vẫn như cũng là một mặt không dám tin, thậm chí không biết nên nói cái gì. Dù sao đây chính là nàng tín nhiệm nhất ngoại công, nhưng bây giờ lại dẫn đầu mọi người tới bức thoái vị tạo phản. Cái này gọi nàng như thế nào dám tin tưởng, như thế nào tiếp nhận? Mà lại, nói nàng giết hại Trung Lương, nàng lúc nào giết hại Trung Lương? Nói nàng dẫn đến Long quốc binh qua nổi lên bốn phía, bách tính khổ không thể tả, nàng làm cái gì? Làm sao lại dẫn đến Long quốc binh qua nổi lên bốn phía? Làm sao lại dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi? Ngoại công, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Ta lúc nào giết hại Trung Lương, để bách tính trôi dạt khắp nơi? Ngươi thế nhưng là ông ngoại của ta, người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, ngươi vậy mà hiệu triệu bách quan bức thoái vị tạo phản. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt đau lòng chất vấn. Tiểu Tuyết, hộ quốc công thấy thế cũng không có chần chờ, trực tiếp đứng dậy, một bộ chính khí vừa đau tâm bộ dáng nhìn xem Cơ Thiên Tuyết đạo. Tiểu Tuyết, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Ta mặc dù là ông ngoại ngươi, nhưng là ta cũng là Long quốc hộ quốc công, là tiên đế ủy thác đại thần, ta là thật không thể nhìn Long quốc chôn vùi trong tay ngươi. Cho nên, ngươi hay là nghĩ ra chiếu thoái vị đi. ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghĩ ra chiếu thoái vị, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, vẫn như cũ có thể để ngươi cầm y ngọc thực, cả đời không lo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi, chấp mê bất ngộ. Ta làm sao lại chấp mê bất ngộ? Ngoại công, ta đến tột cùng là đã làm sai điều gì? Hay là nói, ngươi chẳng lẽ cũng cùng Trấn Bắc Vương mở dạng, lòng lang dạ thú, cũng nghĩ ngồi ta vị trí này? Có thể hộ quốc công thấy thế, lại là một mặt đau lòng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Bất quá ngươi nếu muốn biết, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cũng làm cho ngươi minh bạch, ngoại công cũng là không có cách nào, ngoại công cũng là vì Long Quốc. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại không muốn nghe hắn những nói nhảm này, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Nói, ta đối với các ngươi còn muốn tốt như vậy, ta làm sao lại giết hại Trung Lương? Nói, ta phát triển mạnh dân sinh, giảm bất thuế má, làm sao lại để Long Quốc dân bất liêu sinh? Ai? Chỉ gặp hộ quốc công một mặt bất đắc dĩ thở dài một cái, lúc này mới lên tiếng đạo. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao đến bây giờ còn không có ý thức được chính mình sai lầm? Ngươi thật ham quá sâu, ngươi thật không thích hợp làm hoàng đế. Ngươi giết hại Trung Lương, Trần Phàm làm phu quân của ngươi, vì ngươi nam chinh bắc chiến, khu trục Hung Nô, thu phục Hà Sáo Hà Tây, diễn sát Lâu Lan, bình định Trấn Bắc Vương phản loạn. Cư công chi vĩ, chính là ta Long Quốc anh hùng, là nên phong vương bái tướng xương cánh tay. Huống chi hắn tại chiến tranh bình định đằng sau, lập tức giao ra tất cả binh quyền. Có thể ngươi lại hoài nghi Trần Phàm tạo phản, chỉ dựa vào ngươi một tia hoài nghi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, ngay cả thẩm vấn cơ hội cũng không cho hắn đem hắn đánh vào thiên lao. Cái này cũng chưa tính là giết hại Trung Lương sao? Chỉ gặp hộ quốc công một mặt đau lòng nói, có thể Cơ Thiên Tuyết nghe, lại là trực tiếp ngu ngơ ở một mặt không dám tin nhìn xem hộ quốc công. Đối phó Trần Phàm, lo lắng Trần Phàm tạo phản, không đồng nhất thẳng đều là hộ quốc công để nàng làm sao. Nhưng bây giờ hộ quốc công vậy mà trả đũa, nói là nàng không tin Trần Phàm, nói nàng giết hại Trung Lương. Chương 377, đến a. Giết chấm, hoàng vị chính là các ngươi. Chương 377, đến a. Giết chấm, hoàng vị chính là các ngươi. Hộ quốc công, ngươi có ý tứ gì? Cái này, đây hết thảy không đều là ngươi sao? Đây hết thảy không đều là ngươi để cho ta làm sao? Hoài nghi Trần Phàm, yên kỵ Trần Phàm, không đều là ngươi cảm thấy sao? Ngươi bây giờ nói thế nào là ta chỉ gặp, Cơ Thiên Tuyết nhìn xem hộ quốc công một mặt không dám tin nói ra. Có thể nàng còn chưa nói xong, hộ quốc công liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Tiểu Tuyết, ta biết ngươi không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật bày ở mọi người trước mặt, ngươi cần gì phải vu vạ trên người của ta? Nghe vậy, những người còn lại cũng trực tiếp mở miệng nói. Cơ Thiên Tuyết, ngươi còn nói ngươi không có giết hại Trung Lương. Trần Phàm vì quốc gia, làm nhiều chuyện như vậy, ngươi lại hoài nghi hắn, không tín nhiệm hắn, trực tiếp đem hắn đánh vào thiên lao. Ngươi liền không sợ chúng ta văn võ bá quan thất vọng đau khổ sao? Mà lại, ngươi bây giờ lại còn muốn đem sự tình vu vạ hộ quốc công trên thân, người nào không biết hộ quốc công thủ hộ Long Quốc, căn bản không tham dự triều chính, từ trước tới giờ không vào triều, hắn có thể để ngươi quyết định làm thế nào sao? Huống chi toàn bộ kinh thành, người nào không biết, Trần Phàm cho tới bây giờ kinh thành bắt đầu, hộ quốc công liền coi trọng nhất Trần Phàm, ngươi vậy mà nói hộ quốc công không tin Trần Phàm, mà lại hộ quốc công một cái không để ý tới triều chính đại thần, tại sao muốn kiêng kỵ Trần Phàm? Mà lại, coi như chuyện này là hộ quốc công làm vậy, ngươi cưỡng ép chiếm lấy Trần Phàm đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, cũng là hộ quốc công bảo ngươi làm sao? Toàn bộ thiên hạ người nào không biết đáng yêu thương hội, khả ái thương hội là chúng ta Long Quốc căn bản, là chúng ta Long Quốc dân sinh sôi phát triển căn bản. Có thể ngươi thân là hoàng đế lại ham đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, lợi ích chiếm lấy người ta Trần Phàm đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, vơ vét đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, tài phú dẫn đến đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, quản lý mất cân bằng, dẫn đến vô số ỷ lại đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, bách tính trôi dạt khắp nơi, bạo loạn nổi lên một phía. Chẳng lẽ đây cũng là hộ quốc công làm sao? Cơ Thiên Tuyết, ngươi hôn quân này, ngươi căn bản cũng không xứng làm nữ đế. Tranh thủ thời gian nghĩ ra chiếu thoái vị. Cơ Thiên Tuyết nghe những đại thần này lời nói, tựa như bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Nhìn xem hộ quốc công con mắt cũng trong nháy mắt trở nên âm lãnh khó coi. Nàng minh bạch, nàng tất cả đều minh bạch. Nguyên lai, hộ quốc công mới là người chấp cờ. Nguyên lai, nàng một mực chỉ là hộ quốc công trong tay một con cờ mà thôi. Nguyên lai, hộ quốc công một mực tại lợi dụng nàng. Từ Trần Phàm đi vào kinh thành bắt đầu, hộ quốc công liền đã tại kế hoạch. Mượn Trần Phàm chi thủ, trừ bỏ Trấn Bắc Vương cùng Tịnh Tiên Vương hai cái đối thủ, sau đó tại để nàng đối với Trần Phàm tâm sinh kiên kỵ, để nàng hoài nghi đến Trần Phàm. Bởi vì hộ quốc công so với ai khác đều rõ ràng, bây giờ đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, đối với Long Quốc tầm quan trọng. Hộ quốc công biết, chỉ cần đáng yêu thương hội, khả ái thương hội ngừng vận chuyển, Long Quốc bách tính nhất định là trôi dạt khắp nơi, quốc gia nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Cho nên, hộ quốc công cố ý để nàng khống chế đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, sau đó lợi dụng đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, chế tạo dân sinh hỗn loạn, để Long Quốc bách tính cho rằng là nàng cô gái này đến nguyên nhân, để nàng trước mất đi dân tâm. Sau đó lại mượn nàng chi thủ, đối phó Trần Phàm, tiếp quản Trần Phàm quân đội, giải quyết Trần Phàm cái này uy hiếp lớn nhất. Cuối cùng lại lợi dụng nàng đối với Trần Phàm xuất thủ, đem nàng tạo thành một cái giết hại Trung Lương hỗn quân. Cuối cùng, đã có được quân đội, lại có lý do chính đáng lưu triều xoắn bị. Cho nên, hộ quốc công mới là cái kia chân chính lòng lang dạ thú mưu triều xoán bị người. Có thể nàng lại còn vẫn cảm thấy hộ quốc công là vì nàng tốt. Một mực tin vào hắn. Ha ha. Ha ha. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Cơ Thiên Tuyết đông nhiên cười khổ hai tiếng, lại đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hộ quốc công. Ngươi thật đúng là thầm tàng bất lộ, ta vậy mà lại xem thường ngươi. Có thể ngươi cảm thấy, ngươi dạng này, ta liền sẽ thúc thủ chịu trói sao? Ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi chút người này, liền có thể mưu triều xoán vị. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh nói, nàng biết, tới chỉ là Long Kỵ quân, Thiên Thành quân còn tại bên cạnh. Mà trong tay nàng còn có ám vệ cùng cấm quân, cũng không phải là không có sức liều mạng. Nghĩ đến, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết trực tiếp quát lớn, ám vệ ở đâu? Cấm quân ở đâu? Cho chấm cầm xuống bọn này phản nghịch chi đồ. Có thể Cơ Thiên Tuyết thoại âm rơi xuống, nhưng không có một điểm động tĩnh, thậm chí đều không có một cái ám vệ xuất hiện. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến. Có thể hộ quốc công thấy thế lại là mỉm cười, hắn biết Cơ Thiên Tuyết suy nghĩ minh bạch, bất quá bây giờ, đã trưởng. Chỉ gặp hộ quốc công trực tiếp đứng dậy, "Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng có chấp mê bất ngộ, ngươi một kẻ nữ lưu, thật không thích hợp làm hoàng đế. Mà lại, không chỉ ta cảm thấy như vậy, văn võ bá quan đều cảm thấy như vậy, ngươi tất cả ám vệ cùng cấm quân cũng đều cảm thấy như vậy. Cho nên, ngươi hay là thối vị nhượng trước đi. Chỉ cần ngươi nghĩ ra chiếu thoái vị, chúng ta là sẽ không làm có ngươi." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Nàng nếu là vẫn không rõ, vậy nàng thật sự là cái kẻ ngu. Rất hiển nhiên, hộ quốc công vì hôm nay đã mưu đồ rất lâu. Rất hiển nhiên, những cái kia ám vệ cùng cấm quân đã sớm là hắn hộ quốc công người. Nàng thật đúng là quá coi thường hộ quốc công. Ha ha, vì một ngày này, ngươi chuẩn bị đến thật đúng là tốt. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt cười khổ nói lấy, lại nói thối vị nhượng trước, cho nên, ngươi cho rằng ngươi chính là cái này hiền quân. Có thể ngươi có nghĩ tới không, bất kể như thế nào, ngươi cũng chỉ là ngoại thích, ngươi liền xem như ngồi lên vị trí này, ngươi cũng làm mưu triều xoán vị. Tiểu Tuyết ngươi hiểu lầm. Ngoại công chỉ là không muốn xem ngươi càng lún càng sâu, không muốn xem Long Quốc thật chôn vùi trong tay ngươi, ngoại công sẽ không làm loại kiêu mưu triều xoán vị sự tình. Hôm nay ngươi thoái vị sau, hay là do tiên đế huyết mạch kế thừa hoàng vị? Hộ quốc công đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, tiên đế huyết mạch. Nhưng lại tại Cơ Thiên Tuyết thời khắc nghi hoặc, chỉ gặp Cơ Như Phong từ trong đám người đi ra, đứng ở thái hậu bên người. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi, Cơ Như Phong, ngươi. Có thể lúc này thái hậu trực tiếp mở miệng nói, Cơ Thiên Tuyết, ngươi cuối cùng chỉ là một kẻ nữ lưu, không xứng làm hoàng đế. Mà lại, dựa theo lệ cũ, hoàng vị vốn chính là Như Phong, hắn mới là duy nhất hoàng vị người thừa kế. Cho nên, ngươi vẫn là đem hoàng vị nhường lại đi. Như Phong làm hoàng đế, xem ở tỷ đệ phân thượng cũng sẽ không làm có ngươi. Ngươi cũng đừng có tại chấp mê bất ngộ. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là một mặt cười khổ. Tốt, các ngươi thật quá tốt rồi. Vậy mà có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thật tốt. Cơ Thiên Tuyết là thật có chút hối hận lúc trước sẽ xem ở mẹ con về mặt tình cảm, không có nghe nàng phụ hoàng giết tên nghiệp chướng này. Vậy mà để tên nghiệp chướng này trở thành chính mình uy hiếp lớn nhất. Càng hối hận, làm sao lại không tin Trần Phàm, ngược lại là tin tưởng hộ quốc công cái này ra vẻ đạo mạo cầu tặng. Nếu là nàng lựa chọn tin tưởng chính là Trần Phàm, như thế nào lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này? Cũng khó trách Trần Phàm sẽ bỗng nhiên đối với nàng lạnh lùng như vậy. Khó trách Trần Phàm sẽ không cần nàng. Khó trách Cơ Như Tuyết sẽ không để ý tới nàng. Khó trách ngay cả Tuyết Ảnh đều muốn cách nàng mà đi. Nàng loại người này, thật đúng là không xứng. Cái gì cũng không xứng. Đúng là đáng đời. Chính là chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, hộ quốc công lại một mặt đau lòng quên lớn, "Tiểu Tuyết, ngươi hay là tranh thủ thời gian nghĩ ra chiếu thoái vị, đừng lại chấp mê bất ngộ." Ha ha. Ha ha. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là trực tiếp cười khổ một tiếng, ngồi liệt xuống dưới. "Thoái vị? Chấm hoàng vị, chính là phụ hoàng thân truyền, tại sao có thể tặng cho như thế một cái nghiệt chướng xuất sinh? Các ngươi không phải muốn hoàng vị sao? Đến a." Giết chấm. Giết chấm. Hoàng vị chính là các ngươi. Chương 378, ngươi có biết hay không? Đây là Trần Phàm quân đội. Chương 378, ngươi có biết hay không? Đây là Trần Phàm quân đội. Tuyết nhỏ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhường ra hoàng vị, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Mà lại, dựa theo lệ cũ, hoàng vị này vốn chính là Cơ Như Phong ngươi đã chiếm lấy hoàng vị đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nhường lại. Chỉ gặp hộ quốc công nhìn xem Cơ Thiên Tuyết cái dạng kia, lại cố ý làm ra một bộ tự ái, giả dị xạ, bộ dáng, khuyên giải nói. Nhưng bây giờ Cơ Thiên Tuyết chỉ là nhìn xem hộ quốc công cái dạng này, cũng cảm giác được buồn nôn, thậm chí hận không thể trực tiếp đem hộ quốc công giết. Nhưng là hiện tại, nàng cũng biết, nàng là thật cùng Đồ Mạt Lộ đã nhận mệnh. Đi đến hôm nay một bước này, chính là nàng đáng đợi. Chết thì chết đi, cũng không muốn cùng hộ quốc công bọn hắn nói thêm cái gì. Vương Thiên Tưởng, ngươi không cần tại nhiều lời. Chấm nói, có bản lĩnh các ngươi liền giết chấm. Muốn cho chấm nghĩ ra chiếu thoái vị cho tên nghiệp chứng này, ngươi cũng đừng nằm mơ. Chấm cho dù chết, cũng sẽ không để hắn tên xuất sinh này danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị. Mưu triều xoán vị, chính là mưu triều xoán vị. Vĩnh viễn cũng không cải biến được. Vĩnh viễn cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Ngươi, chỉ gặp một bên Cơ Như Phong nghe vậy, sắc mặt đông nhiên âm trầm đến cực hạn, vừa rồi coi như xong, nhưng là hiện tại, Cơ Như lại còn dám mở miệng một tiếng nghiệt chướng xuất sinh nói hắn. Cơ Như Tuyết, ngươi thật coi ta không dám. Ngươi tới, đem tay chân của nàng cho ta phế đi, ta nhìn nàng lễ tạ thần không muốn tối lui vị. Cơ Như Phong trực tiếp quát lạnh nói. Nghe vậy, chỉ gặp một chút cấm quân trực tiếp đi lên trước, mà một bên hộ quốc công cùng thái hậu còn có những cái kia văn võ trăm thấy thế, cũng không có ngăn lại. Tựa như mặc dù Cơ Như Phong nói gãy tay gãy chân rất tàn nhẫn, nhưng là cũng đều chấp nhận Cơ Như Phong cách làm. Mà bọn hắn muốn cũng chỉ là Cơ Thiên Tuyết thoái vị. Cơ Thiên Tuyết thoái vị đằng sau, Cơ Như Phong chính là tân đế, bọn hắn cũng không muốn bây giờ đang ở tân đế trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Vì vậy không có người nào lên tiếng, từng cái cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem. Có thể Cơ Thiên Tuyết nhìn xem những cái kia tiến lên cấm quân, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi, có thể trên mặt nhưng không có một chút sợ sệt chi sắc. Mà những cấm quân kia tiến lên, nhìn một chút Cơ Thiên Tuyết, mặc dù đều có chút chần chờ, nhưng vẫn là giơ lên trong tay đao. Cơ Thiên Tuyết, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi lui không thoái vị. Lúc này, Cơ Như Phong lại lạnh giọng chất vấn. Không lùi. Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh đạo. Rất tốt, đem chân của nàng cho ta chặt. Cơ Như Phong một mặt âm lãnh, quát lớn. Nghe vậy, cấm quân cũng không chần chờ nữa, nâng đao liền muốn chặt xuống. Cơ Thiên Tuyết thấy thế, trên mặt nhưng vẫn là không có một chút thần sắc sợ hãi, chỉ là trong lòng bỗng nhiên liền nghĩ đến Trần Phàm, tràn đầy hối hận cùng ấy nấy. Trần Phàm, có lỗi với. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nhẹ giọng nỉ non, thân thể bỗng nhiên chuyển động, trực tiếp nên đón cấm quân đao mà đi. Tựa như nàng muốn cứ như vậy chết tại cấm quân dưới đao, mà không bị bọn hắn tra tấn cùng vũ đủ. Đám người thấy thế, đều là thần sắc khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Thiên Tuyết vậy mà lại như thế quả quyết, vậy mà thật không sợ chết. Đương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo kim thạch va chạm thanh âm truyền đến, chỉ gặp một đạo kiếm quang bỗng nhiên hiện lên, mà người cấm quân kia thân thể trực tiếp bay ngược mà đi, đập ầm ầm tại một bên trên cây cột. Thấy thế, mọi người tại đây đều là thần sắc chợt biến, bao quát Cơ Thiên Tuyết. Đều lúc này, ai còn sẽ cứu nàng? Nhưng bất quá trong nháy mắt công phu, Tuyết Ảnh thân ảnh liền trực tiếp ngăn tại Cơ Thiên Tuyết trước người, hoàn toàn như trước đây một bộ bạch y, một thanh trường kiếm, sắc mặt thanh lãnh. Tuyết Ảnh. Đám người thấy thế, đều là thần sắc chợt biến. Hiển nhiên đều được không nghĩ tới Tuyết Ảnh vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện. Nhất là Cơ Thiên Tuyết, Tuyết Ảnh không phải không cần nàng sao? Làm sao lại? Tuyết Ảnh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Tuyết Ảnh, một mặt áy náy mà không dám tin nói. Khả Tuyết Ảnh lại là một mặt thanh lãnh, thậm chí không muốn phản ứng Cơ Thiên Tuyết, lạnh lùng nói, nếu không phải Trần Phàm, ta sẽ không tới. Trần Phàm, ngươi nói là Trần Phàm để cho ngươi tới? Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt kinh ngạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ gặp Tuyết Ảnh vẫn như cũng là một mặt thanh lãnh đạm mạc, ngươi cảm thấy hiện tại, trừ Trần Phàm, ai sẽ quan tâm sống chết của ngươi? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt áy náy, tự trách. Nàng đều đã đem Trần Phàm đánh vào thiên lao, khả Trần Phàm lại còn. Có thể lúc này, hộ quốc công lại là một mặt âm trầm khó coi, Tuyết Ảnh thực lực hắn biết rõ. Nếu là Tuyết Ảnh khăng khăng muốn dẫn đi Cơ Thiên Tuyết, bọn hắn mặc dù là có nhiều người như vậy, nhưng là muốn ngăn cản Tuyết Ảnh nhưng vẫn là có chút khó. Mà Cơ Thiên Tuyết nếu là còn sống rời đi, hậu hoạn vô tận. Mà bọn hắn thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, làm sao có thể trơ mắt nhìn Cơ Thiên Tuyết còn sống rời đi? Tuyết Ảnh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu nàng loại người này sao? Chỉ gặp hộ quốc công trực tiếp nhìn xem Tuyết Ảnh nói, lại nói ta biết ngươi quan tâm Trần Phàm, thế nhưng là nàng đều đối xử như thế Trần Phàm, ngươi còn muốn cứu nàng sao? Nàng loại người này chết không có gì đáng tiếc, căn bản cũng không đáng giá ngươi vì nàng mạo hiểm. Mà ngươi là một người mới, ngươi nếu là hiện tại giết nàng, ta nhất định có thể để tân đế trọng dụng ngươi, để cho ngươi thăng quan tiến tước, cả một đời vinh hoa phú quý. Khả Tuyết Ảnh ngay vậy, lại là một mặt âm lãnh kinh thường. Lão cẩu, bọn hắn không biết ngươi là cái gì cẩu vật, ta còn không biết sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi gà mở này tiên cảnh cùng trốn ở trong tối cái kia bọn chuột nhắt liền có thể ở dưới tay ta giết nàng? Hôm nay có ta ở đây, ai cũng không động được nàng. Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt thanh lãnh khinh thường nói, trường kiếm trong tay vung lên, chỉ gặp một đạo kiếm khí bỗng nhiên hướng phía một bên nóc phòng chém ra. Đột nhiên, chỉ gặp trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên xuất thủ ngăn trở đạo kiếm khí kia, mà người kia chính là phụ quốc công tiên cảnh cường giả. Mà hộ quốc công nghe vậy, càng là một mặt khó coi, lão cẩu, cẩu vật. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám nói thế với hắn. Cho nên, Tuyết Ảnh, ngươi hôm nay là muốn không chết không thôi. Hộ quốc công một mặt âm lãnh đầy mắt sát ý đạo, không chết không thôi. Ngươi quá để mắt các ngươi. Các ngươi còn không có tư cách kia để cho ta không chết không thôi. Tuyết Ảnh trực tiếp khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, cái kia tăng thêm cả chi Long Kỵ quân đâu? Chỉ gặp hộ quốc công một mặt âm lãnh nói, lại trực tiếp quát lớn, Long Kỵ quân, nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết các nàng. Nghe vậy, chỉ gặp mấy ngàn Long Kỵ quân bỗng nhiên cùng nhau xuất động, hướng thẳng đến phía trước đi nghiêm mà đến, bộ pháp chỉnh tề, uy áp mười phần. Đến mức Cơ Thiên Tuyết nhìn xem, trong lòng đều có chút sợ sệt lo lắng. Chỉ cảm thấy chi quân đội này cùng nàng dĩ vãng nhìn thấy cũng không giống nhau, có loại đánh đâu thắng đó khí chất. Tuyết Ảnh, ngươi đi đi. Trước kia đều là ta không tốt, là ta có lỗi với các ngươi. Trần Phàm nói hắn muốn cưới ngươi, ngươi đi cứu Trần Phàm đi, đem hắn cứu ra, hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Không cần đang của ta. Ta chết chưa hết tội. Không đáng ngươi vì ta mạo hiểm. Cơ Thiên Tuyết bận rộn lo lắng nhìn xem một bên Tuyết Ảnh đạo. Khả Tuyết Ảnh lại là một mặt lạnh nhạt, thậm chí không có một tơ một hào kinh hoàng, cũng không có phản ứng Cơ Thiên Tuyết lời nói, ngược lại là nhìn xem một bên hộ quốc công khinh thường nói. Lão cậu, ngươi có biết hay không? Đây là Trần Phàm quân đội. Là Trần Phàm Thiên Thành Long Kỵ. Chương 379, Trần Phàm đã sớm dự liệu được. Chương 379, Trần Phàm đã sớm dự liệu được. Đám người nghe Tuyết Ảnh lời nói, đều là thần sắc chợt biến. Dù sao người nào không biết, chi quân đội này là Trần Phàm xây dựng Thiên Thành Long Kỵ bên trong mạnh nhất Long Kỵ quân, có thể sớm đã bị bọn hắn hợp nhất. Hiện tại, Tuyết Ảnh bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Trần Phàm quân đội, đó là trước kia. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi nói cái này còn hữu dụng sao? Chỉ gặp hộ quốc công như mày, nhưng vẫn là một mặt khinh thường nói, có làm được cái gì? Vậy ta liền để ngươi xem một chút có làm được cái gì. Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt không nhịn được nói, lại trực tiếp nhìn xem Thiên Thành Long Kỵ, trực tiếp quát lớn, Long Kỵ quân nghe lệnh đem bọn này loạn thần tặc tử tất cả đều bắt lại cho ta. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Nương theo lấy Tuyết Ảnh tiếng nói, chỉ gặp Long Kỵ quân bỗng nhiên thay đổi lưỡi đao, trong nháy mắt liền trực tiếp đem hộ quốc công và văn võ bách quan tất cả đều vây quanh. Thấy thế, đừng nói ở đây văn võ bá quan liền ngay cả đến hộ quốc công cùng Cơ Thiên Tuyết đều là thần sắc giật mình, không dám tin. Tuyết Ảnh vậy mà có thể ra lệnh cho Thiên Thành Long Kỵ. Đây là có chuyện gì? Một bên binh bộ thượng thư càng là một mặt âm trầm khó coi, không đợi hộ quốc công đám người nói chuyện, liền trực tiếp nhìn xem Long Kỵ quân thủ lĩnh, Lạc Vô Tình quát lớn. Lạc Vô Tình, ngươi làm gì? Ngươi là điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Cũng dám nghe Tuyết Ảnh ai cho ngươi là gan? Có thể lúc này, Lạc Vô Tình lại là một mặt khinh thường, tiến lên một thanh liền tóm lấy binh bộ thượng thư cổ áo. Thấy thế, đừng nói binh bộ thượng thư liền tại trận tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Vô Tình, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là binh bộ thượng thư càng là một mặt hoảng hốt sợ hãi, bận rộn lo lắng nói, đúng vậy, chờ hắn lời nói xong, Lạc Vô Tình đưa tay chính là vài bàn tay trực tiếp đánh vào binh bộ thượng thư trên mặt. Ba ba ba. Thanh âm thanh thúy không gì sánh được, mà Lạc Vô Tình ra tay càng là vô cùng ác độc, vài bàn tay xuống dưới, binh bộ thượng thư trên khuôn mặt liền có tiên huyết chảy ra, răng càng là tất cả đều nương theo lấy huyết thủy bay ra. Đám người thấy thế, càng là thần sắc khẽ giật mình. Khả Lạc Vô Tình, lúc này mới một mặt âm lãnh ngừng lại, khinh thường nổi giận mắng. Cậu vật, lão tử mẹ nhà hắn nhịn ngươi rất lâu. Nếu không phải công tử muốn chúng ta diễn kịch cho ngươi xem, lão tử đã sớm đánh chết ngươi. Ta cho ngươi biết, một trận này là thiếu công tử. Chỉ gặp Lạc Vô Tình nói, lại trực tiếp tại binh bộ thượng thư trên thân trọng lực đá mấy cước. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến, nhất là hộ quốc công sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Thậm chí có chút không dám tin tưởng, đây hết thảy lại là Trần Phàm lưu kế, là Trần Phàm cố ý diễn kịch cho bọn hắn nhìn, là Trần Phàm cố ý để Thiên Thành Long Kỵ bị bọn hắn hợp nhất. Cái này sao có thể? Trần Phàm tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ Trần Phàm đã sớm dự liệu được sự tình hôm nay? Nhưng là cái này sao có thể? Trần Phàm làm sao có thể dự liệu được? Hắn một mực cẩn thận như vậy cẩn thận, liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết đều không có phát giác, Trần Phàm tại phía xa bên cạnh, hắn làm sao xem xét được cảm giác? Mà lúc này, Lạc Vô Tình bỗng nhiên hướng phía Cơ Thiên Tuyết quỳ xuống. Mặt tướng, Thiên Thành Long Kỵ quân thủ lĩnh, Lạc Vô Tình, bái kiến nữ đế. Đồng thời chỉ gặp mấy ngàn Long Kỵ quân cũng cùng nhau quỳ xuống, Long Kỵ quân, bái kiến nữ đế. Thanh âm to lớn, uy thế rung trời. Thấy thế, liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết đều là thần sắc khẽ giật mình, có thể Cơ Thiên Tuyết cũng không dám chần chờ, bận rộn lo lắng nói Lạc tướng quân nhanh lên. Bệ hạ, mặt tướng chính là thụ công tử chi mệnh, dẫn đầu Long Kỵ quân ẩn nút tại binh bộ, vì chính là ứng đối bây giờ cục diện, chỗ đắc tội, còn xin nữ đế thứ tội. Lạc Vô Tình đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, công tử, khởi bẩm bệ hạ. Công tử trước kia liền ngờ tới hộ quốc công hội bức thoái vị tạo phản, vì vậy mới có như vậy an bài. Lạc Vô Tình đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết vẫn còn có chút nghi hoặc. Có thể một bên Tuyết Ảnh lại là một mặt không nhịn được nói, trong miệng hắn công tử chính là Trần Phàm, Trần Phàm từ trước tới giờ không lấy tướng quân hoặc là chỉ huy sứ đến từ ở chính là lo lắng ngươi hoài nghi hắn lủng binh tự trọng, kiêng kỵ hắn, cho nên mới một mực làm cho tất cả mọi người gọi hắn công tử. Mà hắn đang dạy Thiên Thành Long Kỵ thời điểm, phân phó cũng là hiệu trung Long Quốc hiệu trung ngươi. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết trong lòng càng lại náy đến cực hạn. Trần Phàm đều như vậy làm, có thể nàng lại còn là không có tin tưởng Trần Phàm, mà là đi tin tưởng hộ quốc công lịch tầng này. Mà một bên hộ quốc công nghe Lạc Vô Tình lời nói, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà thật đã sớm ngờ tới hắn sẽ bức thoái vị tạo phản. Vậy mà đã sớm có dự định. Vậy mà đã sớm an bài chuẩn bị ở sau. Cái này sao có thể? Mà bây giờ, Cơ Thiên Tuyết có Long Kỵ quân, bọn hắn còn thế nào khả năng bức thoái vị thành công? Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách liều một lần sao? Nhưng lại tại hộ quốc công suy tư thời khắc, Lạc Vô Tình lại trực tiếp mở miệng nói, "Vậy hạ, những loạn thần tặc tử này xử trí như thế nào?" Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cũng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng hộ quốc công bọn người, đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống, một cái cũng đừng buông tha, châm muốn từng bước thẩm vấn bọn hắn. Nghe vậy, hộ quốc công bọn người càng là một mặt khó coi, nhất là những cái kia văn võ bá quan, từng cái càng là hối hận sợ sệt đến cực hạn. "Quốc công, này làm sao xử lý?" Thái hậu càng là một mặt khó coi, thấp giọng nói, "Đừng nóng đội, bọn hắn có hậu thủ, chúng ta cũng có." Chỉ gặp hộ quốc công một mặt âm trầm nói, đột nhiên đứng dậy, "Cơ Thiên Tuyết, ngươi thật sự cho rằng có Thiên Thành Long Kỵ, hôm nay ngươi liền có thể thắng sao? Ngươi có Thiên Thành Long Kỵ, ta cũng còn có cấm quân cùng ám vệ." Nói, hộ quốc công đột nhiên trực tiếp quát lớn, "Tất cả cấm quân, ám vệ tất cả đều đi ra cho ta." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết bọn người thần sắc chợt biến, dù sao cấm quân cùng ám vệ số lượng cũng không ít, mà lại cấm quân cùng ám vệ cũng đều là võ lâm cao thủ, nếu là thật sự đánh nhau, thật đúng là khó mà nói. Mà nương theo lấy hộ quốc công tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp từng cái ám vệ trực tiếp xuất hiện tại trên nóc nhà, mà cấm quân càng là trực tiếp đem toàn bộ ngự thư phòng vây quanh. Thế thế, hộ quốc công liền trực tiếp tới lực lượng, một mặt âm lãnh nhìn xem Cơ Thiên Tuyết đạo. "Cơ Thiên Tuyết, ngươi bây giờ nhận thua, giao ra hoàng vị, ta còn có thể xem ở trước kia phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi, chau mày. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống. Đám người thấy thế, đều là thần sắc chợt biến, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, mà là Cơ Thiên Tuyết muội muội, Cơ Như Tuyết. "Trưởng công chúa, Cơ Như Tuyết." "Tiểu Tuyết, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt lo lắng, dù sao hiện tại là tình huống như thế nào. "Cơ Như Tuyết tới đây, quá nguy hiểm." Có thể Cơ Như Tuyết chỉ là quay đầu nhìn Cơ Thiên Tuyết một chút, cũng không để ý tới Cơ Thiên Tuyết lời nói, mà là trực tiếp nhìn về hướng hộ quốc công. "Ngoại công, xin lỗi. Hiện tại cấm quân cùng ám vệ, không phải người của ngươi a." Nghe vậy, đừng nói hộ quốc công, liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết bọn người là thần sắc biến đổi. Hộ quốc công càng là một mặt khó coi nói, ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chứa ý tứ nha. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết một mặt ý cười nói, lại nói ngươi mỗi tháng mới cho bọn hắn 50 lượng, nhưng là ca ca ta cho gọi ta cho bọn hắn 150 lượng một tháng, hơn nữa còn cứ gọi ta cho bọn hắn mua tòa nhà, đem bọn hắn người nhà an bài tại đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, làm việc. Bọn hắn tự nhiên biết làm như thế nào tuyển. Lại nói, đi theo ngươi có chỗ tốt gì, đi theo ngươi thế nhưng là tạo phản, là phải bị Chu Cửu tộc bọn hắn lại không phải người ngu. Dựa vào cái gì vì 50 lượng bạc liền đem Cửu tộc mệnh giao cho trên tay ngươi? Ngươi nói có đúng hay không? Chương 380, tốt, tẩu tử. Chương 380, tốt, tẩu tử. Không có khả năng. Không có khả năng. Những cấm quân này cùng ám vệ đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng cho lựa. Ta nuôi dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy, bọn hắn không thể là vì tiền liền phản bội ta. Chỉ gặp hộ quốc công nghe Cơ Như Tuyết lời nói, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Những cấm quân này cùng ám vệ thế nhưng là hắn sau cùng át chủ bài. Nếu là hắn ngay cả những cấm quân này cùng ám vệ cũng không có, vậy hôm nay thật là liền nhất định phải thua. Ha ha. Có thể Cơ Như Tuyết nghe vậy, lại là cười một tiếng, ngoại công, anh của ta nói quả nhiên không sai, đầu óc của ngươi cũng không phải là rất thông minh. Mới đầu ta còn chưa tin, đối với ngươi còn có chút kiêng kỵ. Thật không nghĩ đến, ngươi thật cũng liền dạng này, cùng anh của ta nói một dạng, ngươi còn không có trấn Bắc Vương thông minh, lại còn muốn tạo phản, cũng không biết là nghĩ thế nào. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết một mặt không thèm để ý nói, lại nói, ta đều nói đến rõ ràng như vậy ngươi làm sao còn không rõ đâu. Ngươi tại làm sao bồi dưỡng bọn hắn, vậy cũng không cùng bọn hắn nói muốn tạo phản a. Tạo phản đây chính là muốn bị Chu Cửu tộc. Bọn hắn thật không đốc. Mà lại, ngươi nói, nếu là ta không biết ngươi tạo phản coi như xong, nhưng chúng ta đều biết ngươi muốn tạo phản, ngươi cảm thấy ngươi tạo phản còn có thể thành công sao? Bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng ngươi không có khả năng thành công. Ngươi nói bọn hắn có còn hay không lựa chọn đi theo ngươi tạo phản? Bất quá thật là có mấy cái không có đầu óc, nhưng là ta trực tiếp giết là được a. Giết mấy cái, còn lại tự nhiên là nghe lời, đây là ca ca ta dạy ta. Nghe vậy, hộ quốc công sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Trần Phàm vậy mà đã sớm tại an bài, vậy mà đã sớm biết hắn sẽ tạo phản. Vậy mà đã sớm ra tay với hắn, thậm chí chính là đang chờ hắn tạo phản, sau đó nhất cử đem hắn cầm xuống. Mà lại Trần Phàm rất rõ ràng, như hắn không có đứng tại Cơ Thiên Tuyết trước mặt, ngay trước Cơ Thiên Tuyết mặt tạo phản, Cơ Thiên Tuyết nhất định không tin, cho nên Trần Phàm từ đầu đến cuối không có nói cho Cơ Thiên Tuyết. Vì chính là để hắn thất bại thảm hại, vĩnh viễn không xoay người khả năng. Hắn còn cảm thấy hắn dấu sâu, cho là hắn mới là toàn bộ Long Quốc người chấp cờ, không nghĩ tới, Trần Phàm mới là cái kia phía sau màn chấp cờ người. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác, cứ như vậy tiến vào Trần Phàm trong bẫy. Ngoại công, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lúc này, Cơ Như Tuyết lại mở miệng nói. Nghe vậy, hộ quốc công thần sắc khẽ biến, một mặt âm trầm nhìn một chút Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết, ta tự nhận là ta đối với ngươi cũng rất tốt, đối với ngươi cũng coi là ân sủng có thừa, ngươi tại sao phải tin tưởng Trần Phàm nói, ta sẽ tạo phản? Chỉ gặp hộ quốc công một mặt khó coi mà không cam lòng nói, lại nói mà lại, Trần Phàm lại là làm sao biết ta sẽ tạo phản? Ngạch. Cơ Như Tuyết nghe vậy, đột nhiên có chút ngứa ngẹn, cái này ta còn thực sự không nghĩ tới, ca ca ta cùng ta nói, gọi ta làm như vậy ta cứ như vậy làm, ngược lại là thật không có nghĩ tới vì cái gì không tin ngươi. Cũng là thật không có nghĩ tới tại sao muốn tin tưởng ta ca, nhưng là ta đã cảm thấy ca ca ta sẽ không gặp ta, vô luận như thế nào cũng sẽ không. Về phần ca ca ta là thế nào biết ngươi muốn tạo phản cái này ta cũng không biết, ta không có hỏi. Nghe vậy, hộ quốc công càng là một mặt kinh ngạc, ngươi không hỏi ngươi liền tin tưởng hắn. Ta sẽ tạo phản. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt? Ngươi đối với ta không tốt? Ngươi đối ta tốt, giống như những người khác. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết xin mời lắc đầu, là xem ở ta là trưởng công chúa phân thượng mới đối với ta tốt. Nhưng là ca ca ta không giống với, ca ca ta chính là ta ca. Ta tự nhiên tin tưởng hắn. Mà lại, ngươi đây không phải là thật tạo phản bất thoái vị sao? Có thể thấy được anh của ta nói không tệ, có thể thấy được ca ca ta không có gạt ta. Nghe vậy, hộ quốc công càng là đến một mặt im lặng, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì. Cơ Như Tuyết vậy mà liền bằng Trần Phàm nói hắn sẽ tạo phản, Cơ Như Tuyết vậy mà liền tin tưởng. Mà một bên Cơ Thiên Tuyết nghe, thần sắc lại là phức tạp đến cực hạn, hãy nay đến cực hạn. Cơ Như Tuyết chỉ là muội muội nàng, là bởi vì nàng mới cùng Trần Phàm nhận biết tình cảm còn kém rất rất xa nàng cùng Trần Phàm. Có thể Cơ Như Tuyết cùng Trần Phàm ở giữa tín nhiệm, vậy mà có thể sâu đến tình trạng này. Trần Phàm nói cái gì, Cơ Như Tuyết vậy mà liền tin tưởng cái gì, hơn nữa còn là tin tưởng không nghi ngờ. Mà nàng, làm Trần Phàm thế tử, làm Trần Phàm không tiếc bất cứ giá nào cưới thế tử, vậy mà không tin Trần Phàm. Vậy mà lại hoài nghi Trần Phàm. Vậy mà lại cảm thấy Trần Phàm sẽ tạo phản, sẽ ngấp nghé nàng hoàn bị. Ai? Có thể lúc này, Cơ Như Tuyết lại thở dài một cái, lại nói: "Ngoại công, ngươi nói ngươi tốt với ta, nhưng ta tỷ tỷ chẳng lẽ đối với ngươi liền không tốt sao? Có thể nói, tỷ tỷ của ta đối với ngươi tín nhiệm đến cực điểm, ngươi cũng đã là dưới một người trên bạn người ngươi muốn thế nào? Cơ Như Phong là ngươi cháu trai, chúng ta cũng không phải là. Cơ Như Phong năng đưa cho ngươi, tỷ tỷ của ta liền không thể cho ngươi. Mà lại Cơ Như Phong là cái gì cậu vật, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi liền xem như đem hắn nâng lên hoàng vị, ngươi còn không phải hộ quốc công, có thể có cái gì cải biến? Nói không chắc hắn sẽ còn kiêng kỵ ngươi, giết ngươi. Ngươi tin hay không? Có thể ngươi vậy mà lại giúp đỡ hắn tạo phản, trong đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? ngươi không biết tạo phản là tử tội sao? Nghe vậy, hộ quốc công thần sắc chợt biến, theo bản năng nhìn một chút một bên Cơ Như Phong cùng Thái Hậu, ánh mắt phức tạp. Lại không cùng bọn hắn nói cái gì, cũng không có trả lời Cơ Như Tuyết lời nói, mà là nhìn xem Cơ Thiên Tuyết đạo. Cơ Thiên Tuyết, ngươi thắng, không thể không nói, ánh mắt của ngươi là thật tốt, vậy mà có thể gặp phải Trần Phàm một nhân tài như vậy. Là ta thua, bất quá ta cũng không phải thua ngươi, ta chỉ là bại bởi Trần Phàm mà thôi. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhìn xem hộ quốc công ánh mắt cũng đông nhiên trở nên lãnh đạm, nàng mặc dù không thể tín nhiệm Trần Phàm, nhưng là nàng cũng ghét nhất có người phản bội nàng. Nhất là hay là cái này nàng người tín nhiệm nhất. Long Kỵ quân nghe lệnh, đem bọn hắn tất cả mọi người đều nhốt vào thiên lao, chấm muốn từng cái thẩm vấn. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh nói, lại nhìn xem cấm quân nói cấm quân, đem Cơ Như Phong cùng Thái Hậu nhốt vào lãnh cung, chặt chẽ trông giữ. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là, chỉ gặp Long Kỵ quân cùng cấm quân trực tiếp bắt đầu hành động, rất nhanh liền đem tất cả mọi người mang đi. Mà những cái kia đi theo hộ quốc công bức thoái vị văn võ bá quan, từng cái càng là trực tiếp hối hận đến cực hạn, cả đám đều đang khổ cực cầu khẩn, nhưng là Cơ Thiên Tuyết nhưng không có để ý tới. Rốt cục, tại tất cả mọi người bị mang đi đằng sau, ngự thư phòng trước, lúc này mới trở nên an tĩnh rất nhiều. Chỉ còn lại có Cơ Thiên Tuyết, Cơ Như Tuyết cùng Tuyết Ảnh ba người. Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Cơ Như Tuyết cùng Tuyết Ảnh càng là một mặt phức tạp, nhất là Tuyết Ảnh. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết lúc này mới tiến lên hai bước, muốn cùng Tuyết Ảnh nói cái gì, Tuyết Ảnh liền dẫn đầu hướng phía Cơ Như Tuyết chắp tay nói, "Tiểu Tuyết, ta đi về trước, tiểu khả tiểu ái còn đang chờ tin tức của ta. Ngươi nếu là có thời gian, liền đến tìm ta chơi." "Tốt, đầu tử, có rảnh ta liền đi." Cơ Như Tuyết đạo. Nghe vậy, Tuyết Ảnh không có dừng lại, hướng phía Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu, quay người liền trực tiếp phi thân rời đi. Có thể một bên Cơ Thiên Tuyết chợt cứ thế ngay tại chỗ, một mặt kinh ngạc. "Đầu tử?" Chương 381, nhưng là hắn sẽ không ở với ngươi. Chương 381, nhưng là hắn sẽ không ở với ngươi. "Tiểu Tuyết, ngươi gọi Tuyết Ảnh đầu tử." Gặp Tuyết Ảnh rời đi, Cơ Thiên Tuyết trực tiếp nhìn xem Cơ Như Tuyết chất vấn. "Đúng a?" Tuyết Ảnh qua một thời gian ngắn liền muốn gả cho ca, mà lại so sánh trước kia gọi nàng sư phụ, ta vẫn là thích gọi nàng đầu tử. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết một mặt lạnh nhạt nói, tựa như đang nói một chuyện đương nhiên sự tình bình thường. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là cho mày, mặc dù trong lòng biết chuyện này đã thành định cục, nhưng vẫn là có chút không tiếp thu được. Bất quá bây giờ nàng cũng không muốn để ý tới chuyện này, mà là vẻ mặt thành thật ngưng trọng nhìn xem Cơ Như Tuyết đạo. "Tiểu Tuyết, ngươi đã sớm biết ngoại công sẽ tạo phản, ngươi vì cái gì không nói cho ta?" Cái này, ca không để cho." Cơ Như Tuyết có chút chần chờ đạo. "Hắn không để cho?" Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, trong lòng tựa hồ đã có đáp án, nhưng vẫn là có chút không xác định, thử dò xét nói, "Vì cái gì?" Cái này Cơ Như Tuyết vẫn còn có chút khó xử, bởi vì ca biết, ngươi không tin hắn. "Nói cho ngươi nói, liền đả thảo kinh xà." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lông mày chợt nhăn, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Hắn biết ta không tin hắn, nhưng hắn có phải hay không cũng không có tin tưởng qua ta đây." Tựa hồ đang trong nội tâm nàng. Nàng mặc dù không có thật tín nhiệm Trần Phàm, khả Trần Phàm sao lại không phải không có thật tin tưởng nàng? Nếu là tin tưởng nàng, như thế nào lại cái gì đều không nói cho nàng? Bất quá Cơ Thiên Tuyết thanh âm mặc dù có chút thấp, Cơ Như Tuyết vẫn là nghe rõ ràng, bận rộn lo lắng phản bác. "Không có, ca mới không có không tin ngươi. Ca một mực liền rất tin tưởng ngươi, chỉ bất quá." Bất quá cái gì?" Cơ Thiên Tuyết truy vấn. "Bất quá, hay là bởi vì lúc trước Lâu Lan đến hòa đàm sự tình, nguyên bản ca hay là rất tín nhiệm ngươi, nhưng là ngày đó đằng sau, coi như biết đoán được ngươi là nữ đế, có thể ngươi nhưng không có tin tưởng nàng, vậy mà cảm thấy ca là đang cố ý ảnh hưởng hòa đàm. Mà lại ngươi đem ca cách chức coi như xong, ngươi lại còn không phân tốt xấu trách cứ người ta lạnh lẽo xương. Mà ngươi chính mình sai còn không biết sai, còn muốn phát cáu, ca liền xem như dám tín nhiệm ngươi, cũng không dám đem hết thảy đều nói cho ngươi, ai biết ngươi sẽ làm thứ gì?" Cơ Như Tuyết đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết hồi tưởng đến lúc trước hết thảy, trong lòng càng lại náy đến cực hạn. Nhất là nàng lại còn phát rồ muốn cho Cơ Như Tuyết đi hòa thần, làm thu phục Hà Sáo địa khu thẻ đánh bạc. Cơ Như Tuyết nói không sai, lúc trước nàng đều như vậy, còn muốn người ta Trần Phàm làm sao tin tưởng nàng? Đổi lại là nàng, nàng cũng không dám tin tưởng. Ai biết, vì sự tình khác, nàng lại có thể hay không bán Trần Phàm. Cho nên, đây đều là ca của ngươi an bài ngươi làm. Mà ngươi gần nhất một mực không ra khỏi cửa, chính là trong bóng tối an bài chuyện này. Cơ Thiên Tuyết rời đi chủ đề. Đối với, đây là ca trước khi đi an bài, bất quá càng nhiều hay là tiểu khả tiểu ái giúp ta bày mưu tính kế, không phải vậy bằng vào ta một người, có thể không giải quyết được nhiều như vậy cấm quân cùng ám vệ. Cơ Như Tuyết đạo. Lần này vất vả ngươi, cảm ơn ngươi. Là tỷ tỷ có lỗi với ngươi, có lỗi với. Cơ Thiên Tuyết khinh luốt Cơ Như Tuyết đầu, lần này nàng là thật cảm kích Cơ Như Tuyết. Kỳ hỉ, ta tha thứ ngươi. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết cười một tiếng nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, lại nói tỷ, ngươi sau đó chuẩn bị xử trí như thế nào ngoại công cùng mẫu hậu các nàng? Cái này, đầu tiên chờ chút đã đi. Cơ Thiên Tuyết khinh luốt Cơ Như Tuyết đầu, lại nói hiện tại cũng bởi vì ta tin vào hộ quốc công lời nói, cưỡng ép trưởng quản đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, dẫn đến dân chúng lầm than, ta nhất định phải trước giải quyết chuyện này. Ngươi giải quyết như thế nào? Tất cả quan viên đều bị ngươi nhốt, ngươi còn thế nào giải quyết? Cơ Như Tuyết đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, trong lòng càng là bất đắc dĩ, nàng thậm chí cũng còn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào những quan viên kia. Có thể Cơ Như Tuyết thấy thế, lại là mỉm cười, "Tốt, tỷ, ta dọa ngươi, làm ta sợ." Cơ Thiên Tuyết nhíu mày. "Đúng thế, chuyện này ca đã sớm nghĩ đến, mà lại tiểu khả tiểu gái đã sớm đang chuẩn bị, các nàng đã bắt đầu triệu tập đáng yêu thương hội, Khả Ái Thương Hội, những nguyên lão kia, có các nàng tại, không được bao lâu, sự tình liền có thể giải quyết. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hạ chỉ, rút khỏi tất cả quan viên không được lại đúng tay Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, sự tình. Hơn nữa còn cần phái vừa ra một chút ngự sử đi, trừng trị những cái kia tham ô quan viên. Cho Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, một chút lực lượng. Cơ Như Tuyết Đạo, những này cũng là ca của ngươi dạy ngươi nói. Cơ Thiên Tuyết Đạo, đối với, không phải vậy ta chỗ nào có thể nghĩ đến. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết nói, lại nói mà lại, ca còn nói ngươi nhất định phải tự mình hạ chỉ, đại lực trừng phạt những quan viên kia, cấp phát cứu tế bách tính lưu dân, để bách tính bằng tốc độ nhanh nhất đầu nhập sinh sản sinh hoạt. Để Long Quốc bách tính đem đầu mâu chỉ hướng những cái kia tham ô quan viên, cho ngươi dựng nên một cái hoàn toàn mới ái quốc yêu dân hình tượng. Để Long Quốc bách tính biết, ngươi không có quên bọn hắn, ngươi cũng là bị tiểu nhân lừa bịp. Như vậy Long Quốc mới có thể nhanh nhất an định lại. Về phần những cái kia phát sinh bạo loạn cùng náo động địa khu, ca đã lấy danh nghĩa của ngươi phái Thiên Thành quân đi giải quyết. Mà cứu tế bách tính ngân lượng cùng lương thực, ca cũng đã giúp ngươi chuẩn bị xong, còn kém ngươi thánh chỉ. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt kinh ngạc, hắn đã đều chuẩn bị xong. Hắn không phải tại trong lao sao? Mà lại cứu tế bách tính vậy cần bao nhiêu tiền? Nhiều tiền như vậy, hắn cầm ra được sao? Kỳ hỉ, đây không phải có ta giúp hắn truyền lại tin tức sao? Chỉ gặp Cơ Như Tuyết mỉm cười, mà lại, ca nếu nói hắn chuẩn bị xong tiền, đó chính là chuẩn bị xong, ngươi cũng đừng có lo lắng, hạ chỉ liền tốt. Đúng rồi, ca còn nói nếu là có thể lời nói, gọi ta để cho ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết trong lòng càng là ấy nấy. Nàng đều dạng này không tin Trần Phàm, đều như vậy đối với Trần Phàm khả Trần Phàm lại còn dạng này đối với nàng, sự tình gì đều giúp nàng suy tính được rõ ràng như vậy. Nàng thậm chí đều muốn cho chính mình hai bàn tay. Đây chính là Trần Phàm. Nàng sao có thể không tin đâu? Mà lại, Trần Phàm nói cũng không sai, nàng lần nên hảo hảo tỉnh lại một chút. Nữ đế làm đến nàng phân thượng này, nàng chính mình đều xem thường chính mình đều tha thứ không được chính mình. Tốt. Ta cái này nghĩ chỉ. Cơ Thiên Tuyết một mặt đầy này nói, có thể mang theo Cơ Như Tuyết liền hướng phía ngự thư phòng đi lên đi. Nhưng lại tại Cơ Thiên Tuyết viết xong thánh chỉ thời điểm, Cơ Thiên Tuyết vẫn là không nhịn được, nhìn xem Cơ Như Tuyết ôn nhu hỏi. Tiểu Tuyết, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Có thể hay không? Không thể nào. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết cũng còn không có hỏi, Cơ Như Tuyết liền một mặt đạm đạm nói thẳng. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, cái gì không thể nào? Ta cũng còn không hỏi ngươi, ngươi cũng không biết vấn đề là cái gì, ngươi làm sao sẽ biết không thể nào? Tỷ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi không phải liền là muốn biết ngươi cùng ca còn có hay không khả năng sao? Ta biết ngươi khả năng không tiếp thu được, nhưng là đây chính là sự thật. Ngươi cùng ca đã không thể nào. Ca mặc dù vẫn yêu lấy ngươi, nhưng là hắn sẽ không ở với ngươi. Chương 382, tỷ, buông tha ca đi. Chương 382, tỷ, buông tha ca đi. Có ý tứ gì? Ta không rõ. Cái gì gọi là hắn mặc dù vẫn yêu lấy ta, nhưng là sẽ không bao giờ lại muốn ta? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nghe Cơ Như Tuyết lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà không dám nhận chịu nói ra. Cơ Như Tuyết nhưng như cũng là một mặt tạm đạm, điểm này ngươi không rõ sao? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, tựa hồ có thể nghĩ đến một chút cái gì, nhưng vẫn là không nguyện ý tin tưởng hỏi. Ta không rõ, hắn nếu yêu ta, vậy tại sao cũng đừng có ta? Mà lại, hắn nếu là không quan tâm ta, như thế nào lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy? Có thể Cơ Như Tuyết nghe, lại là một mặt tạm đạm, mà mang theo một chút thất lạc. Tỷ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Cần gì phải lừa mình dối người đâu? Không nói trước ngươi là nữ đế, liền nói ngươi gần nhất đối với ca hành động, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cùng ca ở một chỗ sao? Là, ngươi là ca Bạch Nguyệt Quang, là ca yêu nhất người, thế nhưng là ngươi cũng là để ca thất vọng nhất người. Liền xem như ca thật còn muốn cùng với ngươi, hắn cũng không dám thực tình cùng với ngươi, ngươi không đáng hắn tín nhiệm, cũng không đáng cho hắn toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Huống chi, ca không chỉ có ngươi một nữ nhân, hắn còn có Tiểu Khả Tiểu Ái, còn có Lãnh Hàn Sương Sở Khuynh Thành. Vẹn vẹn chính là ngươi đối với ca làm việc này, liền xem như ca có thể tha thứ ngươi, Tiểu Khả Tiểu Ái các nàng cũng tha thứ không được ngươi. Mà lại, bởi vì ngươi, Lãnh Hàn Sương kém chút chết, là ngươi làm hại Lãnh Hàn Sương hiện tại trọng thương có lành, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Ngươi nói, ngươi gọi ca như thế nào thay Lãnh Hàn Sương tha thứ ngươi? Ngươi gọi Tiểu Khả Tiểu Ái các nàng còn thế nào yên tâm để cho ngươi cùng ca cùng một chỗ? Cơ Như Tuyết một mặt tạm đạm mà thất là nói. Mà Cơ Thiên Tuyết nghe Cơ Như Tuyết lời nói, thần sắc càng là bi thương ấy nấy, hối hận đến cực hạn. Kỳ thật những này nàng đều là rõ ràng, so với ai khác đều rõ ràng. Nhất là nàng hiểu rất rõ Trần Phàm, Trần Phàm sinh tính thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Như thế nào lại vây ở bên cạnh nàng? Nhất là nàng còn không thể cho Trần Phàm cảm giác an toàn. Huống chi nàng còn kém chút hại chết Lãnh Hàn Sương. Có thể đây hết thảy đều không phải là bản ý của nàng, nàng thật không nghĩ rằng này, nàng đều là bị hộ quốc công lừa bịp. Nàng thật không muốn rằng này. Có thể lúc này, Cơ Như Tuyết nhìn xem Cơ Thiên Tuyết lại thản nhiên nói, "Tỷ, ngươi biết ca tóc tại sao phải bỗng nhiên trắng ra sao?" Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, bận rộn lo lắng nhìn về hướng Cơ Như Tuyết, "Vì cái gì? Hắn không nguyện ý nói cho ta biết, ta cũng tra không được. Cũng là bởi vì lúc trước Lãnh Hàn Sương vì cứu ca, ngã xuống ca hoài lý, ca bi thương quá độ, lúc này mới lập tức bắt đầu." Chỉ gặp Cơ Như Tuyết mang theo một tia trách cứ ngữ khí nói, lại nói cho nên, ngươi cảm thấy ca còn có thể cùng ngươi ở một chỗ sao? Cùng với ngươi, hắn xứng đáng Lãnh Hàn Sương sao? Chỉ cần điểm này, các ngươi liền không khả năng. Cho nên, không phải ca không cần ngươi, mà là ngươi đem ca làm mất rồi. Ca hắn cho tới bây giờ liền không có lỗi với ngươi. Cho nên, nên tiếc nuối, nên ấy nay cho tới bây giờ đều không phải là ca, mà đây đều là ngươi tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt tạm đạm bi thương, nhất là nghĩ đến nàng gần nhất đối với Trần Phàm làm sự tình, nhất là nghĩ đến Trần Phàm lúc trước vì Lãnh Hàn Sương lập tức đầu bạc bi thương. Trần Phàm phải thương tâm đến mức nào mới có thể lập tức liền bắt đầu? Lúc trước Trần Phàm tâm nên cỡ nào thống khổ khổ sở, có thể đây hết thệ cũng đều là bởi vì nàng. Nàng là cái kia kẻ đầu têu. Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết nước mắt cũng nhịn không được nữa trực tiếp mãnh liệt mà ra, bi thương và hối tiếc ấy nấy tựa như thủy triều, trong nháy mắt liền đưa nàng vào phủ, không để cho nàng có thể hô hấp. Có lỗi với, có lỗi với. Ta thật không phải là cố ý, ta đều là bị tiểu nhân lừa bịp, ta thật không có muốn dạng này. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết đỗng nhiên ngồi liệt xuống dưới, một bên khóc, vừa nói xin lỗi. Có thể Cơ Như Tuyết thấy thế, lại là một mặt bất đắc dĩ, ta biết ngươi là bị lừa bịp, ca cũng biết ngươi là bị lừa bịp. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Nếu là Tiểu Khả tiểu ái, thậm chí là Lãnh Hàn Sương Sở Khuynh Thành, dù gì là Liên Nguyệt cùng Tào Hiểu Vân, các nàng sẽ bị lừa bịp sao? Ngươi sở dĩ sẽ bị lừa bịp, chính là ngươi đánh trong lòng cũng không tin ca, cho nên chuyện này thật trách không được bất luận kẻ nào. Cho nên, tỷ, ngươi chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Ca vì ngươi làm đã đủ nhiều, buông tha ca đi. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là bi thương khổ sở đến cực hạn, nước mắt không ngừng chảy, tựa như vỡ đê nước hồ. Nhất là đang nghe Cơ Như Tuyết nói buông tha Trần Phàm thời điểm. Buông tha. Hai chữ này tựa như một thanh lưỡi dao trực tiếp cắm vào trong lòng nàng bình thường. Nhưng nàng khó mà hô hấp. Có thể Cơ Như Tuyết thấy thế, nhưng không có đau lòng, cũng không muốn lại nói cái gì. Chỉ cảm thấy đây chính là nàng tỷ tự làm tự chịu, không đáng bất luận kẻ nào đồng tình. Nàng cũng không muốn an ủi, cũng chỉ là nhìn như vậy lấy, cầm lên thánh chỉ, liền trực tiếp quay người rời đi. Mà lúc này, một bên khác, Long Quốc Âm Vũ trong điên lao. Hộ Quốc Công cũng bị nhốt ép tới, chỉ là Hộ Quốc Công đang nhìn Trần Phàm thời điểm, sắc mặt đông nhiên trở nên âm trầm khó coi đến cực hạn. Một đôi mắt giống như là muốn đem Trần Phàm sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra bình thường. Nhưng là cho tới bây giờ, Hộ Quốc Công hay là không nghĩ ra, vì cái gì Trần Phàm hội đã sớm ngờ tới hắn sẽ tạo phản. Rõ ràng toàn bộ Long Quốc, có Tịnh Kiên Vương, có Trấn Bắc Vương, thậm chí là Trần Phàm phụ thân Trần Quốc Công, đều muốn tạo phản. Mà hắn là khó nhất người tạo phản. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tạo phản. Khả Trần Phàm lại đã sớm dự liệu được, vì cái gì? Khả Trần Phàm nhìn xem Hộ Quốc Công, lại là một mặt lạnh nhạt, khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia cười khẽ. Hộ Quốc Công, đã lâu không gặp. Trần Phàm, ngươi. Hộ Quốc Công nhìn xem Trần Phàm dáng vẻ, càng là một mặt phẫn nộ, không cam lòng, nhưng vẫn là chế trụ phẫn nộ, một mặt âm lãnh nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm, lão phu tự nhận là lão phu đầy đủ ẩn nấp, ẩn tàng đến đầy đủ sâu. Tự nhận là lão phu mới là cái kia chấp cờ người. Có thể lão phu là thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi mới là chim sẻ. Ngươi nói, lão phu đến tuột cùng đã làm sai điều gì, để cho ngươi phát giác, lão phu sẽ tạo phản. Nghe vậy, liền ngay cả một bên Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là thần sắc khẽ biến, nhìn về hướng Trần Phàm. Mặc dù Trần Phàm cùng bọn hắn nói qua Hộ Quốc Công hội tạo phản, nhưng là Trần Phàm nhưng lại chưa bao giờ nói qua, hắn là thế nào biết đến. Nói đến, bọn hắn cũng thật muốn biết, ẩn tàng đến sâu như vậy Hộ Quốc Công, làm sao lại để Trần Phàm biết hắn muốn tạo phản. Khả Trần Phàm nghe vậy, lại là một mặt lạnh nhạt. Ngươi thật muốn biết? Là. Hộ Quốc Công một mặt khó coi nói. Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Phàm đạo. Điều kiện? Hộ Quốc Công thần sắc chợt biến, không rõ, hắn hiện tại đối với Trần Phàm còn có cái gì dùng, Trần Phàm lại còn hướng hắn ra điều kiện. Thậm chí ngay cả một bên Tịnh Tiên Vương cùng Tào Mục đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hộ Quốc Công hiện tại chính là một cái tù nhân, khả năng giúp đỡ Trần Phàm làm cái gì? Có thể Hộ Quốc Công ngẫm lại, hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng Trần Phàm. Điều kiện gì? Chương 383, hay là nói, không thấy nàng. Chương 383, hay là nói, không thấy nàng. Nói cho Cơ Thiên Tuyết một cái chân tướng. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nói, nằm tựa vào nhà tù cạnh cửa. Cái gì chân tướng? Hộ Quốc Công càng là nghi hoặc đến cực hạn, chau mày nhìn xem Trần Phàm. Cơ Thiên Tuyết khẳng định còn sẽ tới gặp ngươi, đến lúc đó chỉ cần ngươi nói cho nàng, lúc trước các ngươi là thế nào hãm hại Sở Vương, dẫn đến Sở Vương cả nhà bị diệt. Cuối cùng, các ngươi lại là làm sao hãm hại kỵ binh dũng mãnh tướng quân, tất cả đều nói cho nàng nghe. Nghe vậy, đừng nói Hộ Quốc Công, liền ngay cả Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là thần sắc chợt biến. Sở Vương chính là lúc trước cùng Tịnh Kiên Vương một dạng vương khác họ, có thể về sau lại bị cài lên cấu kết địch quốc cái mũ, bị tiên đế hạ lệnh tàn sát cửu tộc. Có thể chuyện này đã qua rất lâu, Trần Phàm lúc này nói chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ nói Trần Phàm cùng Sở Vương còn có quan hệ? Trần Phàm, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Chuyện này đều đi qua đã lâu như vậy, cùng ngươi có quan hệ gì? Hộ Quốc Công cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không làm cái gì, ta chính là muốn nàng cho Sở Vương sửa lại án xử sai, muốn nàng cho Sở Vương chính danh, lập bia lập truyền. Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói mà ngươi bây giờ đã là một kẻ hấp hối sắp chết, nói hay không ngươi đều phải chết. Hẳn là cũng không cần ta chính mình đi tìm chứng cứ đi. Nghe vậy, Hộ Quốc Công thần sắc khẽ biến. Có thể nghi muốn, hiện tại hắn đã là tội chết khó chạy thoát, sự kiện kia với hắn mà nói, cũng đã dâu dịa. Liền xem như Cơ Thiên Tuyết biết hắn còn mưu hại qua Sở Vương, vậy thì thế nào? Dù sao đều là chết. Nhưng là hắn hay là muốn tại trước khi chết biết, hắn đến tột cùng là vì cái gì chết? Tại sao phải thua ở Trần Phàm trong tay? Không muốn chết không nhắm mắt. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Dù sao lão phu cũng không sợ trên thân lại nhiều tội danh này. Chỉ gặp Hộ Quốc Công một mặt âm trầm nói, lại nói cho ta biết, ngươi là lúc nào biết ta muốn tạo phản? lại là làm sao phát giác? Lão phu đến tuột cùng là đã làm sai điều gì? Khả Chân Phàm nghe, lại là một mặt lạnh nhạt, nói thật, mới đầu ta vẫn là tin tưởng ngươi, cảm thấy ngươi hẳn là đến Cơ Tiên Tuyết chân chính chỗ dựa. Thế nhưng là ngươi hay là quá tận lực đến không giống như là một cái dưới một người trên vạn người quốc công. Ngươi tận lực rời xa triều đình, rời xa chính trị đấu tranh, có thể ngươi có nghĩ tới không, một cái tay cầm thực quyền, dưới một người trên vạn người quốc công, tận tâm như thế rời xa, có phải hay không quá không bình thường? Mà lại ngươi nếu là thật sự muốn đến đỡ Cơ Tiên Tuyết lời nói, ngươi như thế nào lại rời xa triều đình, mà không phải đứng ra giúp nàng? Nghe vậy, hộ quốc công thần sắc khẽ biến, thật sự là hắn là đang tận lực rời xa triều đình, muốn dùng cái này đến bỏ đi Cơ Tiên Tuyết đối với hắn hoài nghi. Dù sao, ai sẽ hoài nghi một cái đối với triều đình chính trị không có hứng thú, hoàn toàn không nhúng tay vào người. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại là điểm này để Trần Phàm có chỗ phát giác. Đương nhiên, những này chỉ là để cho ta hoài nghi ngươi, muốn nói biết ngươi sẽ tạo phản đến, hay là bởi vì ngươi phái người giết ta. Lúc trước ngươi làm được hoàn toàn chính xác rất tốt, ngươi rõ ràng ta đối với Cơ Tiên Tuyết tầm quan trọng, cũng biết ta nếu là chết, Cơ Tiên Tuyết tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, ngươi liền phái tiên cảnh cường giả giết ta, còn làm bộ thành Tịnh Kiên Vương người, giá họa cho Tịnh Kiên Vương. Thậm chí, lúc trước ta cũng cảm thấy là Tịnh Kiên Vương người. Chỉ gặp Trần Phàm lại chậm chậm nói ra, có thể hộ quốc công nghe lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vậy là ngươi làm sao biết người là ta phải đi? Khi đó, ta hẳn là toàn bộ kinh thành, không có nhất người hiểm nghi mới đối. Bởi vì về sau, ta gặp một lần Tịnh Kiên Vương, chỉ là một lần kia, ta liền biết, Tịnh Kiên Vương sẽ không phái người giết ta. Mà lại ta dám khẳng định, Tịnh Kiên Vương là tuyệt đối sẽ không tạo phản. Mà khi đó ta đã gia nhập Trấn Bắc Vương trận doanh, từ Tào Mục vì lưu lại ta, không tiếc đem nữ nhi gả cho ta, cầu ta thông gia, ta liền biết, Trấn Bắc Vương bí tài, hắn không nỡ giết ta. Nhưng là trừ Tịnh Kiên Vương cùng Trấn Bắc Vương, còn có người nào bản sự thỉnh tiên cảnh cường giả giết ta đây? Cũng là từ khi đó bắt đầu, ta liền bắt đầu tra ngươi. Càng về sau, ta trở thành kinh điểm báo phủ doãn, ta lần xem đại lượng vụ án, ta tra được ngươi cùng binh bộ thượng thư hãm hại kỵ binh dũng manh gia úy, lại tra được các ngươi hãm hại Sở Vương. Cho nên, ta dám khẳng định ngươi nhất định tại mưu đồ bí mật tạo phản. Xác định điểm này đằng sau, ta ngay tại chú ý ngươi, ta phát hiện ngươi mới là dễ dàng nhất tạo phản người kia. Ngươi nắm trong tay Cơ Tiên Tuyết ám vệ cùng cấm quân, cũng là nhất có cơ hội người thành công. Mà ta biết, ngươi chính là đang đợi các loại Tịnh Kiên Vương cùng Trấn Bắc Vương nội đấu. Nhưng không biết bởi vì cái gì, ngươi bỗng nhiên đợi không được, ngươi bắt đầu khuyến khích Trấn Bắc Vương cùng Lâu Lan. Mà khi đó, ta cũng biết, ngươi bắt đầu động thủ. Cho nên ta liền từ khi đó liền bắt đầu bố cục. Trần Phàm trầm trầm nói, cũng đừng nói hộ quốc công, liền ngay cả Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là một mặt kinh ngạc. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm đã vậy còn quá rõ ràng, đã vậy còn quá đã sớm tại bố cục. Phải biết, Trần Phàm hiện tại mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, trong thời gian này còn phát sinh rất nhiều sự tình khác, Trần Phàm cũng hoàn thành rất nhiều chuyện. Nhưng là Trần Phàm nhưng vẫn là có thể chủ đạo, thậm chí còn một vòng trừ một vòng, đem tất cả mọi chuyện xen kẽ cùng một chỗ. Giết Lâu Lan thái tử, giá họa cho Cơ Hạo, bước Trấn Bắc Vương tạo phản, tổ kiến quân đội, bình định ngoại loạn, sau đó lại trái lại, thuận thế mà làm, để hộ quốc công mắc câu, bình định nội loạn. Đây hết thảy, nếu không phải bọn hắn tự mình kinh lịch thậm chí cũng không dám tin tưởng, những này vậy mà đều là Trần Phàm một người làm. Mà bọn hắn, Tịnh Kiên Vương, Trấn Bắc Vương, thừa tướng, hộ quốc công, từng cái tự cao tự đại người, từng cái nắm quyền lớn muốn mưu triều xoán bị người, cũng đều bất quá là người ta Trần Phàm con cờ trong tay mà thôi. Về phần những cái kia thượng thư thị lang, thậm chí ngay cả làm Trần Phàm quân cờ tư cách đều không có. Đáng sợ, thật đáng sợ. Mà hộ quốc công càng là một mặt bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn vẫn cho là chính mình mới là chim sẻ, có thể làm sao biết, hắn bất quá là một cái bọ ngựa, đường lang, mà thôi, mà lại ve hay là người ta Trần Phàm đặt ở bên miệng hắn dụ hoặc hắn mồi câu. Con vẫn cảm thấy thua ở Trần Phàm trong tay rất không cam tâm, không rõ chính mình đang mưu túc trí, bố cục nhiều năm, làm sao lại bại bởi Trần Phàm. Nhưng bây giờ mới biết được chính mình cùng Trần Phàm chênh lệch. Vậy thì không phải là một cái cấp bậc. Hắn điểm này mưu đồ, tại người ta Trần Phàm trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thậm chí có thể nói, hắn ngay cả cùng người ta Trần Phàm giao thủ tư cách đều không có. Hắn là thua không có chút nào an. Lập tức liền tiêu tan. Là ta thua. Chỉ gặp hộ quốc công một mặt lạnh nhạt nói, lại nói Trần Phàm, ngươi rất lợi hại, ngươi thật rất lợi hại, thua ở trong tay ngươi, ta không an. Chỉ là ta không rõ, ngươi tại sao phải như thế trung tâm phụ tá Cơ Thiên Tuyết, Cơ Thiên Tuyết nàng có tài đến gì? Nàng chỉ là trẻ một chút, nhưng là không trở ngại nàng sẽ là một cái yêu dân như con tốt hoàng đế. Trần Phàm thản nhiên nói. Tốt. Chỉ gặp hộ quốc công nghe Trần Phàm lời nói, bất đắc dĩ thở dài một cái, hiện tại ta xem như thật minh bạch vì cái gì Cơ Thiên Tuyết như thế một cái người tầm cao khí ngạo, vì cái gì nàng đường đường lòng quốc nữ đế, vậy mà lại nguyện ý gả cho ngươi. Hơn nữa còn là cùng những nữ nhân khác cùng nhau gả cho ngươi. Ánh mắt của nàng thật tốt. Thậm chí ta hiện tại cũng cảm thấy, Cơ Thiên Tuyết có chút không xứng với ngươi. Khả Trần Phàm nghe vậy, lại nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn biết, chuyện bây giờ kết thúc, Cơ Thiên Tuyết cũng nhanh tới gặp hắn. Lần này, hắn lại làm như thế nào đối mặt Cơ Thiên Tuyết? Hay là nói, không đối mặt, không thấy nàng. Chương 384, đều là bởi vì đó là anh của nàng. Chương 384, đều là bởi vì đó là anh của nàng ca. Người còn tốt chứ? Buổi chiều, Cơ Như Tuyết mang theo thánh chỉ đi tới Thiên Lao, nhìn lên trời trong lao âm u rét lạnh hoàng cảnh, nhìn lại Trần Phàm mái đầu bạc trắng kia, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Còn tốt, sao ngươi lại tới đây? Sự tình đều xử lý xong. Trần Phàm nhìn xem Cơ Như Tuyết ôn nhu nói, "Ân, đều xử lý xong, tỷ tỷ thực đã dựa theo ngươi nói hạ chỉ ngươi nhìn. Cơ Như Tuyết nói, đem thánh chỉ đưa cho Trần Phàm, lại nói ta lúc đầu muốn thủ tiếp đi tìm tiểu khả tiểu gái xử lý, nhưng là ta nhớ ngươi lắm, ta muốn tới trước nhìn xem ngươi. Mà lại, ngươi không cần lo lắng, không được bao lâu, tỷ tỷ hẳn là liền sẽ tới gặp ngươi, đến lúc đó hẳn là liền sẽ thả ngươi rời đi. Khả Trần Phàm nhìn một chút thánh chỉ, đem thánh chỉ trả lại cho Cơ Như Tuyết, ta không muốn chờ, ta hiện tại vừa muốn đi ra, ngươi dẫn ta ra ngoài đi. Nghe vậy, đừng nói Cơ Như Tuyết, liền ngay cả Tịnh Kiên Vương bọn người là thần sắc chợt biến. Thậm chí là Tịnh Kiên Vương mở miệng trước, Trần Phàm, ngươi bây giờ vừa muốn đi ra, chẳng lẽ ngươi không thấy nàng sao? Trần Phàm khẽ lắc đầu, không thấy. Mà lại, có một số việc ngươi đến dạy bảo nàng, so ta dạy bảo nàng càng hữu dụng. Mà lại, trong nhà của ta còn có tâm ta tâm niệm bằng người, chuyện bây giờ đều kết thúc, ta cũng là thời điểm đi gặp các nàng. Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là thần sắc chợt biến. Nói thật, bọn hắn bội phục Trần Phàm tài hoa, cũng là thật muốn cho Trần Phàm lưu lại phụ tá Cơ Thiên Tuyết. Nhất là, Trần Phàm thật là thích hợp nhất Cơ Thiên Tuyết nam nhân. Nếu là Cơ Thiên Tuyết nhất định lấy chồng, bọn hắn đều hy vọng Cơ Thiên Tuyết gả người là Trần Phàm. Trần Phàm đáng giá bọn hắn tín nhiệm, cũng tin tưởng có Trần Phàm tại, Long Quốc nhất định sẽ chưa từng có phát triển, sừng sững ở trên đỉnh thế giới, vạn quốc đến trước. Khả Trần Phàm bây giờ lại đều không muốn gặp Cơ Thiên Tuyết, vậy liền thực đã nói rõ Trần Phàm thái độ. Hắn không muốn ở lại triều đình này bên trong. Có thể Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục nhưng lại có thể hiểu được, người khác không biết, bọn hắn còn không biết Trần Phàm là Cơ Thiên Tuyết làm sự tình sao? Có thể Cơ Thiên Tuyết cũng không tin mặc hắn, hoài nghi hắn ngấp nghé hoàng vị, đem hắn nhốt tại Thiên Lao. Nếu không phải Trần Phàm ưa thích qua Cơ Thiên Tuyết lời nói, đã sớm thất vọng đau khổ. Thậm chí đổi lại những người khác lời nói, đã sớm tạo phản. Cho nên, một chút đường lùi cũng không có sao. Ngươi khi đó thế nhưng là vì nàng mới tới kinh thành, hiện tại cứ đi như thế, ngươi thật cam tâm sao? Mà lại, ngươi biết Cơ Thiên Tuyết là thật rất thích ngươi, nàng chẳng qua là bị tiểu nhân lừa bịp mà thôi. Tịnh Kiên Vương lại thử dò xét nói, ngươi làm sao còn khuyên bên trên ta? Chỉ gặp Trần Phàm mỉm cười, hay là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể nhìn thấy, ngươi có thể nghĩ tới ta sẽ học nghị không ra sao? Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương đông nhiên có chút ngứa nghẹn. Đúng vậy a, Trần Phàm thông minh như vậy, nhu đồ ở ngoài ngàn dặm, chút chuyện này hắn như thế nào lại thấy không rõ lắm. Tốt, sau này triều đình có ngươi cùng Tào thừa tướng, không lo. Mà ta cũng nên đi qua cuộc sống của ta. Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, vừa nhìn về phía Cơ Như Tuyết nói, Tiểu Tuyết, gọi bọn họ tới mở cửa, dẫn ta đi đi. Nghe vậy, Cơ Như Tuyết cũng không biết nên nói cái gì, nhẹ gật gật đầu, gọi tới ngục tốt, mở ra cửa nhà lao. Trần Phàm cũng rốt cục đi ra nhà tù. Hôm nay thời tiết rất tốt. Qua năm đằng sau kinh thành, liền thực đã bước vào đầu mùa xuân ấm áp, băng tuyết đã sớm hòa tan. Chỉ là toàn bộ thế giới có vẻ hơi ẩm ướt, thanh lãnh. Tiểu Loan vẫn tốt chứ? Ra thiên lao, Trần Phàm nhìn xem kinh thành bầu trời, ôn nhu nói, "Ân." Sau khi trở về, Tiểu Loan tả tâm tình đều tốt hơn một chút, cũng không có chuyện gì phát sinh. Mà lại Tiểu Loan tả giống như rất ưa thích Tiểu Hải, đối với Thanh Huy rất tốt, gần nhất Thanh Huy thậm chí đều là nàng tại mang theo. Thanh Huy cũng mười phần nhu thuận, không khóc không náo. Cơ Như Tuyết ôn nhu nói, người cũng rất ngoan. Trần Phàm nhu thanh nói, xoa nhẹ vào Cơ Như Tuyết đầu, đi thôi, cũng nên trở về tụ họp một chút. Ca, ngươi làm sao không hỏi xem Tiểu Khả tiểu gái các nàng? Cơ Như Tuyết vừa đi theo Trần Phàm, một bên ôn nhu nói, lại nói chẳng lẽ ngươi không muốn Tiểu Khả tiểu gái các nàng sao? Muốn nha. Tại sao lại không muốn chớ? Trần Phàm đạo, vậy sao ngươi cho tới bây giờ cũng không hỏi tình huống của các nàng? Cơ Như Tuyết đạo, bởi vì các nàng xưa nay sẽ không để cho ta lo lắng nha. Trần Phàm khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Cơ Như Tuyết đống nhiên không biết nên nói cái gì. Kỳ thật nàng lá biết đến, Trần Phàm cùng Tiểu Khả tiểu gái các nàng có bọn hắn ràng buộc, có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương. Mà nếu là nàng tỷ có thể có Tiểu Khả tiểu gái như thế tín nhiệm Trần Phàm liền tốt, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ca, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi không phải rất muốn gặp Tiểu Khả tiểu gái các nàng sao? Một lúc sau, Trần Phàm mang theo Cơ Như Tuyết đi vào một nhà đáng yêu thương hội, Khả Ái thương hội. Cơ Thiên Tuyết rất nghi ngờ nói, trên thân quá bẩn, Tiểu Khả tiểu gái ưa thích nhìn thấy sạch sẽ, ta tới đây thay đi giặt một chút. Mà lại ta mới vào thành, tỷ ngươi thậm chí đều không cho ta đi trước gặp nàng một chút bọn họ, liền đem ta nhốt vào thiên lao. Các nàng liền thực đã rất ghi hận tỷ ngươi, cho nên không có khả năng lại để cho các nàng biết ta tại thiên lao trải qua không tốt. Trần Phàm nhu thanh đạo. Nghe vậy, Cơ Như Tuyết thần sắc khẽ biến, đông nhiên có chút đến lòng chua xót, có chút cảm giác khó chịu. Đều lúc này, Trần Phàm lại còn nghĩ đến tỷ tỷ nàng. Khả Trần Phàm không nói, nàng còn không có kịp phản ứng. Đúng vậy a, Trần Phàm cùng Tiểu Khả tiểu gái các nàng phân biệt lâu như vậy, có thể tỷ tỷ nàng lại nhẫn tâm như vậy, thậm chí ngay cả gặp đều không cho các nàng gặp một lần, liền thủ tiếp đem Trần Phàm quan nhập thiên lao. Chẳng lẽ nàng tỷ liền không cảm thấy làm như vậy đối với Trần Phàm, đối với Tiểu Khả tiểu gái các nàng đều quá tàn nhẫn sao? Chẳng lẽ nàng muốn Trần Phàm, Tiểu Khả tiểu gái các nàng liền không nghĩ sao? Nhưng là mắt thấy liền có thể nhìn thấy Trần Phàm lại bị nàng tỷ cho nhốt vào thiên lao, cho nên Tiểu Khả tiểu gái các nàng sẽ thêm ghi hận nàng tỷ. Nếu để cho Tiểu Khả tiểu gái biết Trần Phàm tại thiên lao trải qua không tốt, đây chẳng phải là càng ghi hận nàng tỷ? Càng nghĩ, Cơ Như Tuyết càng là phát hiện, nàng tỷ thật không xứng với Trần Phàm. Trần Phàm cái gì đều có thể vì nàng tỷ suy nghĩ, nàng tỷ làm sao lại không thể vì Trần Phàm suy tính một chút? Rất nhanh, Trần Phàm liền tại thương hội tắm rửa, chải đầu, rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, là một bộ bạch y, mà lúc này bạch y tóc trắng Trần Phàm liền cho người ta một loại xuất trần không nhiễm ôn nhuận như ngọc cảm giác, thậm chí so trước kia tóc đen thời điểm càng thêm dễ nhìn, đến mức Cơ Như Tuyết thấy đều có chút ngây người. Bảnh, chỉ gặp Trần Phàm nhẹ nhàng tại Cơ Như Tuyết trên đầu gõ nhẹ một cái, Cơ Như Tuyết lúc này mới bừng tỉnh. Nha đồng đốc, nhìn cái gì đấy? Ta Cơ Như Tuyết có chút ngưỡng nghẹn, có chút e lệ, ta chính là chợt phát hiện, ca ngươi một đầu này tóc trắng, càng phù hợp khí chất của ngươi. Rất đẹp trai đi. Trần Phàm mỉm cười nói. Ân. Cơ Như Tuyết nhẹ gật gật đầu. Nha đồng đốc, ca nếu là không xoái, ngươi những cái kia tẩu tử có thể khăng khăng một mực đi theo ca sao? Đi. Chỉ gặp Trần Phàm khẽ mỉm cười, mang theo Cơ Như Tuyết liền hướng phía Trần phủ mà đi. Có thể Cơ Như Tuyết lại là thủ tiếp trắng Trần Phàm một chút. Bất quá Cơ Như Tuyết trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng những cái kia tẩu tử mới không phải bởi vì Trần Phàm sinh thật tốt nhìn mới khăng khăng một mực đi theo hắn ca, đều là bởi vì là anh của nàng. Chương 385, tựa hồ tiên lao cũng rất tốt. Chương 385, tựa hồ tiên lao cũng rất tốt. Tuyết Ảnh tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta học không được, có khả năng hay không là bởi vì ngươi dạy đến có vấn đề? Trần phủ hậu viện trong sân, chỉ gặp Tiểu Khả Tiểu Hái cùng Tào Hiểu Vân một người cầm một thanh kiếm gỗ, rất bụng về luyện tập kiếm chiêu. Chỉ là ba người kiếm chiêu đều lộ ra rất cứng ngắc, hoàn toàn không có một chút kiếm chiêu nên có dáng vẻ. Tiểu Hái liền có chút hoài nghi nhìn xem Tuyết Ảnh nói ra. Có thể nghe Tiểu Hái lời nói, đừng nói Tuyết Ảnh liền ngay cả một bên Lãnh Hàn Dương cùng Sở Khuynh Thành đều là một mặt im lặng. Thật cũng liền Tiểu Hái dám nói thế với. Người ta Tuyết Ảnh chính là công nhận thập đại cao thủ xếp hạng thứ 3 tồn tại, là đứng ở thế giới này đỉnh phong kiếm tiên. Có thể Tiểu Hái cũng dám nói người ta là Tuyết Ảnh giáo đến có vấn đề. Tuyết Ảnh càng là một mặt im lặng, bất quá liền ngay cả chính nàng đều có chút hoài nghi mình. Nàng dù sao cũng là trên giang hồ người có mặt mũi, mà Tiểu Khả Tiểu Hái đều thông minh như vậy, làm sao học lên võ công đến cứ như vậy khó? Thật chẳng lẽ chính là vấn đề của nàng? Khuynh Thành, nếu không phải ngươi đến dạy các nàng. Tuyết Ảnh nhìn xem một bên Sở Khuynh Thành thử dò sẽ nói. Bất kể như thế nào, Sở Khuynh Thành hiện tại chí ít cũng là cựu cảnh cường giả, giáo một chút hay là có tư cách. Có thể Sở Khuynh Thành nghe vậy, lại làm đội vàng quát tay, quên đi thôi. Ta nếu là giáo đến sẽ các nàng đã sớm học xong. Ta cũng không phải chưa thử qua. Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là một mặt im lặng. Tiểu Khả Tiểu Ái, các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi học không được, là nguyên nhân của các ngươi đâu. Không nên đi. Chỉ gặp Tiểu Ái một mặt hoài nghi vừa nói thiếu gia nói qua, chúng ta là thông minh nhất. Cho nên khẳng định là vấn đề của các ngươi, không tin các ngươi đến hỏi thiếu gia. Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Khả Tiểu Ái trí thông minh, nàng lại thế nào không biết, có thể làm sao lại một chút võ học thiên phú đều không có. Nhưng lại tại lúc này, Trần Phàm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đối với, ta có thể làm chứng. Nhà ta Tiểu Khả Tiểu Ái thông minh nhất, khẳng định là vấn đề của các ngươi. Nghe tiếng, mọi người đều là thần sắc chợt biến, từng cái đều là hướng phía Trần Phàm ra, trong lúc nhất thời mọi người đều là nhao nhao đứng dậy, từng cái trên mặt đều trong nháy mắt viết đầy hưng phấn vui thích chi sắc. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, người rốt cục trở về, chúng ta rất nhớ ngươi nha. Chỉ gặp Tiểu Khả Tiểu Ái càng là thủ tiếp hướng phía Trần Phàm chạy tới, Tiểu Ái càng là thủ tiếp nhảy tiến vào Trần Phàm hoài bên trong, giống như là một cái bạch tuộc mở dạng ôm lấy Trần Phàm. Thiếu gia, ta rất nhớ ngươi nha, người rốt cục trở về. Trần Phàm trong lòng cũng là thật rất vui vẻ, mặc kệ cái khác, tựa như nhìn thấy Tiểu Khả Tiểu Ái, trong lòng của hắn hết thảy thương cảm đều có thể tan thành mây khói. Tiểu Khả Tiểu Ái có thể chữa trị hắn hết thảy. Ngoan, thiếu gia cũng nhớ ngươi bọn họ nha. Nghĩ đến đây bớm, chỉ gặp Trần Phàm cũng một mặt vui thích đáp lại Tiểu Khả Tiểu Ái, trong lòng là thật rất thoải mái. Mà ở đây mấy người còn lại, từng cái trong lòng cũng đều rất vui mừng, dù rất kích động, cũng đều tưởng tượng Tiểu Khả Tiểu Ái một dạng, nào vào Trần Phàm hoài bên trong, to gan nói chính mình tưởng niệm, nhưng lại không có người dám cùng Tiểu Khả Tiểu Ái tranh. Tựa như đều biết, Tiểu Khả Tiểu Ái mới là Trần Phàm chân chính tâm đầu đụng, mới là Trần Phàm tâm tâm niệm niệm người. Bất quá, cũng không có người đấu kỵ Tiểu Khả Tiểu Ái, đều biết, đây đều là Tiểu Khả Tiểu Ái nên được. Tiểu Khả Tiểu Ái mặc dù còn nhỏ, nhìn thiên chân khả ái, nhưng là thực sự là các nàng chủ tâm cốt. Các nàng cũng là đánh đáy lòng tôn kính Tiểu Khả Tiểu Ái. Rốt cục, Tiểu Khả Tiểu Ái từ Trần Phàm trên thân lột xuống, Trần Phàm lúc này mới từ Lãnh Hàn Dương trong ngực tiếp nhận con của hắn Trần Thanh Huy, lúc này mới từng cái hướng các nàng ân cần thăm hỏi, Lãnh Hàn Dương, Liên Nguyệt, Sở Khuynh Thành, Tào Hiểu Vân. Thanh Thanh, trong khoảng thời gian này trải qua đã quen thuộc chưa? Cuối cùng, Trần Phàm lúc này mới nhìn xem Hứa Thanh Thanh ôn nhu nói, thói quen, tất cả mọi người đối với ta rất tốt. Hứa Thanh Thanh ôn nhu nói, vậy là tốt rồi. Chỉ gặp Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, lúc này mới lại nhìn xem Tuyết Ảnh nói, Tuyết Ảnh, ngươi đây cũng còn tốt, rất nhẹ nhàng, mà lại mọi người đối với ta cũng đều rất tốt, rất thoải mái. Tuyết Ảnh đạo, liền tốt, liền tốt. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi bất quá sự tình đều không khác mấy kết thúc, qua một đoạn thời gian nữa chúng ta liền có thể sẽ im lặng. Trần Phàm nhìn xem đám người ôn nhu nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhất là Tuyết Ảnh, về Kim Lăng. Trần Phàm ngươi đúng vậy, các loại Tuyết Ảnh nói xong, Trần Phàm liền mỉm cười, chăm chú. Đi ra thời gian quá lâu, cũng kém không nhiều phải đi về. Kim Lăng mới là nhà của chúng ta. Nghe vậy, đám người tựa hồ cũng biết Trần Phàm là có ý gì, cũng đều không nói gì thêm. Thậm chí các nàng đều cảm thấy, Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết tách ra cũng tốt. Thiếu gia, vậy chúng ta lúc nào trở về nha? Tiểu Khả đạo, qua mấy ngày đi. Chúng ta không phải còn có chuyện không có làm sao? Trần Phàm mỉm cười nói. Có thể Tiểu Khả nghe vậy, lại là những mày, chúng ta còn có chuyện gì không có làm. Bất quá lần này, không đợi Trần Phàm mở miệng, một bên Tiểu Ái liền một mặt vui vẻ ý cười nói ngốc tỉ tỉ. Tự nhiên là thành thân nha. Thiếu gia, nói qua, trở về liền cưới chúng ta, ngươi đã quên. Nghe vậy, Tiểu Khả đây cũng là bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt có chút e lệ nói ta mới chưa quên, ta chỉ là không có nghĩ tới phương diện này. Ngoan. Trần Phàm thấy thế, xoa nhẹ vào Tiểu Khả đầu, thiếu gia đáp ứng các ngươi sự tình, làm sao lại nuốt lời đâu? Qua mấy ngày, các ngươi cũng đều phải làm thiếu gia tân nương. Chuẩn bị xong chưa? Ừ, đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ gặp Tiểu Khả một mặt ngạo kiểu nói, lại nói mà lại, Liên Nguyệt Tả cùng Khuynh Thành Tả, gần nhất thế nhưng là dạy ta bọn họ rất nhiều thứ đâu. Chúng ta cũng không phải tiểu hải tử. Nghe vậy, Trần Phàm theo bản năng nhìn một chút Liên Nguyệt cùng Sở Khuynh Thành. Mà Sở Khuynh Thành cùng Liên Nguyệt thấy thế đều là thần sắc chợt biến, có chút ngượng ngùng thấp cúi đầu. Trần Phàm càng là một mặt bất đắc dĩ, hắn như thế nào lại đoán không được Liên Nguyệt cùng Sở Khuynh Thành dạy cái gì? Mà giáo những chuyện này kỳ thật cũng coi như bình thường, chỉ là Trần Phàm còn muốn kéo một đoạn thời gian, dù sao hiện tại hắn còn muốn cưới Tuyết Ảnh cùng Hứa Thanh Thanh. Tăng thêm cùng Liên Nguyệt Sở Khuynh Thành các nàng phân biệt lâu như vậy, lại thêm một lần Tào Hiểu Vân nhìn hắn ánh mắt. Hắn cái này đeo không được phế a. Trần Phàm đột nhiên cảm giác được, tựa hồ Thiên Lao cũng rất tốt. Nhưng lúc này, trong Thiên Lao, Cơ Thiên Tuyết rốt cục lấy dũng khí, đi vào Thiên Lao, muốn đích thân đến đem Trần Phàm thả. Nàng thậm chí thực đã làm chuẩn bị, cho Trần Phàm xin lỗi, cầu Trần Phàm tha thứ nàng. Có thể đi vào Thiên Lao, Cơ Thiên Tuyết nhưng không thấy Trần Phàm thân ảnh. Trần Phàm đâu? Trần Phàm đi nơi nào? Cơ Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem một bên Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục Đạo. Khởi bẩm bệ hạ, Trần Phàm kỳ trải qua về nhà. Tào Mục hành lễ nói. Về nhà? Chuyện xảy ra khi nào? Cơ Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Là trưởng công chúa đến mang hắn đi. Tào Mục đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, nàng biết Cơ Như Tuyết khẳng định là không đành lòng Trần Phàm tại lưu tại Thiên Lao chịu khổ. Chỉ là không có gặp Trần Phàm, trong lòng vẫn là có chút ảm đạm thất lạc. Có thể lúc này, một bên Tịnh Kiên Vương chợt mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, muốn trò chuyện chút sao?" Chương 386, đáng tiếc ngươi không tin hắn. Chương 386, đáng tiếc ngươi không tin hắn. Trò chuyện. Cơ Thiên Tuyết nghe Tịnh Kiên Vương lời nói, quay đầu nhìn một chút trong phòng giam Tịnh Kiên Vương, nhíu mày. Vương thúc muốn trò chuyện cái gì? Chú cháu chúng ta có thể nói chuyện đồ vật không phải rất nhiều sao? Chỉ gặp Tịnh Kiên Vương nhàn nhạt nói, khoe miệng có chút dương lên, lại nói tỉ như Trần Phàm. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, một đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn xem Tịnh Kiên Vương, tựa như muốn từ Tịnh Kiên Vương trên thân nhìn ra chút gì đến bình thường. Nếu là người khác nói muốn cùng nàng tâm sự Trần Phàm, nàng còn có thể lý giải, nhưng là liên quan tới Trần Phàm, Tịnh Kiên Vương có thể cùng nàng trò chuyện cái gì? Người nào không biết, cũng là bởi vì Trần Phàm, lúc này mới suy yếu Tịnh Kiên Vương binh quyền, dẫn đến Tịnh Kiên Vương không có tạo phản lực lượng. Mà lại Tịnh Kiên Vương cùng Trần Phàm từ trước không cùng, Tịnh Kiên Vương có thể trò chuyện cái gì? Chẳng lẽ Tịnh Kiên Vương lại muốn tại Trần Phàm trên thân làm văn chương, muốn cho nàng trừ Trần Phàm? Có thể đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng làm sao có thể sẽ còn tùy tiện tin vào người khác? Vương thúc muốn nói cái gì? Nói có chút nhiều, ngươi nếu không tìm một cái ghế đến ngồi. Tịnh Kiên Vương đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, nhưng vẫn là ra hiệu ngục tốt đưa tới một cái ghế, các loại ngồi xuống về sau, lúc này mới nhìn xem Tịnh Kiên Vương nói Vương thúc, xin mời. Tiểu Tuyết, ngươi cùng Vương thúc nói thật, trong mắt ngươi, Vương thúc đến tuột cùng là một hạng người gì? Tịnh Kiên Vương đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là nghi hoặc, chẳng lẽ nói Tịnh Kiên Vương muốn cùng nàng đánh tình cả bài? Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết trực tiếp lạnh lùng nói, Vương thúc là hạng người gì, chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi cùng Trấn Bắc Vương một dạng, ủng binh tự trọng, lòng lang dạ thú, nhu triều xoắn bị, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Có thể Tịnh Kiên Vương nghe, lại là một mặt lạnh nhạt, thậm chí khỏe miệng còn mang theo mỉm cười. Xem ra, ta vẫn là làm tốt lắm, như vậy, dưới cửu tuyển, tiên đế sẽ không trách cứ ta. Nghe vậy Cơ Thiên Tuyết lông mày chợt nhăn, cái gì gọi là đến không sai? Liên ngươi làm việc này, ngươi còn vọng tưởng phụ hoàng ở dưới cửu tuyển có thể tha thứ ngươi? Ngươi xứng đáng phụ hoàng sao? Ngươi xứng đáng phụ hoàng đối với ngươi nhắc nhở sao? Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương vẫn như cũ là trên mặt ý cười, trong nhà của ta có một phong thánh chỉ, là tiên đế trước khi lâm trùng cho ta, ngươi nếu là muốn nhìn, có thể đi tìm nhìn xem. Nếu là không muốn tìm, có thể đi tìm lúc trước đại nội tổng quản, lúc trước tiên đế bị thác thời điểm, hắn ở đây. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lông mày chợt nhăn, càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu Tịnh Kiên Vương lời nói. Đúng vậy, đợi nàng nói chuyện, Tịnh Kiên Vương lại trực tiếp mở miệng nói, "Ta biết ngươi hơn ta, phận ta hùng binh tự trọng, uy hiếp ngươi, uy hiếp triều đình. Nhưng là đây đều là ngươi phụ hoàng để cho ta làm như thế, binh quyền cũng là hắn an bài cho ta." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt chấn kinh, không dám tin, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi hùng binh tự trọng, là phụ hoàng ta an bài, là phụ hoàng ta để cho ngươi cố ý uy hiếp ta?" Tịnh Kiên Vương lại là một mặt lạnh nhạt, "Lúc trước ta và ngươi phụ hoàng nhận biết thời điểm, hắn chỉ là một cái không được coi trọng tiểu hoàng tử, bị lúc trước hoàng hậu thiết kế nhét vào biên cảnh quân doanh đội cảm tử bên trong. Ta và ngươi phụ hoàng là cùng một chỗ từ đội cảm tử, từ tu doanh, từ đống người chết, một chút xíu tích lũy quân công đi ra. Chúng ta tình như thủ túc, hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nguyên bản ta cũng có thể làm một cái từ ái thúc phụ, nhưng là ngươi chúng quy là một nữ hài tử, để cho ngươi quản lý một quốc gia quá khó khăn. Ngươi phụ hoàng biết, ta liền xem như có thể hộ ngươi nhất thời, cũng không bảo vệ được ngươi một thế, mà lại quyền lợi của ta quá lớn, nói không chắc sẽ còn gây nên bách quan bất mãn, để cho ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà ngươi phụ hoàng biết, Trấn Bắc Vương lòng lang dạ thú, lúc trước bị ngươi phụ hoàng chiếm hoàng vị vẫn canh cánh trong lòng. Nếu không phải xem ở ngươi hoàng gia gia phân thượng, lúc trước ngươi phụ hoàng liền giết hắn. Đương nhiên, ngươi phụ hoàng cũng biết hộ quốc công lòng dạ rất sâu, không dám tùy tiện tin tưởng hắn, sợ sệt hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Cho nên, ngươi phụ hoàng lúc này mới binh tướng quyền hổ phù giao cho ta, để cho ta trở thành chấn nhiếp bọn hắn tồn tại, cũng đồng thời là chấn nhiếp ngươi tồn tại. Để trấn Bắc Vương bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng làm cho ngươi không dám ngu ngốc vô đạo. Chỉ gặp Tịnh Kiên Vương trầm trầm nói, có thể Cơ Thiên Tuyết nghe lại là một mặt chấn kinh, không dám tin. Phải biết, đây chính là Tịnh Kiên Vương a. Tất cả mọi người biết, có khả năng nhất tạo phản, nhất không đem nàng để ở trong mắt người. Thậm chí là nàng ác mộng, là nàng ban đêm mơ tới đều sẽ đánh thức tồn tại, là để nàng lo lắng để phòng người. Nhưng bây giờ, vậy mà nói, sở dĩ làm như vậy, là vì nàng có thể ngồi vững vàng hoàng vị, là vì giữ vững Long Quốc. Cái này gọi nàng làm sao tin tưởng? Gọi nàng làm sao dám tin tưởng? Nếu là thật sự vậy, nàng nhiều năm như vậy lo lắng hãi hùng tính là gì? Vậy nàng những năm gần đây, cả ngày lẫn đêm trải qua nơm nớp lo sợ đây tính toán là cái gì? Không, ta không tin. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là vì ta tốt? Ngươi rõ ràng chính là muốn mưu mưu chiều xoắn bị. Hiện tại, ngươi nói như vậy, chẳng qua là muốn cho ta buông tha ngươi. Ta cho ngươi biết, Trần Phàm thật vất vả giúp ta vận ngã ngươi, ta tuyệt sẽ không lại buông tha ngươi. Cơ Thiên Tuyết cảm xúc chợt trở nên kích động, chỉ vào Tịnh Kiên Vương quát lớn. Thậm chí liền ngay cả một bên trong phòng giam Tào Mục cùng hộ quốc công nghe đều là một mặt không dám tin, ai dám tin tưởng tay cầm trọng binh, mắt không gái đế Tịnh Kiên Vương kỳ thật một mực tại thủ hộ nữ đế. Đến mức một bên Tào Mục cùng hộ quốc công đều trực tiếp đứng lên, không dám tin nhìn xem Tịnh Kiên Vương. Có thể Tịnh Kiên Vương lại là một mặt lạnh nhạt, cũng không có tâm tình gì ba động. Tiểu Tuyết, chúng ta hay là nói một chút Trần Phàm đi. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lúc này mới đã thả lỏng một chút, lần nữa ngồi xuống, nhưng nhìn lấy Tịnh Kiên Vương ánh mắt hay là phức tạp âm lãnh đến cực hạn. Tịnh Kiên Vương thấy thế, cũng không thèm để ý, lại tiếp tục nói, Trần Phàm là một cái nhân tài. Nói thật, hắn vừa tới kinh thành thời điểm, ta cũng không phải là rất để mắt hắn, cảm thấy hắn chính là một cái vận khí tốt, có chút tài hoa khinh cuồng công tử ca thôi. Mà ta biết ngươi muốn gả cho hắn thời điểm, thậm chí cảm thấy cho hắn căn bản không xứng với ngươi. Thậm chí cảm thấy đến, ngươi chính là tuổi còn rất trẻ, bị hắn văn tài hấp dẫn, bị hắn lừa gạt. Cho nên, mới đầu ta là rất kháng cự các ngươi cùng một chỗ, vì thế ta không chỉ một lần ý hiếp hắn rời đi. Có thể về sau, hắn dùng hành động thực tế hướng ta đã chứng minh, hắn là một người mới, mà lại vì ngươi có thể không sợ chết, cũng đích thật là vì ngươi mới tới kinh thành, mới bước lên nguy hiểm tính mạng đến lội lần này vũng nước đủ. Cho nên, ta cũng mới tán thành ngươi cùng hôn sự của hắn, vì ngươi chuẩn bị đồ cưới. Mà Trần Phàm cũng không có khiến ta thất vọng, đi vào kinh thành, mấy ngày ngắn ngủi liền trực tiếp vặn ngã Lễ Bộ Thượng Thư cùng lại Bộ Thượng Thư hai vị đại quan. Càng là lấy nghiền ép tư thái đoạt được đương triều trạng nguyên vị trí. Đáng tiếc ngươi không tin hắn, thậm chí là không nguyện ý tin tưởng hắn. Cũng là bởi vì ngươi tại Lâu Lan Thái tử tới thời điểm không muốn tin tưởng hắn, lúc này mới đưa đến phía sau nhiều chuyện như vậy. Bởi vì ngươi không tin, Trần Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá hắn vẫn là không có khiến ta thất vọng, trực tiếp bố cục, giết thái tử, giết Cơ Hạo, nhóm lửa Lâu Lan cùng Trấn Bắc Vương chiến hỏa. Lại cố ý bằng vào ta trong tay quân đội là áp bách, dẫn đạo Trấn Bắc Vương tiến đánh Lâu Lan. Đồng thời, vạn ngã Trấn Bắc Vương cùng trên danh nghĩa là môn hạ của ta ba cái đại tham quan, xúi dục Tào Mục giúp ngươi quét sạch triều chính. Tại cảm thấy triều trung ổn định đằng sau, lại trực tiếp yêu cầu ta hộ phủ, tiến về tiền tuyến. Ở tiền tuyến càng là trực tiếp phân hóa tinh giản quân đội, lấy lôi đỉnh thủ đoạn hoàn thành quân đội cải biên cải tạo, quét sạch quân đội ưu ác tính, thành lập tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên thành long kỵ. Mượn Trấn Bắc Vương cùng Lâu Lan đại chiến thời cơ, thu phục Hà Sáo địa khu, xâm nhập mặt Bắc, khu trục Hung Nô, để thơ ở từ, lại đường vòng Lâu Lan hậu phương, lợi dụng Trấn Bắc Vương vây quanh Lâu Lan, quét sạch Tây Bực. Sau đó lại hai mặt giáp công, bình định Trấn Bắc Vương phản loạn, thu phục hành lang Hà Tây. Từ đây thiên hạ thái bình, Long Quốc thái bình. Chương 387, ngươi vốn nên tin tưởng nhất người của hắn a. Chương 387, ngươi vốn nên tin tưởng nhất người của hắn a. Tịnh Kiên Vương trầm trầm nói, nói Trần Phàm trong khoảng thời gian này hành động, nói Trần Phàm trong khoảng thời gian này lập xuống bất thế kỳ công. Thậm chí liền ngay cả biết một chút nội tình Tào Mục cùng hộ quốc công nghe, trong lòng đều có chút động dung. Nói thật, liền xem như bọn hắn đều cảm thấy, Trần Phàm hành động, Trần Phàm công lao, thật có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu không phải Long Quốc hữu hộ quốc công cái ưu ác tính này, Long Quốc nhất định có thể hòa bình lớn rất dài một đoạn thời gian. Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt tự trách đấy nấy, Trần Phàm những ngày công tích, nàng như thế nào lại không biết. Thế nhưng là, mà lúc này, Tịnh Kiên Vương vừa tiếp tục nói, có thể ngươi không tin hắn. Nếu là ngươi đối với hắn có như vậy một tơ một hào tín nhiệm, như thế nào lại phát sinh phía sau những chuyện này? Ngươi không biết, lúc trước ngươi phong Trần Phàm là Tiêu Diêu hầu thời điểm, ta có bao nhiêu vui vẻ. Ta cho là ngươi sẽ rất tin tưởng hắn, ta muốn lấy sau đó Long Quốc có hắn, Long Quốc cũng liền gối cao không lo. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại không tin hắn. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới, ngươi làm sao lại không tin hắn đâu? Tào Mục, ngươi xem một chút Tào Mục, hắn liền xem như Trần Phàm nhạc phụ vậy cũng chỉ là nhạc phụ, hắn đều có thể tin tưởng Trần Phàm, vì Trần Phàm không tiếc từ bỏ bách quan đứng đầu thừa tướng vị trí. Tuyết Ảnh, ngươi xem một chút Tuyết Ảnh, nàng cùng Trần Phàm hay là bởi vì ngươi mới quen, cùng Trần Phàm cũng chính là bằng hữu mà thôi, nàng làm sao lại có thể tin tưởng Trần Phàm, nguyện ý thiên ly đi nghĩ cách cứu viện Trần Phàm. Mà ngươi, thế nhưng là Trần Phàm thế tử, ngươi lại không nguyện ý tin tưởng hắn. Có lẽ, ngươi sẽ nói Tào Mục là bởi vì Trần Phàm thượng vị có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Ngươi sẽ nói Tuyết Ảnh khả năng bụng trộm hái mộ Trần Phàm, không phải vậy làm sao lại trở về liền muốn gả cho Trần Phàm. Vậy ngươi đi nhìn xem ông ngoại ngươi, ngươi xem một chút hộ quốc công cùng mẫu hậu. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, theo bản năng nhìn về hướng một bên trong phòng giam hộ quốc công, mà lúc này hộ quốc công lại là một mặt bất đắc dĩ. Có thể Tịnh Kiên Vương lại không hề để tâm, rồi nói tiếp, hộ quốc công cùng mẫu hậu ngươi sở dĩ dám tạo phản, dám buộc ngươi hạ chỉ, đem trên chiến trường Trần Phàm bức trở về, dám buộc ngươi đối với Trần Phàm đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, ra tay, dám buộc ngươi để Trần Phàm giao ra binh quyền. Bọn hắn chính là chắc chắn Trần Phàm sẽ không tạo phản, nói cái gì cũng sẽ không tạo phản, mới có thể như thế không chút kiêng kỵ đối với Trần Phàm xuất thủ. Bọn hắn chính là tin tưởng Trần Phàm nhất định sẽ không tạo phản, mới dám thật đối với ngươi bức thoái vị. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, tựa như nghĩ tới điều gì. Đúng vậy a. Hộ quốc công lần lượt để hắn nhằm vào Trần Phàm, không phải liền là cảm thấy Trần Phàm sẽ không tạo phản sao? Nếu là Trần Phàm thật sẽ tạo phản, bọn hắn dám như thế bức Trần Phàm sao? Phải biết, ngay lúc đó Trần Phàm thế nhưng là đã có được có thể quét ngang thế giới thiên thành lòng cưới. Tạo phản, lấy nàng mà thay bảo, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Huống chi Trần Phàm còn có đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, nhất định sẽ dân tâm sở hướng. Nếu là hộ quốc công thật lo lắng Trần Phàm tạo phản, lại thế nào dám làm như thế, khẳng định là muốn nàng sử dụng hoài nhu chính sách, gia phong Trần Phàm, ban thưởng Trần Phàm loại hình, ngăn cản Trần Phàm thật tạo phản. Mà hộ quốc công chính là chắc chắn Trần Phàm sẽ không tạo phản, mới có thể như thế không chút kiêng kỵ nhằm vào Trần Phàm. Có thể đạo lý dễ hiểu như vậy, nàng vậy mà không nghĩ minh bạch, lại còn sẽ tin vào hộ quốc công sẵn luôn. Trong lúc nhất thời, trong hối hận dây dứt, tựa như thủy triều hướng nàng mà tới. Đến mức Cơ Thiên Tuyết thân thể bỗng nhiên lui về sau một chút, thất tha thất thểu có chút đứng không vững. Vì cái gì? Đạo lý đơn giản như vậy, nàng làm sao lại không nghĩ ra? Mà lại, vì cái gì ngay cả thật muốn tạo phản hộ quốc công đều nguyện ý tin tưởng Trần Phàm sẽ không tạo phản? Có thể nàng lại cảm thấy Trần Phàm hội tạo phản, sẽ trở thành uy hiếp của nàng. Rõ ràng nàng là rõ ràng nhất, Trần Phàm không thích nhất triều đình, thích nhất tiêu giao người. Làm sao lại không có tin tưởng Trần Phàm? Có thể lúc này, Tịnh Kiên Vương rồi nói tiếp, mà lại, ngươi liền không có nghĩ tới một chuyện không? Rõ ràng ai cũng biết Trần Phàm coi trọng nhất cái gì. Nếu là Trần Phàm thật sẽ tạo phản, hộ quốc công làm sao không để cho ngươi đối phó tiểu khả tiểu gái các nàng? Cũng là bởi vì hộ quốc công biết, nếu là động tiểu khả tiểu gái, Trần Phàm là thật sẽ tạo phản, cho nên tiểu khả tiểu gái các nàng ngay tại kinh thành, hộ quốc công cũng không dám động. Mà Trần Phàm sở dĩ đem tiểu khả tiểu gái bọn hắn ở lại kinh thành chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi liền không rõ dụng ý của hắn sao? Hắn chính là biết ngươi sẽ không tin hắn, sẽ hoài nghi hắn, mà hắn cũng biết, ngươi nhất định biết tiểu khả tiểu gái các nàng là hắn chỗ yếu hại cùng bại ngược, cho nên mới đem tiểu khả tiểu gái đặt ở nguy cơ này trọng lực kinh thành, làm chất tử, làm vóc của hắn. Tiểu Tuyết, ngươi vốn là nhất hẳn là tin tưởng hắn người a, chính là không nguyện ý tin tưởng hắn, làm hại toàn bộ Long Quốc dân sinh hỗn loạn, bách tính khổ không thể tả, lưu dân nổi lên một phía. Ngươi nếu là tin tưởng hắn, như thế nào lại phát sinh bây giờ sự tình? Mặc dù ta có thể hiểu được, ngươi làm nữ đế, lại quanh năm bị ta cùng Trấn Bắc Vương binh lực uy hiếp, rất có thể hiểu được ngươi sợ sệt Trần Phàm hội trở thành kế tiếp ta cùng Trấn Bắc Vương. Thế nhưng là ngươi hoài nghi cũng phải có đạo lý, cũng có căn cứ, không thể chỉ tin tưởng ngươi nguyện ý tin tưởng. Làm sao lại một chút tư tưởng của mình đều không có? Sự tình gì có thể hay không suy nghĩ nhiều một chút, phải có phán đoán của mình. Ngươi là nữ đế, không phải tiểu hải tử. Long quốc tương lai còn phải xem ngươi. Cho nên, Tiểu Tuyết, ngươi thật nên tỉnh lại một chút, nữ đế không phải ngươi làm như thế. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là áy náy đến cực hạn. Đúng vậy a, người khác không biết, nàng còn không biết sao? Tiểu Khả tiểu gái, Liên Nguyệt Sở Khuynh Thành, còn có Trần Phàm hải tử. Những cái kia đều là Trần Phàm dùng mệnh đều muốn người bảo vệ, khả Trần Phàm lại đem các nàng lưu tại kinh thành. Đây hết thảy còn không rõ lộ ra sao? Có thể nàng vậy mà cảm thấy tiểu khả tiểu gái các nàng đối với Trần Phàm không trọng yếu, tự cho là đúng coi là Trần Phàm hội phản bội nàng, liền sẽ không cần tiểu khả tiểu gái các nàng, đã cảm thấy tiểu khả tiểu gái các nàng đối với Trần Phàm dâu dịa. Sao có thể dạng này? Giữa các nàng tình cảm, lại thế nào có thể là nàng nghĩ như vậy dâu dịa? Mà lại liền ngay cả hộ quốc công loại người này. Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết bỗng nhiên nhìn về hướng một bên hộ quốc công, nói rất chân thành, ngoại công, hắn nói là sự thật sao? Ngươi cũng cảm thấy Trần Phàm thật sẽ không tạo phản. Nghe vậy, hộ quốc công bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ chột dạ, có thể nghi muốn hay là thở dài một cái nói, ai, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao còn nhìn không rõ? Nếu là Trần Phàm thật sẽ tạo phản lời nói, từ hắn thu phục Hà Sáo địa khu, có được Thiên Thành Long Cưới thời điểm liền đã tạo phản, hắn có bệnh mới có thể đi tiến đánh Hung Nô cùng Lâu Lan. Nếu là hắn thật muốn tạo phản lời nói, đã sớm tại Lâu Lan xưng vương, sau đó bức Trấn Bắc Vương tiến đánh chúng ta Long Quốc, mà hắn chỉ dùng chờ chúng ta cùng Trấn Bắc Vương lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi như thế nào lại? Người thông minh như vậy, làm sao hiện tại còn nghĩ không ra? Làm sao còn hộ quốc công nói, thực sự có chút nói không được nữa. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe, chợt một cái lảo đảo ngã ngồi tại trên ghế. Đúng a, Trần Phàm nếu là muốn tạo phản, như thế nào lại đi tiến đánh cường đại nhất Hung Nô, đi đối phó Lâu Lan cùng Tịnh Kiên Vương? Trực tiếp tạo phản không tốt sao? Trần Phàm lại không có bệnh. Có thể nàng vậy mà không tin Trần Phàm, lại còn kém chút hại chết Trần Phàm, hại chết Lãnh Hàn Dương. Phúc, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nghĩ đến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có thể trên mặt lại là thật hối hận, ấy náy đến cực hạn. Trong lòng giống như là đột nhiên bị từng thanh đao vừa đi vừa về nhói nhói bình thường, đau đến không thể thở nổi. Nàng sao có thể? Nàng còn là người sao? Nàng đều làm cái gì a? Sao có thể như thế đối với Trần Phàm? Sao có thể? Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Tịnh Kiên Vương thấy thế, thần sắc chợt biến bận rộn lo lắng đạo. Không có, ta không sao, không có việc gì. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, chậm rãi đứng lên, cả người giống như là ném đi tam hồn thất phách bình thường, lảo đảo hướng phía nhà tù đi ra ngoài. Chương 388, ngươi đừng không quan tâm ta, có được hay không? Chương 388, ngươi đừng không quan tâm ta, có được hay không? Vương gia, ngươi dạng này có phải hay không đối với nữ đế quá tàn nhẫn? Nhìn xem Cơ Thiên Tuyết rời đi bóng lưng, Tào Mục vẫn còn có chút không đành lòng, nói đến, Cơ Thiên Tuyết chung quy là một nữ hài tử, một cái như hoa tuổi tác nữ hài tử, một cái vốn nên vô ưu vô lự, một cái hẳn là đắm chìm tại mỹ hảo trong luyến ái nữ hài tử. Nhưng bây giờ, tàn nhẫn sao? Có thể Tịnh Kiên Vương nhìn xem Cơ Thiên Tuyết cô đơn bóng lưng, lại là một mặt ảm đạm, tựa như đang suy tư điều gì. Cái này còn không tàn nhẫn sao? Ta thậm chí cảm thấy đến so Trần Phàm còn muốn tàn nhẫn, Trần Phàm không nói cho nàng những này, nàng còn có thể bị mơ mơ màng màng, còn sẽ không như thế ấy nấy. Có thể ngươi bây giờ tất cả đều nói cho nàng biết, ngươi muốn nàng một nữ hải tử làm sao chịu được. Đây chính là Trần Phàm, nàng nhất hẳn là nghĩa vô phản cố tin tưởng người, có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác tất cả đều tin tưởng, nhất hẳn là tin tưởng Trần Phàm nàng nhưng không có tin tưởng. Tao Mục một mặt đồng tình nói. Có thể Tịnh Kiên Vương lại là thủ tiếp xoay người qua, ngồi ở một bên, lạnh nhạt nói. Ai kêu nàng là nữ đế đâu? Nàng không phải gia đình bình thường đại tiểu thư, sau lưng nàng khiêng toàn bộ quốc gia, nàng không có khả năng tiếp nhận cũng nhất định phải tiếp nhận. Mà lại, đây cũng là Trần Phàm muốn nhìn đến. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể trưởng thành. Nếu là ngay cả cái này đều chịu không được, vậy nàng còn có cái gì tư cách làm nữ đế? Nghe vậy, Tào Mục trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì Tịnh Kiên Vương nói những này hắn đều hiểu. Thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút đau lòng Cơ Thiên Tuyết. Mà Cơ Thiên Tuyết cũng như Tào Mục nói một dạng, nàng căn bản chịu không được. Trong lòng hối tiếc cùng thống khổ tự trách, giống như là một trận đao mưa bình thường, tùy ý tàn phá lấy lòng của nàng, linh hồn của nàng. Giống như là muốn đưa nàng cả người nuốt hết, vùi lấp. Liền hô hấp đều đau nhức. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Đây chính là Trần Phàm A. Vì cái gì tất cả mọi người có thể tin tưởng, hết lần này tới lần khác nàng cũng không tin. Nàng thế nhưng là nhất hẳn là tin tưởng Trần Phàm người A. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, Trần Phàm biết nàng không tin hắn thời điểm, trong lòng nên cỡ nào khổ sở, tuyệt vọng. Quả nhiên, cùng Tuyết Ảnh nói một dạng. Nàng loại người này, căn bản cũng không xứng đáng đến yêu, càng không xứng với tốt như vậy Trần Phàm. Càng không xứng làm cô gái này đế. Đáng đời cô độc sống quãng đời còn lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 5 ngày thời gian. Một bên khác, Trần Phủ bên trong, trải qua 5 ngày này chuẩn bị. Toàn bộ Trần phủ thực đã là răng đèn kết hoa, trong phòng ngoài phòng tất cả đều lộ ra một cô ăn mừng hương vị. Tựa như tất cả mọi người biết, Trần phủ muốn tổ chức việc vui. Mà Tiểu Khả, Tiểu Ái cùng Hứa Thanh Thanh thậm chí đều có chút đã đợi không kịp, mỗi ngày đều tại vì hôn lễ chuẩn bị, mà các nàng vì một ngày này thực đã chờ đợi rất lâu. Khả Tuyết Ảnh lại có vẻ có chút lo lắng. Cũng không phải bởi vì lập tức liền muốn gả cho Trần Phàm không vui, mà là nàng từ Cơ Như Tuyết trong miệng biết được Cơ Thiên Tuyết trạng thái. Trong khoảng thời gian này, Cơ Thiên Tuyết từ Thiên Lao sau khi trở về, liền hoàn toàn đem chính mình nhốt ở ngự thư phòng. Bất luận kẻ nào cũng không thấy. Thậm chí ngay cả cung nữ cũng không thể đi vào, nàng là thật lo lắng Cơ Thiên Tuyết xảy ra chuyện gì. Tuyết Ảnh, ngươi làm sao rầu rĩ không vui? Vẫn còn có chút không xác định sao? Là đêm. Trần Phàm đi vào Tuyết Ảnh sân nhỏ, nhìn xem Tuyết Ảnh nhìn xem trên bàn đỏ tươi hỉ phục mọi người, nhẹ nhàng ngồi ở Tuyết Ảnh bên người, khoác lên Tuyết Ảnh eo, ôn nhu nói. Khả Tuyết Ảnh cảm thụ được Trần Phàm hoàn qua vòng eo tay, cũng không có cự tuyệt, chỉ là trên mặt vẫn như cũng là một bộ ảm đạm thần sắc lo lắng. Không có. Trần Phàm, ngươi nghe Tiểu Tuyết nói lên nữ đế tình huống sao? Tuyết Ảnh ôn nhu nói. Nàng thế nào? Tiểu Tuyết không cùng ta nói. Trần Phàm nhu tiếng nói, có thể thần sắc rõ ràng là phát sinh một chút biến hóa. Ta nghe Tiểu Tuyết nói, nàng đi một chuyến Thiên Lao, sau khi trở về liền một người đem chính mình khóa tại trong ngự thư phòng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không dứt uống rượu, cũng không ăn cơm. Nhưng là lại ai cũng không gặp, ngay cả Tiểu Tuyết đều thủ tiếp bị nàng chạy ra, ta thật lo lắng nàng xảy ra chuyện gì. Tuyết Ảnh một mặt lo lắng nói. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Nhất định là bởi vì Tịnh Kiên Vương cùng nàng nói rõ, mà nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mới có thể dạng này. Trần Phàm cũng nghĩ qua Cơ Thiên Tuyết khả năng không tiếp tục được, chỉ là Trần Phàm không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết vậy mà lại dạng này. Cho nên, ngươi muốn cho ta đi xem một chút nàng. Trần Phàm kéo Tuyết Ảnh eo, ôn nhu nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh quay đầu rất nghiêm túc nhìn xem Trần Phàm, trong mắt thậm chí mang theo một tia khẩn cầu hương vị, nhẹ gật gật đầu. Ân. Hiện tại nếu là có người có thể cải biến nàng, khả năng cũng chỉ có ngươi. Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, có thể ngươi liền không lo lắng ta đi sẽ cùng nàng dây dưa không rõ, nỗ đức tơ còn liền, từ đó ảnh hưởng hôn sự của chúng ta sao? Nghe vậy, Tuyết Ảnh khẽ lắc đầu. Không biết, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Tốt ta. Vậy ngươi theo giúp ta đi thôi. Trần Phàm nghe vậy, nhẹ gật gật đầu, ôn nhu nói. Ta muốn nàng khả năng không muốn nhìn thấy ta. Tuyết Ảnh có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì, đến lúc đó ngươi chờ ta ở bên ngoài liền tốt. Ngươi không cần gặp nàng, ta chỉ là không muốn ta một người trở về thời điểm rất cô đơn. Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến. Đúng a. Cơ Thiên Tuyết thương tâm khổ sở, Trần Phàm liền không thương tâm khó qua sao? Đây chính là Cơ Thiên Tuyết, đây chính là Hoa Thiên Thành. Là Trần Phàm Bạch Nguyệt Quang, là Trần Phàm yêu nhất người. Vung nàng xuống, Trần Phàm vốn là thực đã rất khó chịu lại vướng chi là đi gặp Cơ Thiên Tuyết. Trần Phàm chỉ là không muốn ở trước mặt các nàng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tốt, ta cùng ngươi. Tuyết Ảnh ôn nhu nói. Cái kia, đi thôi. Đi sớm về sớm, đừng để Tiểu Khả Tiểu Ái các nàng phát hiện. Trần Phàm nhu tiếng nói. Ân. Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu, thủ tiếp mang theo Trần Phàm đạp trên khinh công rời đi. Rất nhanh, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh thân ảnh liền thủ tiếp rơi vào ngự thư phòng trước. Mà ngự thư phòng trước đông đảo cấm quân cùng ám vệ thấy thế, thủ tiếp dâng lên, đem Trần Phàm hai người bao bọc vây quanh. nhưng nhìn lấy người đến là Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh, đều là thần sắc chợt biến. "Tuyết Ảnh đại nhân, tất cả lui ra." Tuyết Ảnh một mặt lạnh lùng nói. Nghe vậy, những cấm quân kia cùng ám vệ rõ ràng có chút chần chờ, Khả Trần Phàm lại không quan tâm, thủ tiếp hướng phía ngự thư phòng cửa lớn đi đến. "Tuyết Ảnh đại nhân, vậy hạ nàng cấm quân thống lĩnh còn muốn nói điều gì, còn muốn ngăn cản Trần Phàm?" Khả Tuyết Ảnh chỉ là chừng người cấm quân kia thống lĩnh một chút, người cấm quân kia thống lĩnh mặc dù rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể ra hiệu đám người lui ra. Mà Trần Phàm đi vào ngự thư phòng trước, do dự một chút, hay là đưa tay gõ nhẹ gõ cửa. Có thể lập ngựa trong ngự thư phòng liền truyền đến Cơ Thiên Tuyết thanh âm, "Lan." Đồng thời còn có bầu rượu thủ tiếp nện ở trên cửa thanh âm. Nghe tiếng, Trần Phàm nhíu mày, nhưng vẫn là hít thở sâu một chút, thủ tiếp đẩy cửa ra, đi vào. "Lan, ai bảo ngươi tiến đến đều cho chấm lăn ra ngoài?" Cơ Thiên Tuyết vẫn như cũ còn tại quát lớn. Khả Trần Phàm lại không quên lấy, một bên hướng phía co quắp trên mặt đất Cơ Thiên Tuyết đi đến, một bên lạnh lùng nói, "Ngươi xem một chút ngươi, ngươi bây giờ nơi nào còn có nửa điểm nữ đế dáng vẻ?" Nghe thanh âm quen thuộc này, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, chến choáng tựa như bỗng nhiên thanh tỉnh hơn phân nửa, đột nhiên thủ đứng người lên. "Trần Phàm, Trần Phàm, thật là ngươi?" Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nhìn xem bạch đi tóc trắng Trần Phàm, một mặt không dám tin nói, muốn đứng dậy, có thể mới đứng người lên, liền đột nhiên lại ngã nhào trên đất, nhưng vẫn là cứ như vậy hướng phía Trần Phàm bỏ tới. "Trần Phàm, có lỗi với, có lỗi với, ta biết sai ngươi, tha thứ ta có được hay không? Ta thật biết sai, ngươi đừng không quan tâm ta, có được hay không?" Chương 389, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu ngươi. Chương 389, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu ngươi. Nói thật, Trần Phàm nhìn xem hiện tại cái dạng này Cơ Thiên Tuyết, trong lòng thật rất đau, cảm giác rất khó chịu. Nhớ ngày đó, các nàng bắt đầu thấy, Cơ Thiên Tuyết là cỡ nào hào quang chiếu người, là cỡ nào khí vũ hiên ngang, một thân quý khí, hăng hái. Nhưng bây giờ, bởi vì hắn cha năm này, Trần Phàm trong lòng là thật rất tự trách. Nếu không phải hắn, Cơ Thiên Tuyết tựa như cũng sẽ không dạng này, cho dù là thủ không được hoàng vị, cũng sẽ không rơi vào thê thảm như vậy. Nghĩ đến, Trần Phàm hay là tiến lên đỡ lấy Cơ Thiên Tuyết, đem Cơ Thiên Tuyết từ dưới đất bế lên. "Trần Phàm, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta thật biết sai. Ngươi đừng bỏ lại ta có được hay không? Ta thật biết sai." Cơ Thiên Tuyết tại Trần Phàm trong ngực, vẫn như cũng là một mặt ấy này nói, nhưng là cả người lại là suy yếu đến cực hạn, sắc mặt trắng bệnh, xốc xếch sợi tóc bên trong tràn đầy tiểu tụy. Trần Phàm là thật rất đau lòng, đành phải đem chân khí của mình đưa vào Cơ Thiên Tuyết thể nội, thay Cơ Thiên Tuyết thanh trừ trong thân thể tiểu tình. Cũng không trả lời Cơ Thiên Tuyết lời nói, cũng mặc kệ Cơ Thiên Tuyết nói cái gì. Thủ đến một lúc sau, Cơ Thiên Tuyết thần sắc mới miễn cưỡng khôi phục một chút, ánh mắt cũng biến thành có thần một chút. Chỉ là Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Trần Phàm ánh mắt biến thành kinh ngạc, biến thành vô tận ấy nấy, thậm chí đều có chút không dám đi thủ xem Trần Phàm, không dám đem ánh mắt rơi vào Trần Phàm trên tóc trắng. Tựa như tỉnh rượu nàng mới là thật không nghĩ tới, Trần Phàm lại còn nguyện ý tới gặp nàng. Mới là thật không nghĩ tới, Trần Phàm là thật tới. Khá hơn chút nào không? Mà lúc này, Trần Phàm lúc này mới thu tay về, một mặt ôn nhu nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, ôn nhu nói. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe Trần Phàm hoàn toàn như trước đây ôn nhu lời nói, trong lòng ấy nấy liền sâu hơn một phần, thậm chí đều có chút không dám nói lời nào, chỉ là nhẹ gật gật đầu. Tịnh Kiên Vương có phải hay không đem chân tướng đều nói cho ngươi biết? Trần Phàm nhìn xem Cơ Thiên Tuyết dáng vẻ, trong lòng cũng là thật cảm giác rất khó chịu, đứng dậy cho Cơ Thiên Tuyết rót một chén nước, một bên ôn nhu nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết trong lòng càng là ấy nấy, Trần Phàm, có lỗi với. Ta lời đến khoe miệng, có thể Cơ Thiên Tuyết nhưng lại không biết nên nói cái gì, hoặc là nói nên nói như thế nào xuống dưới. Trần Phàm lại không thèm để ý, thủ tiếp đi tới Cơ Thiên Tuyết sau lưng, đem Cơ Thiên Tuyết xốc xếch búi tóc giải khai, lại lấy ra một thanh lược, nhẹ nhàng cho Cơ Thiên Tuyết trải lấy đầu. Chỉ là một bên trải đầu, một bên ôn nhu nói, Thiên Thành, ta biết ngươi không tin, nhưng là ta chưa từng có trách cứ qua ngươi. Ta biết ngươi là một hạng người gì, những sự tình kia đều không phải là bản ý của ngươi, ngươi chẳng qua là bị tiểu nhân mê hoặc, mà lại ngươi là nữ đế, mà ta hùng binh tự trọng, kháng chỉ bất tuân, không tin ta cũng là hợp tình lý. Ta đều hiểu, cho nên cũng không tồn tại tha thứ hay không. Ta tin tưởng. Có thể chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết bận rộn lo lắng đáp lại, có thể tiếng nói chợt dừng một chút, chần chờ một chút, lúc này mới lại mở miệng nói, có thể ngươi không cần ta nữa. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng không có trả lời, cũng không có giải thích, mà là tiếp lấy tự mình một bên trải đầu, một bên ôn nhu nói, Thiên Thành, ngươi là nữ đế, không phải người bình thường nhà nữ hải, trên người ngươi gánh vác toàn bộ quốc gia gánh nặng, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngươi hẳn là có được cái gì, hẳn là đi làm cái gì. Bây giờ hung nô thai họa ngầm mình trừ, lâu lan mình diệt, nội loạn mình định, chính là tại dân sinh hơi thở, khí tức, thời điểm, chính là trùng kiến công tín lực thời điểm. Ngươi không nên vây ở nhi nữ tư tình bên trong đi không ra. Ngươi nên uy nghiêm nói là một không hai là bá đạo, là tài đức sáng suốt mà không phải bị một chút nữ tư tình liền buồn ngủ ở nhu nhược nữ hải, không phải nhận một chút ngăn trở liền không gượng dậy nổi hèn nhát. Ngươi không nên có lỗi với Long Quốc, có lỗi với người phụ hoàng, có lỗi với Long Quốc ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính. Ngươi mới là Long Quốc hy vọng, Long Quốc tương lai. Mà ngươi bây giờ dạng này, đừng nói ta sẽ không cần ngươi, Long Quốc cũng sẽ không muốn ngươi, Long Quốc bách tính cũng sẽ không muốn ngươi. Ngươi bây giờ dạng này, sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường người cô gái này đấy, cũng cho ta càng thêm xem thường. Ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, một đôi mắt cứ như vậy nhìn xem Trần Phàm, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì. Biết Trần Phàm là đang khuyên nàng tỉnh lại, tuy nhiên lại nghe không hiểu Trần Phàm ý tứ trong lời nói, đến tột cùng có còn hay không muốn nàng. Mà Trần Phàm cứ như vậy nhẹ nhàng nhu nhu cho Cơ Thiên Tuyết ghim lên búi tóc, lại đi tới một bên bưng tới chậu rửa mặt, cho Cơ Thiên Tuyết lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt gò má. Cơ Thiên Tuyết cũng không phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi, tùy ý Trần Phàm giúp nàng lau mặt, nhu thanh thử rõ sẽ nói: "Cho nên, Trần Phàm, ngươi sẽ còn muốn ta sao?" Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt bình tĩnh: "Ôn Nhu, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu ngươi." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết bỗng nhiên thân thể cứng đờ, một đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn xem Trần Phàm. Trong lòng tựa như bỗng nhiên thiếu thốn cái gì bình thường, giống như là ngừng đập. Có thể nàng còn chưa nói chuyện, Trần Phàm vừa mềm tiếng nói: "Ta yêu Thủy Chung là trong trí nhớ của ta Hoa Thiên Thành." Nàng kiêu ngạo lại thản nhiên, tự tin lại khiêm tốn, rộng rãi lại lạc quan. "Nhưng ta yêu Hoa Thiên Thành thực đã không thấy, thực đã bị ngươi làm mất rồi. Ngươi không phải nàng. Trên người ngươi không có một chút bóng dáng của nàng, ở trên thân thể ngươi ta chỉ nhìn thấy nhu nhược mà chán trường, không có một chút hào quang." Chỉ gặp Trần Phàm nói, đem mặt khăn đặt ở trong chậu, đưa tay nhẹ nhàng đem Cơ Thiên Tuyết trên mặt vái phát quán bên hai sau, lại từ một bên cầm lấy Cơ Thiên Tuyết cái châm cài đầu cùng khuyên thai, nhẹ nhàng nhu nhu Cơ Thiên Tuyết đeo lên. Lúc này mới bưng lên một bên chậu rửa mặt hướng phía thả chậu rửa mặt địa phương đi đến, đồng thời ôn nhu nói: "Cho nên, không phải ta không muốn ngươi mà là ngươi không cần Hoa Thiên Thành, là ngươi đem Hoa Thiên Thành làm mất rồi. Ngươi hiểu chưa?" Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe, trong lòng càng là áy náy tự trách đến cực hạn, nước mắt càng là bất tranh khí chảy ra. "Đúng vậy a, bây giờ trên người nàng nơi nào còn có Hoa Thiên Thành dáng vẻ? Nơi nào còn có lúc trước Hoa Thiên Thành trên người không sờ lòng? Nơi nào còn có lúc trước Hoa Thiên Thành đứng trước trấn Bắc Vương Tịnh Tiên Vương áp bách cùng triều đình hỗn loạn thản nhiên cùng tự tin? Bây giờ hiện tại cái dạng này chính mình, còn thế nào đáng giá Trần Phàm đi ưa thích? Làm sao xứng với Trần Phàm ưa thích? Chính nàng đều chán ghét mình bây giờ, thống hận mình bây giờ. Có thể nàng làm sao lại đem lúc trước Hoa Thiên Thành làm mất rồi? Làm sao lại có thể đem Hoa Thiên Thành làm mất rồi? Mà lần này Trần Phàm nhưng không có lại trở lại bên cạnh nàng, mà là cứ như vậy đứng tại thả chậu rửa mặt địa phương, đưa lưng về phía nàng, ôn nhu nói: "Vậy hạ, có thể nói, ta đều nói rồi, nên làm như thế nào, quyền quyết định tại ngươi. Hậu thiên ta liền muốn cùng Tuyết Ảnh thành thân, đến lúc đó ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới ngươi, hy vọng có thể đạt được lời chúc phúc của ngươi." Chỉ gặp Trần Phàm nói, không tiếp tục dừng lại, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Có thể Cơ Thiên Tuyết thấy thế, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể như thế ngơ ngác nhìn Trần Phàm rời đi bóng lưng, nhìn xem Trần Phàm bạch đi tóc trắng, nhìn xem Trần Phàm thân ảnh biến mất phương hướng, âm thầm ngẩn người. Có thể hồi lâu sau, Cơ Thiên Tuyết chợt đứng lên, một đôi mắt giống như là bỗng nhiên có quang minh bình thường. Thủ tiếp hướng phía ngự thư phòng ngoài cửa lớn hô: "Người tới, chuẩn bị ngự thiện." Chương 390, rõ ràng mình đã rất khó chịu. Chương 390, rõ ràng mình đã rất khó chịu. Nội viện hoàng cung, một đám cung nữ quá nghe lén lấy Cơ Thiên Tuyết muốn ăn đồ vật, giống như là nghe thấy được cái gì ghê gớm đại sự bình thường, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hành động đứng lên. Một bàn ngự thiện rất nhanh liền bị dơ lên đi lên, Cơ Thiên Tuyết cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu ăn như gió cuốn, giống như là muốn đem mấy ngày nay không ăn cơm đều bù lại bình thường. Đến mức những cái kia ở một bên phục vụ thái giám cung nữ đều có chút không biết làm sao, không biết Cơ Thiên Tuyết đây là thế nào, làm sao lại đống nhiên bắt đầu ăn cơm đi. Rất nhanh Cơ Thiên Tuyết rốt cục ăn no rồi, lúc này mới nhìn xem một bên thái giám nói: "Chấm nhớ kỹ Phạm tổng quản còn tại hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ đi, đi đem hắn tìm đến, chấm muốn gặp hắn." Nghe vậy, những thái giám kia càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn biết Cơ Thiên Tuyết trong miệng Phạm tổng quản là ai, là lúc trước tiên đế thời kỳ đại tổng quản, đã về hưu nhiều năm, hôm nay Cơ Thiên Tuyết làm sao lại chợt nhớ tới. Nhưng là những thái giám kia cũng không dám nói cái gì, vội vàng đi mời. Rất nhanh Phạm tổng quản tại thái giám nâng đỡ đi tới, mặc dù là tuổi đã cao, nhưng vẫn là mười phần cung kính hướng phía Cơ Thiên Tuyết hành lễ. Cơ Thiên Tuyết lại không thèm để ý, trực tiếp lui mọi người tại đây, lúc này mới nhìn xem Phạm tổng quản mở miệng nói: "Phạm tổng quản, ngươi cũng đã biết chấm gọi ngươi tới cần làm chuyện gì." "Khởi bẩm bệ hạ, lão nô hẳn là đoán được." Phạm tổng quản đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến: "Đã như vậy, vậy ngươi nói một chút đi. Hiện tại nơi này liền chấm cùng hai ngươi người." "Bệ hạ, lúc trước tiên đế lâm chung trước đó, Tịnh Kiên Vương là duy nhất ủy thác đại thần, hắn sở dĩ ủng bình tự trọng, cũng là tiên đế an bài. Lúc trước tiên đế chính là lo lắng trấn Bắc Vương lòng lang dạ thú, cũng là lo lắng ngươi không chịu nổi chức trách lớn, này mới khiến Tịnh Kiên Vương ủng bình tự trọng, uy hiếp trấn Bắc Vương đồng thời, trấn nhiếp ngươi, để bệ hạ không đến mức quá mức bùng nốc." Phạm tổng quản đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, vậy mà thật cùng Tịnh Kiên Vương nói một dạng. Có thể Cơ Thiên Tuyết còn chưa nói chuyện, Phạm tổng quản liền rồi nói tiếp: "Tiên đế giống như cũng dự liệu được tình huống của hôm nay, cho nên này mới khiến lão nô ở đây làm chứng. Hy vọng lão nô có thể tại bệ hạ giết Tịnh Kiên Vương thời điểm đứng ra, cũng coi là cho Tịnh Kiên Vương một phần bảo hộ." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, phụ hoàng lúc trước còn nói cái khác sao? "Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật còn có một việc, lão nô không biết có nên nói hay không." Phạm tổng quản đạo. Nói. Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Phạm tổng quản, đều hiện tại, còn có chuyện gì là không thể nói? Có thể Phạm tổng quản lại có chút khó khăn, ngẩng đầu nhìn Cơ Thiên Tuyết, chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng đạo: "Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật Tịnh Kiên Vương trong tay còn có một phần thánh chỉ." Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến: "Cái này ta biết, hắn cùng ta nói qua, cái này có vấn đề gì không?" "Bệ hạ, chúng ta nói thánh chỉ khả năng không phải một đạo." Phạm tổng quản đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, lúc trước phụ hoàng không phải liền cho hắn một đạo thánh chỉ sao? Có thể Phạm tổng quản lại là khẽ lắc đầu, xem ra Tịnh Kiên Vương không có nói cho ngươi biết, kỳ thật lúc trước tiên đế cho Tịnh Kiên Vương hai phần thánh chỉ. Một phần chính là ta mới vừa nói những cái kia, là tiên đế để dùng cho Tịnh Kiên Vương bảo mệnh. Nhưng là một phần khác viết lại là, nếu là Tịnh Kiên Vương cảm thấy bệ hạ khó xử đại dụng đức không xứng vị, mệnh lệnh Tịnh Kiên Vương thay vào đó. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt kinh ngạc. Nàng là thật không nghĩ tới, Tịnh Kiên Vương trong tay lại còn có như thế một phần thánh chỉ. Vậy mà có thể lấy mà thay vào. Có thể Tịnh Kiên Vương vậy mà không cần, thậm chí đều không có cùng nàng nhắc lên. Mà có như thế một phần thánh chỉ, Tịnh Kiên Vương lại thế nào cần tạo phản? Có thể thấy được, Tịnh Kiên Vương thật không có nghĩ qua muốn tạo phản, thật vẫn luôn chỉ là đang trấn nhiếp nàng, đến đỡ nàng, làm nàng sau cùng hậu thuẫn. Có thể nàng vậy mà một chút cũng không nhìn ra. Nguyên lai Tịnh Kiên Vương mới thật sự là đối với nàng người tốt nhất. Khó trách lúc trước nàng cùng Trần Phàm thành thần, Tịnh Kiên Vương sẽ cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy đồ cưới. Nguyên lai Tịnh Kiên Vương là thật xem nàng như kết thân chất nữ, thậm chí là thân nữ nhi đối đãi. Trầm mặc một lát sau, Cơ Thiên Tuyết lúc này mới bừng tỉnh, ôn nhu nói, "Phụ hoàng còn nói cái gì sao? Cái khác liền không có bệ hạ không biết. Phạm tổng còn đạo, được chưa? Ngươi trở về đi, sự tình hôm nay chấm không muốn để cho bất luận kẻ nào biết." Cơ Thiên Tuyết lạnh nhạt nói, "Là bệ hạ." Phạm tổng quản một mặt cung kính hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Đợi Phạm tổng quản sau khi rời đi, Cơ Thiên Tuyết cũng không có chần chờ, trực tiếp đứng lên, người tới, bái giá thiên lao. Ngay vậy, những cung nữ thái giám kia lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này đều đã trễ thế như vậy, Cơ Thiên Tuyết tại sao lại muốn đi thiên lao? Lần trước đi thiên lao trở về, liền đem chính mình khóa tại ngự thư phòng, những cung nữ kia là thật lo lắng. Có thể từng cái vẫn là không dám nói cái gì, đành phải mang theo Cơ Thiên Tuyết hướng phía thiên lao mà đi. Mà lúc này, một bên khác, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh tay trong tay đi ở kinh thành đã thanh lãnh không gì sánh được trên đường phố. "Trần Phàm, ngươi nói, ngươi vừa rồi như thế cùng nàng nói thật hữu dụng không?" Tuyết Ảnh mặc dù một mực tại ngự thư phòng bên ngoài, nhưng là nàng là tiền cảnh cường giả, ngự thư phòng phát sinh hết thảy nàng đều có thể cảm nhận được. Mà nàng cũng thật sự rõ ràng nghe thấy được Trần Phàm nói không yêu Cơ Thiên Tuyết, còn muốn Cơ Thiên Tuyết chúc phúc các nàng. Cơ Thiên Tuyết trong lòng nên cỡ nào bi thương khổ sở. Tuyết Ảnh thậm chí có chút không dám tưởng tượng, nhưng là trong lòng càng nhiều hay là ấy nấy. Dù sao Trần Phàm trước kia chính là Cơ Thiên Tuyết nam nhân, mà nàng cũng bởi vì một lần say rượu mất lý trí liền. Có hữu dụng hay không đều không trọng yếu, nên nói ta đều đã nói rõ, nàng có thể tiếp nhận, liền tiếp nhận, nàng nếu là không có khả năng tiếp nhận, quên đi đi. Nàng hẳn là rõ ràng, ta cùng nàng cuối cùng không phải người của một thế giới, vốn cũng không nên cùng một chỗ. Trần Phàm ngược lại là có vẻ hơi lạnh nhạt. Thế nhưng là Tuyết Ảnh còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn lấy Trần Phàm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tốt. Đêm nay sắp trời vừa vặn, trăng sáng sao thừa, Tuyết Ảnh, chúng ta đi uống rượu đi. Rất lâu không hảo hảo uống một bữa rượu theo giúp ta uống một lần có được hay không?" Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh lại là một mặt đau lòng, là thật cảm giác rất khó chịu. Nàng cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Trần Phàm. Trần Phàm thế này sao lại là bởi vì rất lâu không uống rượu, muốn uống rượu? Rõ ràng là bởi vì trong lòng hắn cũng không nỡ thôi. Dù sao đây chính là Cơ Thiên Tuyết ta, không phải dễ dàng như vậy nói không yêu liền không yêu. "Tốt, ngươi muốn đi nơi nào uống?" Tuyết Ảnh đạo. Khả Trần Phàm nghe, khóe miệng lại có chút dương lên, làm sao đáp ứng nhanh như vậy? Ngươi liền không sợ lần này lại say rượu phát sinh cái gì? Nghe vậy, Tuyết Ảnh trực tiếp trắng Trần Phàm một chút, nên phát sinh đã sớm phát sinh ta sợ cái gì? Vậy chúng ta tìm phong cảnh tốt một chút nóc phòng đi. Hiện tại ta cũng có thể giống các ngươi những người trong giang hồ này một dạng ngồi tại nóc phòng uống rượu. Trần Phàm mỉm cười nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là một mặt im lặng, thật không biết Trần Phàm là nghĩ thế nào. Làm sao lại muốn học những cái kia gà mở giang hồ hiệp khách? Tại trên nóc nhà uống rượu, có bệnh. Nhưng nhìn lấy Trần Phàm cười, trong lòng cũng là thật cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng hiện tại chính mình đều rất khó chịu vẫn còn muốn ở trước mặt nàng biểu hiện ra làm bộ dạng như không có gì. "Tốt, chúng ta đi Đại Nhạn Tháp đỉnh tháp uống rượu. Nơi đó phong cảnh tốt nhất, nhất có giang hồ hiệp khách phạm. Bao ngươi hài lòng." Chương 391, Trần Phàm để cho ngươi nói cho ta biết. Chương 391, Trần Phàm để cho ngươi nói cho ta biết. Thiên lao chỗ xấu nhất. Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục còn có hộ quốc công ba người gặp Cơ Thiên Tuyết đến, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhất là nhìn xem lần này Cơ Thiên Tuyết, giống như là cùng dĩ vãng cũng không giống nhau bình thường. Cả người trên thân mang theo một cỗ cao ngạo mà tôn quý khí tức. Thêm nữa sau lưng nàng nghi trượng, đích đích sắc sắc giống như là một cái đế vương nên có dáng vẻ. "Vương thúc, có thể Cơ Thiên Tuyết đi vào thiên lao?" Liền trực tiếp hướng phía Tịnh Kiên Vương cung kính hành lễ nói. Thấy thế, Tào Mục cùng hộ quốc công đều là thần sắc khẽ biến. Có thể Tịnh Kiên Vương nhìn xem Cơ Thiên Tuyết dáng vẻ, lại biết Cơ Thiên Tuyết hẳn là biết chân tướng. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, mấy ngày nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Cơ Thiên Tuyết làm sao lại giống như là đổi một cái bình thường, trên thân đã có một chút đế vương dáng vẻ. "Tiểu Tuyết, ngươi cũng biết?" Tịnh Kiên Vương hay là thử dò xét nói, là chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt cung kính nói, lại nói đều biết còn hy vọng Vương thúc có thể bất kể hiểm khích lúc trước, tha thứ Tiểu Tuyết trước kia ngu muội vô tri, minh bạch liền tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Tịnh Kiên Vương đạo, Vương thúc rộng lượng, còn xin Vương thúc tiếp tục phụ tá Tiểu Tuyết. Cơ Thiên Tuyết cung kính mà nói nghiêm túc. Tốt. Tịnh Kiên Vương thấy thế, nhẹ gật gật đầu. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhưng cũng không chần chờ, trực tiếp đứng thẳng người lên mở miệng nói, Tịnh Kiên Vương, Tào Mục tiếp chỉ. Nghe, Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không dám chần chờ, trực tiếp quỳ xuống. Tịnh Kiên Vương tâm hệ thiên hạ, phụ tá chấm có công, đặc biệt phong Tịnh Kiên Vương làm một chữ Tịnh Kiên Vương, thống lĩnh thiên thành lõng cưỡi, trưởng quản thiên hạ binh mã, ban thưởng đan thư thiết khoán, trấn quốc cột trụ xưng hảo. Tào Mục quan phục hồi như cũ trước, thống lĩnh bách quan. Cơ Thiên Tuyết đạo. Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp tạ ơn chỉ. Cơ Thiên Tuyết thấy thế, lúc này mới lại cung kính nhìn xem hai người nói bưng thúc, thừa tướng, trong khoảng thời gian này ủy khuất các ngươi chấm ở chỗ này cho các ngươi bồi tội, còn hy vọng các ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước cộng đồng bảo hộ Long Quốc. Bệ hạ nói quá lời. Vì Long Quốc, thần tự nhiên quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là không mình hành lễ. Đã như vậy, Vương Thúc, Thừa Tướng, các ngươi liền đi về trước đi. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, lại hướng thẳng đến tận cùng bên trong nhất hộ quốc công đi đến. Thấy thế, Thịnh Kiên Vương cùng Tào Mục cũng không có chần chờ, trực tiếp quay người rời đi. Mà lúc này, hộ quốc công nhìn xem Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt đảm đạm, thậm chí có chút không biết nên làm sao đi đối mặt Cơ Thiên Tuyết. Ngoại công, ngươi bây giờ có thể cho ta một cái lý do đi. Ta tự nhận là, ta chưa bao giờ bạc đãi qua ngươi, mà ngươi tại Long Quốc cũng coi là dưới một người trên vạn người, ngươi vì cái gì còn muốn bức thoái vị tạo phản? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta một kẻ nữ lưu, liền thật so ra kém Cơ Như Phong nghiệt xúc kia? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết cứ như vậy nhìn xem hộ quốc công đạo. Nghe vậy, hộ quốc công càng là một mặt đảm đạm, nhưng nhìn lấy bây giờ Cơ Thiên Tuyết đối mặt hắn hay là một mặt chân thành bộ dáng, hay là mở miệng nói: "Tiểu Tuyết, là ta có lỗi với ngươi, mà bây giờ, thắng làm vua thua làm giặc, ta cũng không rảo biện cái gì là ta chết chưa hết tội." Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe, nhưng vẫn là truy vấn: "Ngoại công, ta muốn biết, vì cái gì?" Nghe vậy, hộ quốc công càng là một mặt bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, giống như là rất hối hận bình thường. "Ngươi nói không sai, Cơ Như Phong chính là một cái nghiệt xúc. Kỳ thật, hắn không phải ngươi phụ hoàng hài tử, mà là ta hài tử, ta duy nhất hài tử." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt kinh ngạc, không dám tin. "Cái gì? Cơ Như Phong là của ngươi hài tử? Cái này sao có thể?" Có thể hộ quốc công lại là một mặt tạm đạm, "Kỳ thật lúc trước mẫu hậu ngươi không có mang thai, là bởi vì ngươi phụ hoàng một mực không có dòng dõi, mà chúng ta biết ngươi phụ hoàng muốn lập ngươi là thái tử, muốn đem hoàng vị chuyển cho ngươi. Mà khi đó, ta lại vừa vặn biết được ta thị tỷ nha hoàn mang thai con của ta. Cho nên, ta và ngươi mẫu hậu thông đồng một mạch, mua được thái ý đi, làm ra một bộ mẫu hậu ngươi mang thai giả tượng. Mà vận khí của ta cũng rất tốt, cái kia tiểu thiếp sinh quả nhiên là một đứa con trai, cho chúng ta thay xả đổi cột cơ hội." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết vẫn như cũng là một mặt không dám tin, hoàn toàn không dám tưởng tượng, Cơ Như Phong lại là cậu của nàng. "Đúng vậy, các loại Cơ Thiên Tuyết nói cái gì, hộ quốc công lại nói thế, nhưng là ta không biết ngươi phụ hoàng vì cái gì biết được mẫu hậu ngươi sinh hạ một đứa con trai sau, không có chút nào vui vẻ, hay là vẫn như cũ muốn đem ngươi làm hoàng vị người thừa kế đến bồi dưỡng?" "Là, ta thừa nhận Cơ Như Phong bởi vì chúng ta cương triều, là có chút tàn nhẫn biến thái, nhưng là hắn trung quy là nhi tử, có thể ngươi phụ hoàng chính là không thích hắn, thậm chí đem hắn đuổi ra khỏi hoàng cung, để hắn lưu lạc ở bên ngoài, tự sinh tự diệt, hay là dứt khoát kiên quyết đem hoàng vị truyền cho ngươi." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, giống như là dịu đi một chút bình thường, "Cho nên, nhiều năm như vậy, ngươi mới một mực tại mưu đồ. Đối với hộ quốc công đạo, vậy ngươi muốn biết phụ hoàng ta vì cái gì không thích Cơ Như Phong sao?" Cơ Thiên Tuyết lại nói, "Vì cái gì?" Hộ quốc công là thật rất muốn biết đáp án. "Bởi vì ta cha biết hắn không phải con của hắn." Cơ Thiên Tuyết đạo. Lần này đến phiên hộ quốc công chấn kinh. Chỉ gặp hộ quốc công nghe, trên mặt viết đầy không dám tin, "Không có khả năng. Hắn làm sao có thể biết? Chúng ta làm được như thế ẩn nấp, hắn làm sao có thể biết? Phụ hoàng ta chẳng những biết, mà lại từ vừa mới bắt đầu liền biết. Bởi vì ta phụ hoàng tại Như Tuyết sau khi sinh không lâu trên chiến trường, liền đã mất đi năng lực sinh dục. Phụ hoàng ta sở dĩ một mực không có vạch trần mẫu hậu, chẳng qua là bởi vì hắn quan tâm mẫu hậu, bởi vì hắn yêu tha thiết mẫu hậu. Không muốn bởi vì chuyện này, để mẫu hậu trở thành người trong thiên hạ trò cười, cũng không muốn người trong thiên hạ coi hắn là thành trò cười. Mà đây cũng là phụ hoàng ta về sau vì cái gì vắng vẻ mẹ ta sau nguyên nhân, cũng là phụ hoàng ta vì cái gì không thích Cơ Như Phong nguyên nhân. Cũng là ta tại sao phải một mực gọi Cơ Như Phong là nghĩa xúc nguyên nhân. Phụ hoàng ta không có giết hắn liền đã xem như xứng đáng mẹ ta sau, ngươi còn gọi phụ hoàng ta như thế nào tha thứ mẹ ta sau? Gọi hắn như thế nào đi đối đãi một cái yêu đương vụng trộm mà thành con hoang?" Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh phẫn hận nói. Nàng là thật không nghĩ tới, Cơ Như Phong lại là hộ quốc công nhi tử, không nghĩ tới, nàng mẫu hậu vậy mà vì hộ quốc công nhi tử, gây mất cùng nàng phụ hoàng tình cảm. Có thể hộ quốc công nghe, càng là một mặt chấn kinh không thể tin được. Điểm này hắn là thật không nghĩ tới. Khó trách Cơ Thiên Tuyết phụ hoàng không có chút nào ưa thích Cơ Như Phong, còn chán ghét đến cực điểm. Khó trách ngay cả Cơ Thiên Tuyết cùng Cơ Như Tuyết tốt như vậy tính tình hai người, nhìn thấy chính mình cùng cha cùng mẹ huynh đệ vậy mà lại như vậy chán ghét cay nghiệt, thật không thể đem Cơ Như Phong giết. Nguyên lai, các nàng vẫn luôn biết, Cơ Như Phong chỉ là một cái con hoang. "Ngoại công." Có thể lúc này, Cơ Thiên Tuyết lại mở miệng nói, "Đây coi như là ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng ngoại công, ngươi làm việc này, ta tha thứ không được. Mà lại, Cơ Như Phong ta cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, cứ như vậy đi." Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, quay người liền muốn đi. Hộ quốc công thấy thế cũng tuyệt vọng, trực tiếp ngồi liền xuống dưới. Nhưng vào lúc này, hộ quốc công đông nhiên nghĩ tới điều gì, "Tiểu Tuyết, chờ chút." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, xoay người qua, "Chẳng lẽ ngươi còn có gì ngôn gì?" "Không có." Chỉ gặp hộ quốc công nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lại nói, "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện khác." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, "Một chuyện khác?" "Đúng vậy. Ngươi còn nhớ rõ Sở Vương sao? Sở Vương cả nhà Trung Liệt, là ta cùng binh bộ thượng thư thiết kế hãm hại hắn, ta nghĩ ngươi có thể vì hắn chính danh, trả lại hắn quan binh." Hộ quốc công đạo. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền xem như Sở Vương là bị hộ quốc công hãm hại, hộ quốc công hiện tại cũng phải chết, làm sao còn muốn nói ra đến. Có thể hộ quốc công lại nói còn có kỵ binh dũng manh tướng quân, chính là bị binh bộ thượng thư cùng Trần quốc công chỗ vu hãm, lúc này mới rơi vào cái chém đầu cả nhà hạ tràng. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ nói những này, ta liền sẽ cảm thấy ngươi hối cải để làm người mới sao? Ngươi cảm thấy ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Ta không có cầu người buông tha cho ta, ta tội đáng chết vạn lần. Mà những này cũng không phải ta phải nói cho ngươi. Những này là Trần Phàm muốn ta nói cho. Bất quá, những này cũng đều là thật. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, Trần Phàm muốn ngươi nói cho ta biết. Chương 392, Sở Khuynh Thành Hồng Y Điệp. Chương 392, Sở Khuynh Thành Hồng Y Điệp. Đối với, nếu là ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi Tịnh Kiên Vương bọn hắn. Mà lại Trần Phàm tựa hồ đối với chuyện này rất cố chấp, lúc trước chúng ta đang hãm hại Sở Vương thời điểm, chúng ta làm được rất bí mật, người biết cơ hồ tất cả đều bị chúng ta giết, hơn nữa còn đi qua lâu như vậy. Nhưng là Trần Phàm hay là không tiếc đại giới tra xét đi ra, có thể thấy được hắn đối với chuyện này rất nghiêm túc, rất cố chấp. Hộ Quốc Công nhìn xem Cơ Thiên Tuyết tử tổ nói, có thể Cơ Thiên Tuyết lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sở Vương thực đã chết nhanh 20 năm, hắn cùng Sở Vương có thể có quan hệ gì? Hắn tại sao muốn tra chuyện này? Cái này ta cũng không biết, Trần Phàm chưa hề nói, mà điều kiện của hắn cũng rất đơn giản, cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể vì Sở Vương cùng kỵ binh dũng mãnh tướng quân hai người chính danh. Bất quá ta cảm thấy khẳng định là có nguyên nhân gì, dù sao Trần Phàm hiện tại ở tòa nhà chính là đã từng kỵ binh dũng mãnh tướng quân tòa nhà. Hộ Quốc Công thản nhiên nói, có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là lông mày chợt nhăn. Trần Phàm trụ trạch tử lại là đã từng kỵ binh dũng mãnh tướng quân phòng ở, điểm này nàng thật đúng là không có chú ý tới. Có thể đến tuột cùng là nguyên nhân gì đâu? Cơ Thiên Tuyết nghĩ mãi mà không rõ. Có thể lúc này, Hộ Quốc Công lại nói, Tiểu Tuyết, bất kể nói thế nào, Trần Phàm đều là một nhân tài, một cái bạn người không được một nhân tài. Ta thậm chí đều cảm thấy, hắn là thượng tiên đưa cho ngươi lễ vật, là thượng tiên an bài đến cứu vớt ngươi, cứu vớt Long Quốc. Cho nên, hảo hảo đãi hắn đi, đừng để hắn tại thất vọng đau khổ. Chỉ gặp Hộ Quốc Công nói, lại lấy ra một trang giấy đưa cho Cơ Thiên Tuyết, Tiểu Tuyết, trên danh sách này người đều là ta xếp vào ở trong triều đình quan viên danh sách, chính ngươi nhìn xem xử trí đi. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, nhìn một chút Hộ Quốc Công, nhận lấy Hộ Quốc Công trong tay tờ giấy. Ta biết, Trần Phàm là một hạ người gì, ta cũng sẽ không từ bỏ hắn, ta là thê tử của hắn, vậy ta mãi mãi cũng là thê tử của hắn, điểm này ai cũng không cải biến được, hắn cũng không được. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, cũng không còn lưu lại, thủ tiếp quay người rời đi. Thấy thế, Hộ Quốc Công lại là một mặt tạm đạm, ngồi liệt trên mặt đất tại không có nói cái gì. Lại tốt giống như đoán được tử vong của mình bình thường, nhưng lại giống như đoán được sau đó Long Quốc phồn hoa thịnh thế bình thường. Cứ như vậy bình yên nằm xuống, mà Cơ Thiên Tuyết rời đi thiên lao đằng sau, thủ tiếp đến trong hậu cung. Hậu cung lanh cung, tại trong đêm khuya lộ ra 10 phần âm u, ở bước. Mà lúc này, mặc dù thực đã là đêm khuya thái hậu nhưng vẫn là một người quỳ gối một tôn Phật tượng trước đó, giang môi kinh động, tựa như tại nhớ tới Phật kinh bình thường. Cơ Thiên Tuyết đi vào lanh cung, nhìn xem thái hậu, thần sắc cũng rất phức tạp. Mẫu hậu, nghe tiếng, thái hậu trong tay Phật châu bỗng nhiên ngừng lại, nhưng không có lên tiếng, thậm chí đều không có quay đầu nhìn Cơ Thiên Tuyết một chút, vẫn như cũ quỳ như vậy, mà Cơ Thiên Tuyết cũng không thèm để ý, cứ như vậy đứng tại cạnh cửa nói khẽ, kỳ thật phụ hoàng một bài biết Cơ Như Phong không phải con của hắn. Nghe vậy, thái hậu thần sắc chợt biến, thân thể cứng đờ, theo bản năng vừa quay đầu nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, nhưng vẫn là không có mở miệng. Mà Cơ Thiên Tuyết thấy thế, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục nói, phụ hoàng tại có Như Tuyết đằng sau, liền ở trên chiến trường bị thương, mất đi sinh sản năng lực. Cho nên, hắn một bài đều biết, Cơ Như Phong không phải con của hắn. Nhưng là phụ thân thật thật yêu ngươi, vì ngươi, cả đời không lập gia đình, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có ngươi một cái thế tử. Dù là về sau ngươi làm bộ sinh Cơ Như Phong nghiệt chủng này, cha cũng không có trách cứ qua ngươi, càng không có vạch trần ngươi, vẫn như cũ mang ngươi như lúc ban đầu. Thậm chí bởi vì ngươi, cha đều không có hạ lệnh giết Cơ Như Phong nghiệt chủng này. Mà ngươi, vì Cơ Như Phong nghiệt chủng này, đối với ta cùng Như Tuyết chẳng quan tâm coi như xong, đối với ta hận thấu xương coi như xong, ngươi còn hận cha, còn đoán trách cha tại sao muốn đem hoàng vị chuyển cho ta. Như Cơ Như Phong thật là cha hài tử, cha lại thế nào có thể sẽ đối với hắn như vậy? Có thể ngươi còn cảm thấy bị khuất, còn cảm thấy cha có lỗi với ngươi. Cho dù là cha Lâm Trung muốn gặp ngươi một mặt, ngươi cũng không nguyện ý. Cho nên, ngươi không có tư cách bị khuất. Cha chưa từng có lỗi với ngươi. Có lỗi với cha từ đầu đến cuối đều là ngươi. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết trầm trầm nói, có thể thái hậu nghe, lại như bị sét đánh bình thường, nước mắt lập tức liền chảy ra. Có thể Cơ Thiên Tuyết nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, mà ngươi hôm nay đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chắc không được bất luận kẻ nào, ngươi về sau chỉ có một người lưu tại nơi này đi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần, bao quát Như Tuyết đều không được. Là ngươi từ bỏ tất cả người yêu của ngươi, đây đều là chính ngươi lựa chọn. Mà ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ bị tất cả mọi người vứt bỏ, tại cái này trong lãnh cung, cô độc sống quãng đời còn lại. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt đạm mạc nói, thủ tiếp xoay người qua, có thể mới muốn rời đi, Cơ Thiên Tuyết lại như là nghĩ đến cái gì bình thường, lạnh lùng nói, về phần Cơ Như Phong, hắn sẽ chết rất thảm, ai cũng cứu không được hắn. Nói đi, Cơ Thiên Tuyết không tiếp tục dừng lại, thủ tiếp quay người rời đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 2 ngày thời gian. Toàn bộ Trần phủ bên trong, răng đèn kết hoa, 10 phần ăn mừng, trong phủ thị nữ hạ nhân đều đang bận rộn bận bịu, tuy nhiên lại lộ ra chẳng phải náo nhiệt. Mà Trần Phàm Tây chỗ du đãng, khi đi ngang qua một chỗ lang đỉnh thời điểm, đã thấy Sở Khuynh Thành một người ngồi tại bên cạnh, một mặt ảm đạm nhìn xem nước hồ. Trần Phàm thấy thế, không chần chờ, thủ tiếp đi tới Sở Khuynh Thành bên người. "Khuynh Thành, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Ngươi không có đi giúp kẻ hèn này tiểu gái cách ăn mặc?" "Phu quân, ngươi tại sao cũng tới?" Sở Khuynh Thành hơi kinh ngạc, muốn đứng dậy. Còn chưa đứng dậy, Trần Phàm liền thủ tiếp ngồi ở bên cạnh nàng, từ phía sau ôm bờ eo của nàng, ôn nhu nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Kẻ hèn này tiểu gái nơi nào có Tiểu Tịch cùng Hiểu Vân, các nàng tuổi tác tương tự, có các nàng là đủ rồi. Cái kia Tuyết Ảnh cùng Thanh Thanh đâu?" Trần Phàm vừa mềm tiếng nói: "Tuyết Ảnh có Tiểu Loan giúp nàng, về phần Thanh Thanh có Liên Nguyệt tại." Chỉ gặp Sở Khuynh Thành ôn nhu vừa nói mà lại: "Ta thích mặc đồ đỏ, ta không muốn ra hiện tại các nàng trước mặt." Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày: "Vì cái gì không muốn ra hiện? Cái này cùng ngươi mặc đồ đỏ có quan hệ gì? Ta cái này một thân hồng y liễu, so với các nàng càng giống là tân nương tử. Mà lại, ta cũng không muốn đóng các nàng đầu ngọn gió." Sở Khuynh Thành đạo. Nghe vậy, Trần Phàm đỗng nhiên phản ứng lại. Sở Khuynh Thành sinh đến đẹp mắt như vậy, toàn bộ Trần phủ bên trong, cũng liền Hứa Thanh Thanh có thể cùng Sở Khuynh Thành so một lần, cái khác đều muốn kém một chút. Sở Khuynh Thành nếu là xuất hiện tại các nàng bên người, hoàn toàn chính xác có chút giọng khách gát giọng chủ. Nghĩ đến, Trần Phàm ôm nhẹ ôm Sở Khuynh Thành, rời đi chủ đề: "Vậy ngươi và ta nói một chút, ngươi vì cái gì thích mặc hồng y liễu?" Nghe vậy, Sở Khuynh Thành đỗng nhiên sửng sốt một chút, thần sắc cũng đỗng nhiên trở nên có chút tạm đạm. Là trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói: "Phu quân, ngươi không có phát hiện hồng y đặc biệt giống hỷ phục sao? Cho nên, ngươi là muốn mặc hỷ phục?" Trần Phàm đạo: "Xem như thế đi." Chỉ gặp Sở Khuynh Thành một mặt tạm đạm nói, lại nói: "Mẹ ta trước khi lâm trùng, nói lời này muốn nhìn nhất lấy ta xuất giá, nhìn xem ta mặc hỷ phục dáng vẻ. Đáng tiếc nàng mãi mãi cũng không thấy được." Ngoan. Trần Phàm nghe, thần sắc động dung, nhẹ nhàng đem Sở Khuynh Thành nắm ở trong ngực. Nói không chắc nàng thực đã thấy được cũng nói không nhất định. "Ân." Sở Khuynh Thành tựa ở Trần Phàm trong ngực, nhẹ gật gật đầu, ánh mắt lại rơi trên bầu trời, "Có lẽ đi." Có thể nói lấy, Sở Khuynh Thành chợt nghĩ tới điều gì, lại nói: "Phu quân, các loại sau khi kết hôn, chúng ta thật liền muốn rời khỏi kinh thành sao?" Chương 393, phong thưởng. Chương 393, phong thưởng. Đối với Trần Phàm nghe Sở Khuynh Thành lời nói, lại là thủ tiếp nhẹ gật gật đầu, kinh thành thủy chung là một nơi thị phi, mà lại ta rất không thích nơi này. Có thể Sở Khuynh Thành nghe, thần sắc lại là hơi đổi, giống như là đang xoắn xuýt do dự cái gì bình thường. Trần chờ một chút lúc này mới lại cẩn thận thử gió sẽ nói: "Cho nên, ngươi cùng nữ đế thật không thể nào sao?" "Không thể nào." Trần Phàm ôm Sở Khuynh Thành nhẹ nói lấy, lại nói: "Mà lại ngươi không biết sao? Từ ta quyết định cưới Tuyết Ảnh thời điểm, ta cùng nàng liền thực đã không có khả năng. Cho nên, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" "Không có." "Không có gì?" Sở Khuynh Thành có chút bối rối, bận rộn lo lắng đáp lại, nhưng trong lòng hay là rất xoắn xuýt, rất do dự. Là thật không biết nên tại sao cùng Trần Phàm mở miệng. Nhớ ngày đó, tại 72 thủy trại thời điểm, nàng sở dĩ muốn gả cho Trần Phàm, đó là bởi vì Trần Phàm trong tay Cửu Long Phiến. Là nghĩ đến, Trần Phàm năng có được Cửu Long Phiến, nhất định cùng Cơ Thiên Tuyết quan hệ rất tốt, có thể giúp nàng. Nhưng là từ khi các nàng cùng một chỗ sau, sự tình cũng quá nhiều. Một bộ tiếp một bộ, mà nàng cũng đã sớm chân chính thích Trần Phàm cho nên một bài liền không có cơ hội cùng Trần Phàm nhắc lên, cũng không biết làm như thế nào cùng Trần Phàm nhắc lên. Hết kéo lại kéo. Mà bây giờ, Trần Phàm lại cùng Cơ Thiên Tuyết kỳ trải qua không thể nào. Nàng lại không muốn bởi vì chuyện của nàng để Trần Phàm có làm, không muốn để cho Trần Phàm lại đi cầu Cơ Thiên Tuyết một lần. Nghĩ đến, Sở Khuynh Thành hay là đem tâm sự để ép xuống, nghĩ đến có lẽ về sau còn có cơ hội đi. Mà lại hiện tại chí ít nghĩa phụ tòa nhà thực đã bị Trần Phàm cầm bể. Liên khẽ tựa vào Trần Phàm trong ngực, ôn nhu nói: "Phu quân, ta yêu ngươi." Trần Phàm nghe vậy, cũng ôn nhu nói: "Ta cũng yêu ngươi." Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thị nữ đến báo: "Công tử, công tử, có thánh chỉ, muốn ngươi đi đón chỉ." Nghe vậy, Trần Phàm cùng Sở Khuynh Thành đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Sở Khuynh Thành trong lòng thậm chí đều dâng lên một cố dự cảm bất tường. Dù sao hôm nay thế nhưng là Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh các nàng ngày lại hỉ, Cơ Thiên Tuyết lúc này hạ chỉ, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Cơ Thiên Tuyết hay là không tiếp thụ được Tuyết Ảnh gả cho Trần Phàm sao? Chẳng lẽ Cơ Thiên Tuyết còn muốn bằng vào chính mình là nữ đế, liền ngăn cản trận này hôn nhân sao? Chẳng lẽ Cơ Thiên Tuyết liền thật không sợ cùng Trần Phàm vĩnh viễn không có khả năng sao? "Phu quân, ngươi nói nữ đế lúc này hạ chỉ, nàng muốn làm cái gì? Nàng có phải hay không là muốn ngăn cản ngươi cùng Tuyết Ảnh thành thân?" Sở Khuynh Thành một mặt lo lắng nói. Khả Trần Phàm ngược lại là muốn lộ ra lạnh nhạt một chút, khẽ bước một chút Sở Khuynh Thành tóc, mỉm cười nói: "Không có việc gì, quan tâm nàng muốn làm cái gì, đi ra trước xem một chút." "Tốt a." Sở Khuynh Thành nhẹ gật gật đầu, kéo Trần Phàm hướng phía bên ngoài đi đến. Đợi Trần Phàm cùng Sở Khuynh Thành đến đại viện, liền ngay cả Tiểu Khả tiểu gái các nàng đều thực đã đang chờ. Chỉ là Tiểu Khả tiểu gái các nàng đều là một mặt lo lắng, nhất là Tuyết Ảnh, khẩn trương lo lắng đến hai ngón tay không ngừng hô khắp lấy. Từng cái nhìn thấy Trần Phàm đến, đều là bận rộn lo lắng tiến lên đón. "Thiếu gia, phu quân." Trần Phàm. Trần Phàm thấy thế lại là một mặt bình tĩnh, nhu thanh an ủi: "Không có chuyện gì, có ta ở đây." Mà lúc này, truyền chỉ thái giám nhìn xem Trần Phàm, cũng không chậm trễ, thủ tiếp mở miệng nói: "Trần Phàm, tiếp chỉ." Nghe vậy, Trần Phàm cũng không thèm để ý, quay người liền muốn quỳ đi xuống. Khả Trần Phàm mới muốn quỳ xuống, cái kia truyền chỉ thái giám liền bận rộn lo lắng nói: "Trần công tử, chấm đã, bệ hạ nói, ngươi có thể gặp nàng cung quỳ, đứng đấy tiếp chỉ." Nghe vậy đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả Lãnh Hàn Dương Tuyết Ảnh các nàng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cơ Thiên Tuyết đây là ý gì? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Có thể lúc này, truyền chỉ thái giám thủ tiếp mở ra thánh chỉ cao giọng nói: "Phụ Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Kim Lăng Trần Phàm, tự phế gom góp của lương, thu phục Hà Sáo, khu trục Hung Nô, tiêu diệt Lâu Lan, bình định Tây vực cùng hành lang Hà Tây, bình định trấn Bắc Vương cùng hộ quốc công chi loạn. Diệu ta Long Quốc cao ốc chi tướng nghiêng, cứu Long Quốc tại thủy hỏa, công hơn chắc tuyệt, đặc biệt phong Trần Phạm làm nhất phẩm nhiếp chính vương, ban thưởng đan thư thiết khoán, miễn tử kim bài, có thể thấy được đế không bái, không nhận Long Quốc pháp luật ước thúc. Phạm Long Quốc sự tình, có được hết thảy đặc quyền, có thể tự hành xử trí, không cần xin mời chỉ. Tiểu Khả tiểu ái, Lãnh Hàn Sương, Liên Nguyệt, Tuyết Ảnh, Hứa Thanh Thanh, Tào Hiểu Vân, phụ tá Trần Phạm có công, đặc biệt bịa một phẩm cáo mệnh phu nhân, có thể thấy được đế không bái. Khâm thử. Nghe thánh chỉ, mọi người đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đều không có nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết vậy mà lại như thế sắc phong Trần Phạm. Làm nhiếp chính vương coi như xong, vậy mà có thể không nhận luật pháp ước thúc, chuyện làm, vậy mà có thể không cần đấu. Quyền lợi này, là muốn để Trần Phạm vô pháp vô thiên sao? Cái này chẳng phải là thực đã cùng Cơ Thiên Tuyết bình khởi bình tọa. Có thể một bên Sở Khuynh Thành lại là như mày, bởi vì vừa rồi mọi người danh tự đều niệm đến chính là không có niệm đến tên của nàng. Đây là có chuyện gì? Là Cơ Thiên Tuyết quên đi. Có thể lúc này, Trần Phạm chợt mở miệng nói, công công, thánh chỉ có phải hay không lọt một cái tên người? Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ biến, từng cái tất cả đều nhìn về hướng một bên Sở Khuynh Thành. Có thể thái giám kia lại là mỉm cười, người lao nô này cũng không biết, bất quá còn có hai đạo thánh chỉ. Nghe vậy, đám người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kinh ngạc, lại còn có hai đạo thánh chỉ gặp thái giám kia nói, lại lấy ra một đạo thánh chỉ, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Tuyết Ảnh trung thành tuyệt đối, bảo hộ chấm nhiều năm, lao khổ công cao. Nay Tuyết Ảnh đại hôn, đặc biệt chuẩn bị đồ cưới, hoàng kim và lượng, châu đáo đồ trang sức 10 thùng, tơ lụa 1000 tớt. Ban thưởng thánh long kiếm, gặp thánh long kiếm như gặp nữ đế. Đặc biệt lấy thánh long kiếm chúc Tuyết Ảnh tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là một mặt kinh ngạc, Cơ Thiên Tuyết đây là công nhận nàng cùng Trần Phạm hôn sự sao? Lại còn chuẩn bị cho nàng đồ cưới. Nghĩ đến, Tuyết Ảnh thủ tiếp nhìn một chút một bên Trần Phạm. Trần Phạm thấy thế, lại là khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Tuyết Ảnh an tâm chớ đổi. Chúc mừng Tuyết Ảnh đại nhân. Tuyết Ảnh đại nhân tiếp chỉ đi. Chỉ gặp Lao Thái giám nói, đem thánh chỉ đưa cho Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh tiếp chỉ. Tuyết Ảnh nhìn một chút Trần Phạm, tiến lên nhận lấy thánh chỉ. Có thể thái giám kia nhưng lại xuất ra một đạo thánh chỉ đến, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, Sở Vương cùng chức kỵ binh dũng mãnh tướng quân cả nhà trung liệt, trung thành tuyệt đối, nhân tiên đế bị gian thần lừa bịp, dẫn đến Sở Vương cùng kỵ binh dũng mãnh tướng quân cả nhà chết thảm. Nghe vậy, một bên Sở Khuynh Thành thần sắc chợt biến, hai mắt bỗng nhiên mở to, một mặt không dám tin nhìn về hướng Trần Phạm. Có thể lúc này, thái giám kia còn tại nói tiếp, "Này, chân tướng rõ ràng, đặc biệt truy phong Sở Vương là Triều Liệt Vương, kỵ binh dũng mãnh tướng quân là Trung Liệt Đợi, chúng tu lâm thầm. Sở Vương trẻ mồ côi Sở Khuynh Thành, phong làm Triều Bình của chúa, còn hắn có thể kế tục vương vị, phong Kim Lăng Vương, đất phong Kim Lăng." Nghe vậy, liền ngay cả Tiểu Khả tiểu gái bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từng cái tất cả đều nhìn về hướng Sở Khuynh Thành. Hiển nhiên các nàng là thật không nghĩ tới, Sở Khuynh Thành lại là Sở Vương trẻ mồ côi. Khó trách vừa rồi phong cáo mệnh phu nhân thời điểm, không có Sở Khuynh Thành danh tự. Nguyên lai là bởi vì cái này. Có thể Sở Khuynh Thành lại là một mặt không dám tin nhìn xem Trần Phạm, thậm chí ngay cả hốc mắt đều có chút hồng nhuận tơn tớt. Nàng là thật không nghĩ tới, Trần Phạm vậy mà biết nàng là Sở Vương nữ nhi, vậy mà thực đã giúp nàng đem sự tình đều giải quyết. Chủ yếu nhất là, nàng còn chưa bao giờ cùng Trần Phạm nói qua. Mà lại vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ chuyện này, nhưng bây giờ, phu quân. Khả Trần Phạm lại là mỉm cười, khẽ bước sờ soạn một chút Sở Khuynh Thành đầu. Ngoan, không có chuyện gì, hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ, không thể khóc. Có thể Sở Khuynh Thành lại là thủ tiếp nằm sấp tiến vào Trần Phạm trong ngực. Ân, ta không khóc. Không khóc. Chương 394, Thiên Châm lão nhân. Chương 394, Thiên Châm lão nhân. Vương gia. Bệ hạ nói, vương vị này không phải hạn chế ngươi, chỉ là đưa cho ngươi phong thưởng, bệ hạ sẽ không dùng vương vị này đến hạn chế ngươi cái gì, cho nên hy vọng ngươi không nên tự tuyệt. Bệ hạ cũng biết ngươi không thích vào triều, cho nên ngươi có thể không cần lên hướng, chi bằng làm ngươi ưa thích làm sự tình. Lúc này, cái kia truyền chỉ lão thái giám lại nhìn xem Trần Phạm nhẹ nhàng nói ra. Đa tạ bệ hạ. Trần Phạm chắp tay. Trần Phạm biết Cơ Thiên Tuyết đang suy nghĩ gì, bất quá bây giờ cũng đều không trọng yếu, vương vị này hắn thụ lấy liền thụ lấy, chỉ là chẳng phải muốn cùng Cơ Thiên Tuyết tại nhấc lên dây dưa. Đúng rồi, vương gia, bệ hạ còn già hơn nô thay nàng cho ngươi bần an, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Truyền chỉ thái giám lại nói. Đa tạ bệ hạ. Trần Phạm vẫn như cũ một mặt bình thản nói, nhìn một chút một bên Liên Nguyệt cũng biết tỉnh, trực tiếp tiến lên kín đáo đưa cho lão thái giám một tấm ngân phiếu. Vất vả công công một chút tâm ý, không thành tình ý. Trần Phạm nhu tiếng nói. Ha ha. Đã như vậy, người lao nô kia liền không lưu chúc mừng vương gia tân hôn hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Chỉ gặp cái kia truyền chỉ thái giám cười to một tiếng, thu hồi ngân phiếu cung kính hướng phía Trần Phạm hành lễ, nhưng cũng không có tại dừng lại, quay người rời đi. Trần Phạm, ngươi nói nữ đế cuối cùng là có ý tứ gì? Đợi thái giám rời đi về sau, Tuyết Ảnh lúc này mới tiến lên, ôn nhu nói, chính là mặt ngoài ý tứ đi. Trần Phạm mỉm cười, khẽ vuốt một chút Tuyết Ảnh trên gương mặt toát phát, Tuyết Ảnh, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Nghe vậy, Tuyết Ảnh gương mặt bỗng nhiên phủ lên một tia đỏ bừng, đội vàng túi đầu, nào có, ta chàng cũng còn không có vẽ xong. Có thể dạng này, liền đã nhìn rất đẹp nha. Hoa nhường mượt thẹn, chim sa cá lặn. Trần Phàm mỉm cười nói, vừa nhìn về phía một bên kẻ hèn này tiểu ái, nói đương nhiên, hay là nhà ta Khả Khả ái ái đẹp mắt nhất. Thiếu gia cũng chờ không kịp muốn nhìn thấy các ngươi gả cho ta bộ dáng. Hắc hắc. Cái kia thiếu gia ngươi cần phải đợi thêm một hồi. Chỉ gặp tiểu ái vui mừng cười một tiếng, lại trực tiếp kéo cơ như tuyết nói tiểu tịch, chúng ta tiếp lấy đi trang điểm đi. Không thể để cho thiếu gia chờ quá lâu. Nói, tiểu ái kéo cơ như tuyết liền đi. Mà mấy người còn lại thấy thế cũng nhao nhao rời đi, các nàng chờ hôm nay cũng đã chờ thật là lâu. Chỉ là hiện trường lập tức liền lại chỉ còn bên dưới Trần Phàm cùng Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành cũng theo bản năng tiến lên khoác lên Trần Phàm, "Phu quân, nếu không ta cũng cho ngươi trải đầu rửa mặt một cái đi, cũng là thời điểm đổi hỷ phục." "Tốt." Trần Phàm khẽ bước một chút Sở Khuynh Thành tóc dài, đi theo Sở Khuynh Thành hướng phía gian phòng mà đi. Thời gian trôi qua, hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, nhiệt nhiệt náo náo. Chính là trận này hôn lễ tiến hành rất đơn giản, Trần Phàm ai cũng không có thông trì, cũng chỉ có hắn một đám như hoa mỹ quyến. Có thể hôn lễ kết thúc, tại bái thiên địa đằng sau, Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục hay là đi tới Trần phủ. "Trần Phàm, chúc mừng chúc mừng." Chỉ gặp hai người đến, đều là cùng nhau hướng phía Trần Phàm chắp tay. Trần Phàm nhìn xem hai người bọn họ lại có chút bất đắc dĩ, "Các ngươi sao lại tới đây? Mà lại tới thì tới, còn tay không mà đến, hai người các ngươi thật đúng là có ý tốt." "Ha ha." Nghe vậy, hai người đều là lên tiếng cười một tiếng. "Ta dù sao cũng là nhạc phụ ngươi, ta đến con rể ta nhà, còn cần mang lễ vật gì?" "Tao mục đạo, nguyên bản ngược lại là muốn cho ngươi chuẩn bị một chút lễ vật, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ngươi đường đường nhà giàu nhất, cái gì không có, mà lại mang lễ vật đến, nếu là ngươi trướng mắt làm sao bây giờ?" Tịnh Kiên Vương đạo. Trần Phàm nghe vậy, lại là một mặt im lặng, thậm chí có chút không muốn phản ứng bọn hắn. "Trần Phàm, không có lễ vật, ngươi liền thật không chuẩn bị mời chúng ta uống chén rượu mừng?" Tịnh Kiên Vương lại nói. "Vốn là không muốn, ngẫm lại thôi được rồi, mời tới bên này." Chỉ gặp Trần Phàm nói, mang theo hai người tới một chỗ đình nghỉ mát, tại uống vài chén rượu đằng sau, Trần Phàm lúc này mới lên tiếng đạo. "Là Cơ Thiên Tuyết gọi các ngươi tới." Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là thần sắc biến đổi, hai người giống như là rất kinh ngạc bình thường, liếc nhau một cái. "Làm sao ngươi biết?" Khả Trần Phàm nhưng không có trả lời, "Nàng gọi các ngươi tới khuyên ta lưu tại triều đình có phải hay không?" Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương hai người thần sắc khẽ biến. Là Tào Mục mở miệng trước nói Trần Phàm, "Bây giờ quốc gia mặc dù miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng là vẫn như cũng là tai họa ngầm không ngừng. Cho nên, không riêng gì nữ đế, ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại, lấy tài hoa của ngươi, nhất định có thể lại vì Long quốc là Long quốc bách tính như phúc chỉ." Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương cũng đi theo mở miệng nói, "Mà lại, bây giờ chiến sự vừa ngừng, Thiên Thành Long Kỵ trùng quy là ngươi xây dựng quân đội, ta cảm thấy hay là do ngươi đến khống chế tốt một chút. Tài hoa của ngươi không nên cứ như vậy mai một tại trong phố xá. Mà lại bây giờ nữ đế đã biết sai cũng làm ra cải biến, ta cảm thấy ngươi thật có thể suy tính một chút, lưu lại. Dù là không đi vào triều, chỉ là ở lại kinh thành cho nữ đế bày mưu tinh kế. Huống chi, ngươi cùng nữ đế vốn là vợ chồng, chẳng lẽ ngươi thật dự định cứ như vậy buông xuống sao?" Nghe vậy, Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, giống như là không có đang nghe bọn hắn lời nói bình thường, tự mình uống một chén rượu. "Ta vốn không ý miếu đường, trời sinh tính tiêu diêu tàn mạn. Nguyên bản cũng chỉ là nghĩ đến tiêu diêu vui vẻ qua cả đời, bây giờ thời gian đã đến, ta đáp ứng nàng ta cũng đều làm được. Ta không nên vì nàng mà sống, ta cũng nên vì ta chính mình, vì ta cho yêu các nàng mà sống. Mà bây giờ triều đình đã định, thế cục sáng tỏ, trong triều đình có hai người các ngươi, ta cũng yên lòng. Ta lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa." Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương nhíu mày, "Cho nên, ngươi thật muốn từ bỏ nữ đế?" "Đối với..." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, không do dự, không chần chờ. Thấy thế, Tịnh Kiên Vương cũng đống nhiên không biết nên nói cái gì. Nguyên bản hắn còn muốn dùng Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết tình cảm đến giữ lại Trần Phàm, dù sao Trần Phàm là trọng nhất cảm tình người. Nhưng là hiện tại Trần Phàm năng thẳng như vậy cắt làm nói ra từ bỏ Cơ Thiên Tuyết, đó cũng vai vương giá biết, hắn lại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Trần Phàm là thật từ bỏ Cơ Thiên Tuyết? Ai? Nghĩ đến, Tịnh Kiên Vương đống nhiên thở dài một cái, "Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta cũng không khuyên giải ngươi, hôm nay là tân hôn của ngươi ngày, cũng không thích hợp nói mấy cái này. Đã ngươi muốn đi, vậy hôm nay chúng ta liền hảo hảo cùng ngươi uống một bữa, về sau nhưng không có cơ hội tốt như vậy." "Đến, làm." Thấy thế, Trần Phàm cũng không thèm để ý, bưng chén rượu lên, "Làm." Có thể mới uống hai chén, Trần Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, vương gia, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi cũng đã biết có biện pháp nào có thể trị liệu ta người yêu lãnh hàn xương vết thương trên người." Chuyện này xem như Trần Phàm hiện tại chuyện lo lắng nhất. Mặc dù sau khi trở về, lãnh hàn xương tâm tình tốt rất nhiều, khí sắc tự nhiên cũng khá không ít, nhưng là Trần Phàm vẫn có thể cảm nhận được lãnh hàn xương sinh mệnh trôi qua. Có thể Tịnh Kiên Vương nghe vậy, lại là nhíu mày, "Lãnh hàn xương thương hắn nghe nói qua, chỗ ở của ngươi không phải có một cái thần y sao? Quỷ y cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng dược vật từ từ điều dưỡng, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ." Trần Phàm khẽ lắc đầu đạo, "Công lực mất hết, hàn độc nhập thể, kinh mạch bị hao tổn." Chỉ gặp Tịnh Kiên Vương một mặt ngưng trọng tự mình lẩm bẩm, "Nếu là người bình thường lời nói, cũng sớm đã chết, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, cũng coi là không dễ dàng. Ta cũng không nghe nói, nếu như vậy còn có thể chữa cho tốt. Bất quá, ngươi nếu là có thể tìm tới Thiên Châm lão nhân, nói không chắc còn có thể cứu." Chương 395, đây chính là cục thịt trong lòng hắn. Chương 395, đây chính là cục thịt trong lòng hắn. Thiên Châm lão nhân? Thiên Châm lão nhân là ai? Chỉ gặp Trần Phàm nghe, đột nhiên đứng thẳng người lên, một mặt kích động nói, "Thiên Châm lão nhân là trên giang hồ một cái truyền kỳ, người mang tuyệt thế y thuật, hơn nữa còn là một cái tiên cảnh cường giả tối đỉnh, là kế điểm lúc trước Thiên Ma Tà Thần sau tuyệt đỉnh. Chỉ là, Thiên Châm lão nhân đã sớm trên giang hồ mai danh nhận tích đã rất nhiều năm không có nghe thấy tin tức của hắn, thậm chí có truyền ngôn nói, hắn đã chết. Mà ngươi nếu là có thể tìm tới Thiên Châm lão nhân, nếu là có thể cầu được Thiên Châm lão nhân xuất thủ, hẳn là có thể chữa cho tốt lãnh hàn xương thương." Khả Trần Phàm nghe, lại là thần sắc khẽ biến, lại là kế Thiên Ma Tà Thần sau một cái khác tuyệt đỉnh. Nếu có thể được xưng là tuyệt đỉnh, đó nhất định là có nguyên nhân. Nếu là có thể tìm tới, nói không chắc thật có thể chữa cho tốt Lãnh Hàn Sương. Chỉ là bực này ẩn sĩ cao nhân, hắn nên đi đâu tìm tìm? Có thể lúc này, Tào Mục đông nhiên mở miệng nói, hắn không có chết, hai ta năm trước còn gặp qua hắn một lần. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả Tịnh Kiên Vương đều là một mặt kinh ngạc. Cái gì? Ngươi còn gặp qua Thiên Châm lão nhân? Ở nơi nào? Trần Phàm một mặt khẩn trương nói ra, ta muốn đi ba thuộc quản lý lũ lụt thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy, lúc trước ba thuộc lũ lụt, dân chúng địa phương lại lây nhiễm ôn dịch, mà trận kia ôn dịch chính là Thiên Châm lão nhân xuất thủ, lúc này mới giải quyết. Chỉ là Thiên Châm lão nhân vân du tứ phương, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Nhưng là ta dám khẳng định hắn còn sống, dù sao lúc trước ta gặp hắn thời điểm, trạng thái tinh thần của hắn còn rất tốt. Ngươi nếu là muốn đi tìm hắn, ngược lại là có thể đi ba thuộc địa khu thử thời vận. Dù sao hắn một cái lão nhân, đi không được bao xa, mà lại hẳn là luôn có thể thăm dò được một chút tin tức. Tào Mục đạo, ba thuộc địa khu. Trần Phàm nhíu mày, hắn thật đúng là chưa từng đi ba thuộc địa khu. Ngược lại là thật có thể đi thử thời vận, cũng đúng lúc mang theo Tiểu Khả tiểu gái các nàng bốn chỗ du ngoạn một phen. Cho nên, ngươi muốn đi tìm Thiên Châm lão nhân. Tịnh Kiên Vương nhìn xem Trần Phàm dáng vẻ, ôn nhu nói, "Ân." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu. "Lúc nào xuất phát?" Tịnh Kiên Vương đạo, "Mấy ngày nữa đi. Đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, các loại đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, đi đến quý đạo lại đi." Trần Phàm đạo, "Tốt a. Đến lúc đó ta tự mình cho ngươi tiến đường, ta cũng sẽ liên hệ ta bằng hữu trên giang hồ, để bọn hắn giúp ngươi lưu tầm một chút." Tịnh Kiên Vương đạo, "Đa tạ vương gia." Trần Phàm chắp tay, lại nói vương gia, bây giờ ngươi khống chế Thiên Thành Long Cưỡi, Thiên Thành Long Cưỡi quân lương chính là do đáng yêu thương hội, khả ái thương hội bỏ vốn, đến lúc đó ta sẽ cho người liên hệ ngươi. Tốt. Tịnh Kiên Vương thần sắc hơi có vẻ ảm nhiên nhẹ gật gật, không có lại nói cái gì. Mà Tịnh Kiên Vương bọn hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, tại cùng Trần Phàm uống một hồi rượu đằng sau, liền trực tiếp rời đi. Chỉ là Tịnh Kiên Vương cũng không trở về nhà, mà là đi tới hoàng cung ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Cơ Thiên Tuyết chính một người đứng tại bên cửa sổ nhìn lên trên trời tháng, thần sắc cô tịch mà cô đơn. Cho nên hắn hay là không muốn lưu lại. Hẳn là không có khả năng lưu lại, hắn muốn đi tìm Thiên Châm lão nhân, cho Lãnh Hàn Sương trị thương. Tịnh Kiên Vương đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc càng ảm đạm mấy phần, trong lòng càng là tràn đầy hối tiếc. Nếu không phải nàng, Lãnh Hàn Sương cũng sẽ không bị thương thành như thế. Cho nên, Trần Phàm như thế nào lại vì nàng lưu lại, nói như vậy, đối với Lãnh Hàn Sương quá tàn nhẫn. Vậy hắn cùng ngươi bàn giao cái gì không có? Cơ Thiên Tuyết lại thử dò xét nói. Không có. Tịnh Kiên Vương đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết sắc mặt lại trở nên có chút thất lạc. Nàng còn tưởng rằng Trần Phạm sẽ có cái gì muốn nói, muốn Tịnh Kiên Vương mang cho nàng, lại là một câu đều không có. Vậy hắn khi nào thì đi? Hắn nói sao? Cơ Thiên Tuyết lại nói, thời gian cụ thể hắn chưa hề nói, chỉ nói là chờ lấy đem đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, sự tình xử lý xong, để đáng yêu thương hội, khả ái thương hội đi đến quỹ đạo liền đi. Bất quá ta cảm thấy có thể muốn không được mấy ngày, so sánh đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, hắn càng quan tâm Lãnh Hàn Sương. Tịnh Kiên Vương đạo, tốt a, ta đã biết. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt tạm đạm nói, lại nói thời gian cũng không sớm. Vương thúc ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Vất vả ngươi. Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, trong lòng nhưng lại có chút cảm giác khó chịu. Trần Phàm hẳn là trên thế giới này thích hợp nhất Cơ Thiên Tuyết phu quân thế, nhưng là Cơ Thiên Tuyết chính mình nhưng không có nắm chặt. Đến mức bây giờ, hai cái yêu nhau người lại rơi vào tình cảnh như vậy. Mà Cơ Thiên Tuyết vốn có qua Trần Phàm kinh diễm như vậy người đằng sau, còn thế nào có thể để ý những người khác? Mà hoàng vị còn cần có người thừa kế. Ngẫm lại, Tịnh Kiên Vương lại mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, ta có câu nói không biết có nên nói hay không?" Vương thúc, lời gì? Cơ Thiên Tuyết quay đầu lại, nhìn xem Tịnh Kiên Vương đạo. Nếu là có thể lời nói, ta vẫn là cảm thấy ngươi hẳn là đang tranh thủ một chút, ngươi rốt cuộc không gặp được Trần Phàm tốt như vậy người. Mà lại, ta cảm thấy trừ Trần Phàm, ngươi cũng sẽ không thích bất kỳ kẻ nào. Nhưng là hoàng vị Tịnh Kiên Vương nhẹ giọng thử dò xét nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến. Đúng vậy a. Nàng có thể cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng là hoàng vị này. Bây giờ hoàng thất nhân khẩu tàn lụi, đến nàng đời này, cũng chỉ còn lại có nàng cùng Cơ Như Tuyết. Đây là nàng nhất định phải suy tính sự tình. Thế nhưng là, Trần Phàm. Vương thúc, ta biết chuyện này ta sẽ cân nhắc, mà lại ta chưa bao giờ nói qua ta muốn từ bỏ Trần Phàm, đó là phu của ta, một ngày là bối phận kia con đều là, ta sẽ cầu được sự tha thứ của hắn. Cơ Thiên Tuyết đạo, tốt ta. Tịnh Kiên Vương nhẹ gật gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình quyết định đi. Bất quá tại Trần Phàm trong chuyện này, nếu là có cần phải ta địa phương, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, ta là thật thưởng thức hắn. Ân. Cơ Thiên Tuyết nhẹ gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào ngoài cửa sổ trên ánh trăng. Chỉ là nàng bây giờ chính mình cũng không biết làm như thế nào vãn hồi phần này yêu. Hồi lâu sau, Cơ Thiên Tuyết lúc này mới nhìn ngoài cửa sổ tháng tự lẩm bẩm. Trần Phàm, ta rất nhớ ngươi. Thân hôn hạnh phúc. Một bên khác, Trần phủ bên trong, Sở Khuynh Thành, Liên Nguyệt, Tào Hiểu Vân cùng Lãnh Hàn Sương ôm Trần Thanh Huy ngồi ở trong sân, ăn trái cây, nhìn xem mặt trăng, nguyệt lượng. Thật nhăm chán, nếu không chúng ta đánh cược chơi có được hay không? Sở Khuynh Thành buồn bực ngán ngẩm gặm lấy hạt dưa đạo. Đánh cược gì? Liên Nguyệt hiếu kỳ phụ hòa nói. Liên cược đêm nay phu quân sẽ đi trước ai gian phòng thế nào? Cược 100 lượng. Sở Khuynh Thành đạo. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ biến. Liên Nguyệt lên tiếng trước nhất nói cái này tốt, ta cược phu quân nhất định là đi trước Thanh Thanh gian phòng. Thanh Thanh hôm nay thật xinh đẹp, ta nhìn đều tâm động, so Khuynh Thành ngươi còn tốt nhìn, phu quân nhất định cầm giữ không được. Vậy cũng không nhất định, ngươi không có gặp phu quân hôm nay đối với Tuyết Ảnh ôn nhu như vậy sao? Ta cảm thấy phu quân nhất định là đi trước Tuyết Ảnh gian phòng. Sở Khuynh Thành phản bác. Có thể một bên Tào Hiểu Vân lại là một mặt ủy khuất, phu quân cũng còn không có đi qua phòng ta đâu. Nghe vậy, mấy người đều là thần sắc sững sờ, một mặt đồng tình nhìn về hướng Tào Hiểu Vân. Hiểu Vân ngoan, phu quân là đối với ngươi tốt, ngươi bây giờ còn nhỏ. Sở Khuynh Thành đạo. Ta mới không nhỏ đâu. Các ngươi nhìn. Gần nhất ta thế nhưng là mỗi ngày ăn cây đu đủ uống sữa tươi. Chỉ gặp Tào Hiểu Vân nói trực tiếp giơ lên thân thể. Thấy thế, mấy người càng là một mặt bất đắc dĩ, là liên nguyên đạo, cũng là, không được chuyện này nhất định phải cùng phu quân nói một chút, không có khả năng còn như vậy. Nhà chúng ta Hiểu Vân chỗ nào còn nhỏ. Chính là, ta ngày mai liền cùng hắn nói. Hiểu Vân ngoan. Lãnh Hàn Sương cũng khẽ mỉm cười nói. Thật sao, tiểu nó tỉ. Ta tin tưởng ngươi, phu quân nghe lời của ngươi nhất. Tào Hiểu Vân đạo. Thật. Nếu là hắn lại tìm lấy cớ, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Lãnh Hàn Sương đạo. Tốt. Tào Hiểu Vân gật gật đầu, lại nói cái kia tiểu nó tỉ. Ngươi cảm thấy phu quân đêm nay sẽ đầu tiên đi đến chỗ nào cái gian phòng? 100 lượng này ta giúp ngươi ra, thua coi như ta. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, ta cũng sẽ không thua. Đêm nay phu quân nhất định là tại tiểu khả tiểu gái gian phòng, mà lại sẽ không đi những phòng khác. Nghe vậy, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tào Hiểu Vân lên tiếng trước nhất nói không thể nào. Công tử không phải loại này nặng bên này nhẹ bên kia người a? Mà lại Thanh Thanh tỷ cùng Tuyết Ảnh Tạ Khả Lãnh Hàn Sương lại là một mặt mỉm cười tự tin, hắn là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng là đó là bởi vì không cùng tiểu khả tiểu gái bị. Tại phu quân trong mắt, không có người có thể cùng tiểu khả tiểu ái bị, ta cũng không được, Cơ Thiên Tuyết cũng không được. Dù sao đây chính là cục thịt trong lòng hắn. Chương 396, thiếu gia chính là các nàng thiếu gia. Chương 396, thiếu gia chính là các nàng thiếu gia. Thanh Thanh, là đêm, đêm kia. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lặng lẽ đi tới Hứa Thanh Thanh gian phòng. Tuyết Ảnh, sao ngươi lại tới đây? Hứa Thanh Thanh nhìn xem Tuyết Ảnh, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút thất lạc. Nàng nghe tiếng mở cửa, còn tưởng rằng là Trần Phàm tới, chưa từng nghĩ người tới lại là Tuyết Ảnh. Mà lại tối nay là đêm động phòng hoa chúc. Tuyết Ảnh không tại chính mình gian phòng chờ lấy, đến phòng nàng làm cái gì? Ngủ không được, muốn tới cùng ngươi nói một chút. Chỉ gặp Tuyết Ảnh ôn nhu nói, trực tiếp ngồi ở để đó thức ăn thịnh soạn bên cạnh bàn, ngươi có đói bụng không, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn chút. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút chần chờ nói Tuyết Ảnh, đêm nay, ngươi không đợi công tử sao? Nhà đầu đốc. Chỉ gặp Tuyết Ảnh nhìn xem Hứa Thanh Thanh mỉm cười, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi sẽ không cảm thấy đêm nay ngươi thật có thể đợi đến Trần Phàm đến đây đi. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Công tử không gặp qua tới rồi sao? Nhà đầu đốc, nếu là chúng ta sớm một chút cùng Trần Phàm thành thân, thậm chí là cùng nữ đế cùng nhau gả cho Trần Phàm đều sẽ tới chúng ta một dặm một chuyến, chí ít cho chúng ta vén một cái khăn đoan. Nhưng là chúng ta hôm nay thế nhưng là cùng tiểu khả tiểu gái cùng nhau gả cho Trần Phàm, cho nên Trần Phàm là không gặp qua tới. Tuyết Ảnh ôn nhu nói, cho Hứa Thanh Thanh rót một chén rượu, ra hiệu Hứa Thanh Thanh tới ngồi. Có thể Hứa Thanh Thanh nghe Tuyết Ảnh lời nói, càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút không hiểu, nhưng vẫn là đứng dậy ngồi xuống Tuyết Ảnh bên người. Vì cái gì cùng tiểu khả tiểu gái cùng nhau gả cho công tử liền sẽ không tới. Ta làm sao nghe không hiểu? Ai? Nghe vậy, Tuyết Ảnh trực tiếp bất đắc dĩ thở dài một cái, nhà đầu đốc. Ngươi làm sao lại nghe không rõ đâu? Đây chính là tiểu khả tiểu gái nha. Chúng ta không so được, cũng không đơn thuần là chúng ta không so được, tiểu đoán sợ Khuynh Thành các nàng cũng không so bằng, thậm chí là nữ đế cũng không so bằng. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh nhíu mày, tựa như đang suy tư điều gì. Mà Cơ Thiên Tuyết thấy thế lại nói ngươi nên biết, tiểu khả tiểu gái khác với chúng ta. Mà lại tiểu khả tiểu gái nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Từ góc độ nào đó đến xem, thậm chí chúng ta có thể hay không gả cho Trần Phàm, đều muốn nhìn tiểu khả tiểu gái tâm tình. Chỉ là tiểu khả tiểu gái nhu thuận nhiều chuyện, tính cách tốt, lại nghe Trần Phàm lời nói, cho nên mới không nguyện ý cùng chúng ta so đo. Ngươi khi đó không nghe nói đã cho sao? Lúc trước nếu không phải tiểu khả tiểu gái đồng ý nhường ra chính thê vị trí cho nữ đế, Trần Phàm thậm chí đều khó có khả năng cưới nữ đế. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là một mặt kinh ngạc, chuyện này nàng thật đúng là không biết. Nhưng là nàng biết Trần Phàm có bao nhiêu ưa thích Cơ Thiên Tuyết. Nhưng là bây giờ, Tuyết Ảnh vậy mà nói, là bởi vì tiểu khả tiểu gái đồng ý Trần Phàm mới cưới Cơ Thiên Tuyết. Cái này cũng, Trần Phàm làm sao lại nặng như vậy xem tiểu khả tiểu ái? Thậm chí ngay cả Cơ Thiên Tuyết cũng không sánh nổi. Có thể lúc này, Tuyết Ảnh rồi nói tiếp, tiểu khả cùng tiểu ái thật đối với Trần Phàm quá trọng yếu, ngươi đừng nhìn các nàng bình thường cũng không có gì, chính là hai cái khả khả ái ái tiểu nữ hài, nhưng là các nàng mới là Trần Phàm trong lòng trọng yếu nhất không thể thay thế. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, ngươi không có phát hiện Trần Phàm tính cách sở dĩ tốt như vậy, nguyên nhân rất lớn là bởi vì có tiểu khả tiểu ái sao? Mỗi khi Trần Phàm có sự tình phiền lòng thời điểm, tiểu khả tiểu gái tựa như là Trần Phàm con run trong bụng bình thường, có thể giúp Trần Phàm hóa giải rất khá, để Trần Phàm từ đầu tới cuối duy trì một cái tốt tâm tình. Mà các nàng chờ hôm nay đã rất lâu rồi, Trần Phàm nói cái gì cũng sẽ không cô phụ các nàng, tuyệt sẽ không rời đi các nàng. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh thần sắc vẫn còn có chút thương cảm thất lạc. Bất kể nói thế nào, hôm nay cuối cùng cũng là tân hôn của các nàng chi dạng, Trần Phàm nói thế nào cũng muốn đến cho các nàng bén nắp đầu mới đối. Khả Tuyết Ảnh nhìn xem Hứa Thanh Thanh thất lạc dáng vẻ, vừa mềm tiếng nói, có phải hay không có chút thất lạc? Ân. Hứa Thanh Thanh nhẹ gật gật đầu. Kỳ thật ngươi không cần thất lạc Trần Phàm là một hạng người gì, ngươi rất rõ ràng, hắn cũng tương tự sẽ không cô phụ chúng ta. Tuyết Ảnh đạo. Nhưng là hắn cũng nên cho chúng ta đem khăn đoan xốc đi. Hứa Thanh Thanh vẫn còn có chút thất lạc đạo. Nhà đầu đốc, ngươi nói hắn nếu là đến bén một cái khăn voan liền đi, vậy ngươi có thể hay không càng thất lạc? Mà lại, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Phàm hắn nhất định đã chuẩn bị xong hoa ngôn xảo ngữ, đến lúc đó nhất định sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Tuyết Ảnh ôn nhu nói, lại nói về phần hiện tại, cũng đừng có suy nghĩ nhiều, theo giúp ta uống chút rượu, không đợi hắn. Ân. Hứa Thanh Thanh nhẹ gật gật đầu. Thời gian trôi qua. Là hôm sau. Thái Dương cao thăng. Tại Trần Phàm chính mình sân nhỏ, gian phòng của mình. Thiếu gia, thời gian thật không còn sớm, thật nên rời giường. Chỉ gặp Tiểu Khả một mặt u oán cho Trần Phàm xoa bóp eo nói ra, mà một bên Tiểu Gái càng là một mặt sốt ruột, thiếu gia, nếu không rời giường, Tiểu Noãn Tạ các nàng sẽ phải trò cười chúng ta. Ta không muốn bị các nàng trò cười nha. Thiếu gia chúng ta liền rời giường thôi có được hay không? Có được hay không? Khả Trần Phàm nằm lì ở trên giường, lại cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem hai người bọn họ Tiểu Khả ái. Trong lòng là thật rất hạnh phúc. Hắn thậm chí không dám nghĩ, hắn lên đời đến tột cùng là cứu vớt thế giới hay là cứu vớt vũ trụ, đời này mới có thể gặp phải Tiểu Khả Tiểu Gái các nàng hai người dễ thương này. Mới có thể cưới được như thế hai cái tiểu khả ái, là thật thật yêu. Tiểu Khả Tiểu Ái, về sau chúng ta liền vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra có được hay không? Trần Phàm nhu tiếng nói. Tốt. Nhưng là thiếu gia, hiện tại chúng ta có thể hay không trước rời giường nha? Nếu không rời giường, chúng ta thật liền bị các nàng cười nhạo nha. Hừ. Khả Trần Phàm nghe lại là khẽ hừ một tiếng, nhà ta khả khả ai 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 dám chế giễu, ta không cho phép các nàng chế giễu, các nàng nếu là dám chế giễu, thiếu gia cho các ngươi chỗ dựa. Ai nha. Không cần. Chúng ta mới không cần ngươi chỗ dựa đâu. Tiểu Ái một mặt u oán lo lắng nói, thế nhưng là thiếu gia đau thắt lưng nha. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt ý cười nói, có thể một giây sau, Trần Phàm chợt bị đau. Đau. Tiểu Khả. Đau. Khả Tiểu Khả lại là một mặt u oán nói, hiện tại biết đau. Tối hôm qua bảo ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi làm sao không nỡ nghỉ ngơi? Chính là, ngươi bây giờ eo đều là đau còn thế nào cho chúng ta chỗ dựa? Cho nên, thiếu gia ta bọn họ rời giường có được hay không? Thời gian thật không còn sớm. Tiểu Ái ở một bên phụ hòa nói. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt chột dạ ngứ nghẹn. Tốt a. Chỉ gặp Trần Phàm cố ý làm ra một mặt hề bại bộ dáng, có thể một giây sau nhưng lại cười xấu xa nói, bất quá, rời giường có thể, nhưng là các ngươi trước hôn ta một cái. Vừa Tiểu Ái cơ hội là không do dự, trực tiếp tại Trần Phàm trên mặt hôn một cái. Tiểu Khả đâu? Trần Phàm một mặt đắc ý nói. Vừa Tiểu Khả lại là một mặt hờn dỗi chừng Trần Phàm một chút, lúc này mới một mặt thẹn thùng túi người xuống tại Trần Phàm trên mặt hôn một cái. Thiếu gia, hiện tại có thể rời giường đi. Tiểu Ái đạo. Rời giường. Chỉ gặp Trần Phàm nói, lúc này mới xoay người rời giường. Tiểu Khả Tiểu Ái thấy thế lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ hy vọng hiện tại không tính quá muộn, tuyệt đối không nên bị Lãnh Hàn Sương các nàng chế giễu, cũng không dám chần chừ nữa, vội vàng giúp Trần Phàm mặc quần áo rửa mặt, mà lại hai người đều không có sơ gả cho Trần Phàm, mới làm vợ người nên có dáng vẻ. Tựa như hôm nay cùng bình thường mỗi một ngày đều một dạng bình thường. Thiếu gia chính là các nàng thiếu gia. Thiếu gia hay là thiếu gia của các nàng, thậm chí cùng ban đầu ở thành Kim Lăng một dạng, không khác chút nào. Chương 397, vẽ tám cái cô nương ngồi tiếp ta. Chương 397, vẽ tám cái cô nương ngồi tiếp ta. Phu quân, các ngươi làm sao sớm như vậy? Là tại Trần phủ trong hậu viện, Lãnh Hàn Sương các nàng một đoàn người chính vây tại một chỗ làm lấy chè trôi nước. Tựa như tân hôn ngày thứ hai ăn chè trôi nước đã trở thành các nàng ước định mà thành sự tình. Chỉ là mọi người thấy Trần Phàm cùng Tiểu Khả Tiểu Ái đều là một mặt kinh ngạc, giống như là gặp phải chuyện kỳ quái gì bình thường. Nhưng là Tiểu Khả Tiểu Ái nghe Lãnh Hàn Sương câu này làm sao sớm như vậy, hai người đều là một mặt xấu hổ. Trần Phàm ngược lại là lộ ra lạnh nhạt rất nhiều, trực tiếp đi ra phía trước, ngươi làm sao còn tự mình làm? Nghe vậy, Tiểu Khả Tiểu Ái cũng giống là tìm được một loại nước thang, cũng bận rộn lo lắng tiến lên. Liền biết các ngươi ở chỗ này, Tiểu Nhất tỷ, vẫn là chúng ta tới làm đi, hôm nay ta làm cho người không giống mới. Có thể Lãnh Hàn Sương nghe vậy, lại là mỉm cười, cái này sao có thể được. Hôm nay chúng ta thế nhưng là nói xong chúng ta cũng làm một lần cho các ngươi hai cái nếm thử. Mà lại, cũng chính là hai người các ngươi có thể ăn vào bữa ăn sáng. Nghe vậy, một bên Sở Khuynh Thành cũng phụ hòa nói, chính là nếu là chúng ta, phu quân căn bản liền sẽ không để cho chúng ta sớm như vậy rời giường. Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Nghe vậy, Tiểu Khả Tiểu Ái càng là một mặt đỏ bừng, cúi đầu, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Thậm chí có chút hối hận, sớm biết liền không dậy nổi sớm như vậy. Dù sao lấy trước Trần Phàm nhưng cho tới bây giờ sẽ không dậy sớm như thế. Tốt. Ta đã nói xong, ai cũng không có khả năng dễ cận các nàng. Trần Phàm thấy thế, một mặt bất đắc dĩ nói. Tốt. Không chế nhạo. Nhà chúng ta khả khả ai ai đáng yêu như thế, chúng ta có thể không nỡ dễ cận. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt ý cười nói, lại nói ngược lại là ngươi, eo không đau. Làm sao sớm như vậy liền dậy? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi nha. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt im lặng, trực tiếp trắng Lãnh Hàn Sương một chút. Có đau hay không, nếu không đêm nay ta đi phòng ngươi, để cho ngươi kiểm nghiệm một chút. Ta mới không cần. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt ý cười nói, lại nói bất quá, ngươi nếu nói đến đây sự kiện đó còn là muốn định một chút quy củ. Quy củ gì? Trần Phàm lông mày chợt nhăn, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tự nhiên là dựa theo trước kia lập trình tự nha. Tiểu Khả, Tiểu Ái, Thanh Thanh, Tuyết Ảnh, Hiểu Vân, Liên Nguyệt, Khuynh Thành, ta, dựa theo ngày đến, không cho phép chơi xấu, càng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, biết không? Lãnh Hàn Sương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, là hắn biết, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên. Làm sao? ngươi không đồng ý. Ta cho ngươi biết, đây chính là chúng ta thương nghị kết quả, không phải do ngươi không đáp ứng. Lãnh Hàn Sương lại nói, cái kia, vậy ta liền không có ngày nghỉ. Trần Phàm một mặt bất đắc dĩ thử dò xét nói, không có. Ai muốn ngươi gặp một cái yêu một cái, cưới nhiều như vậy. Lần này, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tái giá. Lãnh Hàn Sương một mặt ngạo kiều đạo. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt bất đắc dĩ. Đây chính là tám cái nàng dâu nha, còn không cho nghỉ ngơi, đội sản xuất con lửa. Trần Phàm chợt nhớ tới lúc trước hắn đi vào thế giới này thời điểm, khi biết chính mình cùng nữ đế có hôn ước thời điểm, liền không rõ, lúc trước hứa nguyện vọng làm sao lại linh nghiệm như vậy, làm sao lại như thế tuổi trẻ khinh cuồng, làm sao lại sẽ nghĩ đến tam thê tứ thiếp, thậm chí vì tam thê tứ thiếp làm 5 năm hoàn cố, bị mắng 5 năm. Không tinh khiết có bệnh sao? Còn vẽ 10 cái cô nương ngồi tiếp ta, cùng một chỗ sinh ra cùng một chỗ sống, đơn giản chính là nói khoác mà không biết ngượng. Còn quá trẻ. Hiện tại tam thê tứ thiếp ngược lại là thực hiện, chỉ là hắn eo này, có thể là không kiên trì được bao lâu. Có thể lúc này, Tiểu Khả tiểu gái bỗng nhiên ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, thiếu gia không sợ, có chúng ta đâu. Đối với, đến lúc đó chúng ta để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cho thiếu gia bóp eo. Nghe vậy, Trần Phàm trong lòng rốt cục dễ chịu một chút. Quả nhiên, còn phải là nhà hắn Khả Khả ái ái biết người đau lòng, không có phí công sủng các nàng. Thời gian trôi qua, ăn sáng xong, mọi người cũng đều tập hợp một chỗ phơi đầu xuân thái dương, nói giỡn vui đùa. Nhưng là Trần Phàm cùng Tiểu Khả tiểu gái liền có vẻ hơi bận rộn, không ngừng có đáng yêu thương hội người đến truyền lại các loại tin tức, mà Trần Phàm ba người cũng giống là phê duyệt tấu chương bình thường, tận tâm tận lực xử lý đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, sự tình. Bất quá cũng tốt tại Trần Phàm nhị ca Trần Hạo cũng đã trở lại đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, rất nhiều chuyện đều là Trần Hạo tại xử lý, Trần Phàm ít đi rất nhiều chuyện phiền toái. Cuối cùng đã tới buổi chiều, Trần Phàm lúc này mới đi ra khỏi phòng. Nhìn xem mọi người tại vui đùa, Trần Phàm đi thẳng tới Hứa Thanh Thanh bên người. "Phu quân." Hứa Thanh Thanh hay là có vẻ hơi hứa câu nệ, nhìn thấy Trần Phàm đến, liền vội vàng đứng lên. Khả Trần Phàm lại một thanh ngăn lại Hứa Thanh Thanh, mà chính mình thì là trực tiếp nằm dựa vào xuống dưới, nằm ở Hứa Thanh Thanh trong lực. Hứa Thanh Thanh thấy thế, thần sắc khẽ biến, có chút không thói quen nhìn một chút chúng quanh Lãnh Hàn Sương các nàng, lại phát hiện căn bản cũng không có người chú ý nàng nơi này. "Thanh Thanh, tối hôm qua ta không có đi ngươi nơi đó, có phải hay không có chút thất lạc?" Trần Phàm tựa ở Hứa Thanh Thanh trong lực, ôn nhu nói. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh nhíu mày, "Phu quân, ta Thanh Thanh có lỗi với, ta không phải cố ý không đi cũng không phải muốn vắng vẻ ngươi, chỉ là Trần Phàm nhu vừa nói lấy, có thể còn chưa có nói xong, Hứa Thanh Thanh liền ôn nhu nói, "Phu quân, tối hôm qua Tuyết Ảnh và giải thích ta biết, ta cũng hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên ngươi không cần nói xin lỗi, mà những này cũng là ta gả cho ngươi, cần tiếp nhận. Nếu là ta chịu không được, ta cũng sẽ không gả cho ngươi." Nghe vậy, Trần Phàm hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại, cũng có thể lý giải, liền ôn nhu nói, "Thanh Thanh, ngươi thật tốt." Nói, càng là tại Hứa Thanh Thanh trong lực xê dịch thân thể, lại một mặt cười xấu xa nói, "Ngươi nói ta là có tài đức gì, vậy mà có thể lấy được ngươi đẹp mắt như vậy, ôn nhu như vậy, như thế thông tình đạt lý tiểu tức phụ." Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh một mặt hờn dỗi, thậm chí có chút không biết nên nói cái gì. Có thể lúc này, Trần Phàm vừa mềm tiếng nói, "Thanh Thanh, trên người ngươi thơm quá, thật dễ ngửi." Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là một mặt hờn dỗi, nhất là cảm thụ được Trần Phàm không an phận tay, trong lòng càng là thỉnh thịch đập loạn. "Phu quân không cần, mọi người cũng đều ở đây." Hắc hắc. Khả Trần Phàm lại là cười xấu xa một tiếng, "Tốt, nhưng là dựa theo tiểu nhoãn sắp xếp trình tự, đêm nay có thể đến phiên ngươi a. Đến lúc đó ta phải nghe ngươi thổi từ khúc cho ta nghe, có được hay không?" Mặc dù Trần Phàm không an phận tay ngừng lại, nhưng là Hứa Thanh Thanh nghe, gương mặt lại trở nên càng thêm đỏ nhuận, nhưng vẫn là một mặt đỏ bừng nhẹ gật gật đầu, "Tốt, ngươi muốn nghe cái gì đều có thể. Đây chính là ngươi nói a. Đến lúc đó cũng không thể chơi xấu." Trần Phàm khẽ cười nói, "Ân." Hứa Thanh Thanh điểm nhẹ lấy đầu, có thể sắc mặt cũng đã đỏ đến giống như là có thể nhỏ ra huyết bình thường. Là thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng, là so lúc này chân trời dáng chiều càng đẹp dáng chiều. Mà lúc này, một bên cách đó không xa Tuyết Ảnh chợt cố ý cười nói, "Ấy, Thanh Thanh, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy, là không thoải mái sao?" Nghe vậy, đám người cũng đều hướng phía Hứa Thanh Thanh xem ra. Lần này Hứa Thanh Thanh càng là ngượng ngùng đến hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Có thể lúc này Tuyết Ảnh lại nói, "Ha ha, ta cứ nói đi. Phu quân sẽ chuẩn bị kỹ càng dấu ngon dấu ngọt lừa gạt ngươi. Ngươi còn chưa tin, hắn nhất biết nói dấu ngon dấu ngọt gạt người." "Mới không có. Phu quân mới không có gạt ta." Hứa Thanh Thanh một mặt ngượng ngùng tranh luận đạo, "Ta chỗ nào gạt người?" Trần Phàm thấy thế, vừa nói, một bên đứng thẳng người lên, cho Hứa Thanh Thanh hóa giải lúng túng nói, "Ta chỉ là cùng Thanh Thanh nói, muốn ca hát cho các ngươi nghe, cũng không biết các ngươi muốn nghe hay không." "Tốt lắm tốt lắm. Phu quân ngươi muốn hát cái gì ca?" Lãnh Hàn Sương nghe vậy, bận rộn lo lắng đạo. Khả Trần Phàm nhưng không có trả lời, mà là trực tiếp bắt đầu hát lên. "Vẽ tám cái cô nương ngồi tiếp ta, vẽ tiếp cái đường biển ổ chăn chương 398, vội vàng không kịp chuẩn bị rời đi." Chương 398, vội vàng không kịp chuẩn bị rời đi. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt chính là 7 ngày thời gian. Cơ Thiên Tuyết tại Ngự thư phòng nghe Cơ Như Tuyết báo cáo. 7 ngày này đến, Trần Phàm mỗi ngày đều sẽ cùng Tiểu Khả tiểu gái cùng một chỗ xử lý đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, khởi động lại vận hành vấn đề. Có Tiểu Khả tiểu gái trợ giúp, tăng thêm Trần Hạo tại đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, tổng bộ vận hành, cùng Trần Phàm từng tại Lâu Lan lấy được Lâu Lan quốc khố duy trì. Bách tính bắt đầu bình thường sinh sản sinh hoạt. Đáng yêu thương hội, khả ái thương hội cũng chậm chậm đi lên quỹ đạo, đóng cửa đáng yêu tiểu lâu lại nhao nhao một lần nữa khai trương, thuyền vận hậu cần cũng bắt đầu vận chuyển, các nơi nhà máy cũng lại bắt đầu lại từ đầu sinh sản. Hết thảy đều đang từ từ khôi phục bình thường. Chỉ bất quá lần này Trần Phàm là đánh lấy nữ đế cờ hiệu một lần nữa quy hoạch sinh sản, đem đã từng nhiễu loạn phá hư đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, hài hòa tội danh tất cả đều giam ở hộ quốc công trên đầu. Cho nên tại dân chúng đối với nữ đế oán thanh cũng chậm chậm yếu bớt, mà lại đối với nữ đế tiếng hô cũng đang từ từ tiết trời ấm lại. Tựa như hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Cơ Thiên Tuyết nghe Cơ Như Tuyết báo cáo, cũng không ngoài ý muốn, nàng biết Trần Phàm năng lực, làm đến những này cũng là trong dự liệu sự tình. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Trần Phàm liền đã xử lý tốt hết thảy. Cũng không phải nàng không muốn nhanh một chút để quốc gia khôi phục bình thường, nàng chỉ là không muốn Trần Phàm nhanh như vậy rời đi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Trần Phàm làm xong đây hết thảy, liền muốn rời khỏi. Nàng ngay tại không có biện pháp gì có thể đem Trần Phàm ở lại kinh thành. Nếu là Trần Phàm rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại đến Trần Phàm. Lúc này, Cơ Như Tuyết Nhu tiếng nói, "Tỷ, hiện tại đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, sự tình đều đã bị ca xử lý đến không sai biệt lắm, chúng ta Long Quốc cũng đi đến quỹ đạo chính, ngươi cũng không cần lo lắng." "Ân." Cơ Thiên Tuyết nhẹ gật gật đầu, đích thật là đi lên quỹ đạo chính. Giống nhau lúc trước Trần Phàm nói một dạng, túc thanh triều đường, đánh lui ngoại địch, thành lập quân đội, phát triển kinh tế, tăng lên quốc lực. Hết thảy đều cùng Trần Phàm lúc trước nói một dạng, Trần Phàm cũng thật tất cả đều làm được. Bây giờ trong triều đình quét sạch những cái kia gian thần, lại có Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục tọa trấn, có thể bảo vệ triều chính thanh minh. Bên ngoài, Hung Nô đã lui, Lâu Lan đã diệt, Long Quốc không uy hiếp nữa. Nội bộ có đáng yêu thương hội cam đoan kinh tế và dân sinh, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Trần Phàm là thật tất cả đều làm được, nàng đích xác là không cần lại lo lắng. Chỉ là nàng nhưng không có làm đến cùng Trần Phàm bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Chỉ là nàng lại đem Trần Phàm làm mất rồi. Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết thần sắc trở nên có chút ảm đạm, thương cảm, một lát sau mới thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết bọn hắn lúc nào rời đi. Cái này Cơ Như Tuyết nghe vậy thần sắc khẽ biến, mấy ngày nay ca quá mệt mỏi, hắn muốn đi ra ngoài đi một chút. Mà Tiểu Khả tiểu hai các nàng cũng bị vây ở kinh thành quá lâu, đã sớm muốn rời đi. Cho nên, khả năng chính là hai ngày này đi, lúc nào cũng có thể rời đi. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, trầm mặc một hồi, vừa mềm âm thanh hỏi, Như Tuyết, ngươi nói ngươi ca sẽ còn gặp lại ta một mặt sao? Cái này Cơ Như Tuyết nghe vậy, lại có chút chần chờ. Nàng là thật không biết nên nói như thế nào, nàng biết nàng tỷ đang suy nghĩ gì, nhưng là Trần Phàm hiện tại sống rất tốt, rất hạnh phúc, rất bình tĩnh. Mà Trần Phàm nguyên bản liền trải qua rất bình tĩnh rất hạnh phúc, cũng là bởi vì nàng tỷ xuất hiện, mới khiến cho Trần Phàm quấn vào nhiều như vậy phiền não bên trong. Hiện tại Trần Phàm thật vất vả bình tĩnh trở lại. Nàng là thật không nghĩ nàng tỷ tại đi quấy rầy Trần Phàm, đi phá hư Trần Phàm sinh sống. Nhưng là nàng lại có chút yêu thương nàng tỷ, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, nàng tỷ cũng là thật yêu tha thiết Trần Phàm. Mà Trần Phàm lần này đi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Cho nên, nàng lại muốn cho nàng tỷ tại Trần Phàm trước khi đi, có thể gặp một lần. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút hắn đi. Nếu là hắn không nguyện ý, tỷ, ta khuyên ngươi hay là không cần cưỡng cầu. Cơ Như Tuyết có chút khó khăn đạo. Tốt. Cơ Thiên Tuyết nhẹ gật gật đầu. Nhưng lúc này, một bên khác. Trần Phủ. Thiếu gia, chúng ta thật hiện tại liền đi sao? Có phải hay không quá vội vàng? Tiểu Khả tiểu gái các nàng nghe Trần Phàm nói muốn rời khỏi, đều có chút kinh ngạc. Là thật có chút vội vàng, một chút báo hiệu đều không có, giống như là nói đi là đi. Cái này có cái gì vội vàng, dù sao các nơi đều có đáng yêu thương hội, cũng không cần thu thập cái gì, cũng còn tốt đi. Trần Phàm đạo. Thế nhưng là Sở Khuynh Thành muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Dù sao cùng Trần Phàm nói một dạng, đáng yêu chỗ nào đều có, các nàng muốn cái gì, trực tiếp đi đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, liền tốt, mà các nàng cũng thật không có cái gì tốt thu thập. Có thể lúc này, tiểu gái lại ôn nhu nói, thế nhưng là thiếu gia eo của ngươi, thật không cần nghỉ ngơi mấy ngày sao? Nghe vậy, Trần Phàm bỗng nhiên có chút im lặng, một thanh liền đem tiểu gái bế lên. Ngươi cảm thấy thiếu gia đợi ở chỗ này, eo còn có thể dưỡng tốt sao? Nghe, đừng nói tiểu gái liền tại trận những người khác là một mặt ngữ nghẹn. Nếu là một mực tại nơi này, eo này khả năng thật đúng là nuôi không xong. Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương ôn nhu nói, tốt, các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Phu quân chính là đang đợi tiểu tịch rời đi, chính là muốn thừa dịp tiểu tịch không cách mở. Nghe vậy, đám người thần sắc chợt biến, tựa như mới phản ứng được. Trần Phàm chính là gặp Cơ Như Tuyết ăn cơm chưa xong nói muốn về cùng, lúc này mới bỗng nhiên nói chuẩn bị rời đi. Mà mấy ngày nay Trần Phàm một mực không có nói muốn rời khỏi sự tình, nghĩ đến chính là không muốn để cho Cơ Như Tuyết biết các nàng lúc nào rời đi. Hoặc là nói đúng không muốn cho Cơ Thiên Tuyết biết các nàng lúc nào rời đi. Nếu là Cơ Thiên Tuyết biết các nàng lúc nào rời đi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cùng Trần Phàm gặp lại một mặt. Dù sao lần này đi, Cơ Thiên Tuyết còn muốn nhìn thấy Trần Phàm, cũng không biết là lúc nào. Thiếu gia, ngươi thật không chuẩn bị gặp lại nàng một mặt sao? Tiểu Khả có chút đau lòng thử dò xét nói. Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt. Không thấy. Gặp nàng làm cái gì, đi thôi. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng không tốt nói cái gì, nếu Trần Phàm là nghĩ như vậy vậy các nàng còn nói cái gì, đành phải đi theo Trần Phàm lên xe ngựa, hướng phía ngoài thành mà đi. Chỉ là Lãnh Hàn Sương nhìn xem Trần Phàm ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng, trong lòng là thật cảm giác rất khó chịu. Nàng biết, Trần Phàm càng là như vậy ra vẻ nhẹ nhõm, càng là làm như vậy ra dáng vẻ không quan trọng, kỳ thật, nội tâm càng là không nỡ. Dù sao đây chính là Cơ Thiên Tuyết, không phải người khác, mà lại ai cũng không biết, sau đó còn có thể hay không lại gặp nhau. Nàng thậm chí có thể đoán được Trần Phàm suy nghĩ trong lòng. Trần Phàm sở dĩ như thế vội vàng không kịp chuẩn bị muốn rời khỏi, không phải là không muốn gặp Cơ Thiên Tuyết, mà là sợ sệt. Hắn sợ sẽ hắn nhìn thấy Cơ Thiên Tuyết liền sẽ mềm lòng, liền sẽ không nỡ, liền sẽ lưu lại. Nhưng là Trần Phàm nếu dạng này, Lãnh Hàn Sương cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng để Trần Phàm tại trong ngực nàng nằm dựa vào xuống dưới, hoàn toàn như trước đây, nhẹ nhàng thay Trần Phàm xoa bắt đầu, để Trần Phàm có thể trầm tĩnh lại. Nhưng tại Trần Phàm bọn hắn sau khi rời đi, Cơ Như Tuyết đi vào Trần phủ, nhìn xem trống rỗng Trần phủ, lại là trực tiếp lây dại, trực tiếp bắt lấy đứng trong phòng khách thị nữ hỏi: "Ca ca ta, chị dâu ta các nàng đâu?" "Khởi bẩm công chúa, công tử bọn hắn đã rời đi, đây là cho ngươi công tử để lại cho ngươi đồ vật." Chỉ gặp thị nữ kia nói, đưa cho Cơ Như Tuyết một phong thư cùng một cây quạt. Chương 399, ôm ta một cái được không? Chương 399, ôm ta một cái được không? Trên phong thư viết tiểu tịch thân khải, mà cây quạt là tỷ tỷ nàng lúc trước đưa cho Trần Phàm Cựu Long Phiến. Cơ Như Tuyết nhìn xem, trong lòng đống nhiên rất mất mát. Nàng rõ ràng mới rời khỏi như thế một hồi thời gian, anh của nàng cùng tẩu tự chút làm sao lại đều đi, làm sao đều không cùng nàng hào hào cáo biệt. Có thể một giây sau, Cơ Như Tuyết đống nhiên nghĩ tới điều gì, bận rộn lo lắng nhìn xem thị nữ kia nói: "Đúng rồi, ca ca ta bọn hắn rời đi bao lâu?" "Không bao lâu, liền một hồi thời gian. Hiện tại khả năng cũng còn không có ra khỏi thành." Thị nữ nói. Nghe vậy, Cơ Như Tuyết thần sắc chợt biến, phong thư cũng không kịp mở ra, xoay người chạy. Thậm chí là đem khinh công thôi động đến cực hạn, liền trực tiếp hướng phía hoàng thành mà đi. Tỷ, thời gian trôi qua, không quá nửa phút thời gian, Cơ Như Tuyết liền thở hổn hển bọn vào ngự thư phòng. Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Cơ Như Tuyết dáng vẻ, lông mày chợt nhăn. "Tiểu Tuyết, thế nào? Ngươi làm sao gấp gáp như vậy?" "Tỷ, tỷ, nhanh đi cửa thành, nhanh đi cửa thành." "Ca, ca bọn hắn đi." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết trong tay tấu chương bỗng nhiên liền rơi trên mặt đất. "Cái gì? Ngươi nói Trần Phàm bọn hắn đi?" Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, thần sắc chợt trở nên rất bối rối, cũng mặc kệ Cơ Như Tuyết có trả lời hay không, liền trực tiếp hướng phía bên ngoài chạy tới. "Người tới chuẩn bị ngựa." "Chuẩn bị ngựa?" Cơ Thiên Tuyết là thật không nghĩ tới Trần Phàm bọn hắn sẽ đi được đột nhiên như vậy. Rõ ràng vừa rồi mới khiến cho Cơ Như Tuyết giúp nàng thăm dò một chút Trần Phàm thái độ, nhưng bây giờ, Trần Phàm vậy mà liền đã đi. Thấy thế, Cơ Như Tuyết cũng không có chần chờ, bận rộn lo lắng đuổi theo. Một bên khác, Trần Phàm trên xe ngựa. Trần Phàm cứ như vậy nằm tựa ở Lãnh Hàn Sương trong ngực, thưởng thụ lấy Tiểu Khả tiểu gái xoa bóp. "Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào?" "Về trước Kim Lăng sao?" Tiểu Khả nhu tiếng nói. "Không, tạm thời trước không trở về Kim Lăng." Trần Phàm vi nhắm mắt lại, đi trước một chuyến thuộc địa. Nghe vậy, Tiểu Khả tiểu gái các nàng đều là thần sắc khẽ biến, đi thuộc địa. Cũng không phải đi thuộc địa có vấn đề gì, mà là thuộc địa tương đối có chút hỗn loạn. Thuộc địa trước kia là cổ thuộc quốc, chỉ là về sau bị Long quốc tiêu diệt, nhưng là cổ thuộc quốc trẻ mồ côi, nhưng dù sao nghĩ đến thuộc quốc, thường xuyên tại cổ thuộc quốc náo sự. Cho nên, thuộc địa cũng không phải là một cái thích hợp du ngoạn địa phương. Đối với đi thuộc địa nhìn xem, cũng thể hội một chút thuộc địa phong thổ. Trần Phàm nhu tiếng nói: "Tốt a." Tiểu gái đạo. Khả Lãnh Hàn Sương nghe, lại là nhíu mày, nàng lại không phải người ngu, Trần Phàm sẽ không vô duyên vô cớ đi thuộc địa. Mà Trần Phàm không về trước Kim Lăng nhìn xem, mà là đi tương đối hỗn loạn thuộc địa, khẳng định là cùng nàng có quan hệ. "Phu quân, ngươi có phải hay không biết được tin tức gì?" Lãnh Hàn Sương ôn nhu nói. "Làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy?" Trần Phàm nhu tiếng nói: "Thuộc địa không thích hợp du ngoạn, rất hỗn loạn, so sánh với báo cho triều đình tình huống đều muốn hỗn loạn. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi loại địa phương kia." Lãnh Hàn Sương đạo. "Ha ha." Trần Phàm nghe bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, mở mắt nhìn xem Lãnh Hàn Sương: "Nhà chúng ta tiểu Loan hiện tại thật học thông minh. Bất quá ta đi thuộc địa đích thật là có nguyên nhân." Chỉ gặp Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói: "Thiên Châm lão nhân." "Thiên Châm lão nhân ngươi nghe nói qua sao?" "Hắn khả năng tại thuộc địa." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc chợt biến. "Thiên Châm lão nhân? 50 năm trước võ lâm tuyệt đỉnh, danh xưng y thuật thiên hạ vô song Thiên Châm lão nhân." Nghe vậy, Trần Phàm vi mỉm cười một cái, đối với: "Nếu là có thể tìm tới hắn, nói không chắc có thể giải quyết vấn đề của ngươi." Khả Lãnh Hàn Sương nghe lại là nhíu mày, hơi có vẻ vẻ phải nói: "Thiên Châm lão nhân đã sớm thoái ẩn giang hồ, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, thậm chí có truyền ngôn hắn đã chết, làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm tới? Mà lại, nghe đồn Thiên Châm lão nhân tính cách kỳ quái, cứu người tùy tâm sở dụng, muốn cứu ai liền cứu ai, nếu là không cứu giúp, Thiên Vương lão tử đều không cứu. Tăng thêm hắn tuyệt đỉnh thực lực, căn bản không có người có thể bức bách hắn. Cho nên liền xem như tìm được, hắn cũng không có khả năng tùy tiện ra tay." Nghe vậy, Trần Phàm còn chưa mở miệng, Tiểu Khả tiểu gái liền trực tiếp ngồi ở Lãnh Hàn Sương bên người. "Tiểu nó tỷ, ngươi không cần lo lắng. Dù sao chúng ta cũng chỉ là đi ra du ngoạn, đi nơi nào không phải du ngoạn, có thể tìm tới Thiên Châm lão nhân tốt nhất, không có khả năng tìm tới chúng ta liền hảo hảo du ngoạn. Mà lại, nếu là chúng ta thật tìm được đâu? Lại nói, ngươi còn chưa tin thiếu gia sao? Nếu là có thể tìm tới Thiên Châm lão nhân, thiếu gia nhất định có biện pháp để hắn xuất thủ." "Chính là..." "Tiểu nó tỷ, ngươi cũng đừng có lo lắng, không có chuyện gì. Mà lại ta nghe nói thuộc địa Mỹ thực thế nhưng là có rất nhiều đâu. Chúng ta sớm muốn đi nếm thử." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương mỉm cười, nàng biết Tiểu Khả tiểu gái ý tứ, đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt Tiểu Khả tiểu gái đầu. "Tốt, đều nghe các ngươi." Khả Trần Phàm nhưng lại nói tiếp: "Ta có chính xác tin tức, Thiên Châm lão nhân còn sống, mà lại tại thuộc địa xuất hiện qua. Cho nên, hết thảy đều là có hy vọng. Ngươi đừng quá mức lo lắng biết không? Ta vẫn chờ thân thể ngươi tốt, cho ta sinh đứa bé đâu." "Tốt." Lãnh Hàn Sương mỉm cười, đem thân thể gần sát Trần Phàm một chút. Nhưng vào lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Trần Phàm mấy người đều là thần sắc khẽ biến, là Trần Phàm mở miệng nói: "Tuyết Ảnh, thế nào?" "Trần Phàm, nếu không ngươi đi ra xem một chút đi." Chỉ nghe lái xe Tuyết Ảnh chần chờ nói ra. Nghe vậy, Trần Phàm mấy người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có thể kéo cửa ra màn, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết cưỡi ngựa, nằm ngang ở xe ngựa trước đó, cứ như vậy nhìn xem các nàng. Mà mấy người nhìn xem Cơ Thiên Tuyết cũng đều là thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không nói gì, chỉ là từng cái ánh mắt rơi vào Trần Phàm trên thân. Trần Phàm nhìn xem Cơ Thiên Tuyết nhưng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cố gắng lắng lại một chút cảm xúc, lúc này mới nói khẽ: "Sao ngươi lại tới đây?" Ta Cơ Thiên Tuyết rõ ràng có chút chần chờ, cũng thấy nhìn Tuyết Ảnh bọn người sau, vừa mềm tiếng nói: "Chúng ta có thể tâm sự sao?" Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhìn một chút một bên Tiểu Khả tiểu gái các nàng. "Phu quân, đi thôi, chúng ta chờ ngươi." Là Lãnh Hàn Sương ôn nhu nói. Nghe vậy, Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, "Ngoan ngoãn chờ ta, ta một hồi liền trở lại." Nói, Trần Phàm hay là đi xuống xe ngựa, mà Cơ Thiên Tuyết thấy thế, cũng từ trên ngựa xuống tới, dắt ngựa hướng phía vừa nói rừng cây bên đường mà đi. Mà Trần Phàm cứ như vậy đi theo Cơ Thiên Tuyết, chỉ là Tuyết Ảnh bọn người, tất cả đều đang nhìn bóng lưng của các nàng. "Ngươi muốn đi đâu?" Rốt cục, Cơ Thiên Tuyết dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt phức tạp ôn nhu nói: "Lưu lạc thiên ngai, không có mục đích, đi tới chỗ nào tính chỗ nào đi." Trần Phàm thản nhiên nói: "Sẽ còn trở về sao?" Cơ Thiên Tuyết nhu tiếng nói: "Có thể sẽ, có thể sẽ không." Trần Phàm đạo: "Trần Phàm, ngươi có phải hay không còn tại trách ta?" Cơ Thiên Tuyết nhu tiếng nói: "Không có, ta nói qua ta chưa từng có trách ngươi." Trần Phàm đạo: "Thế nhưng là, ngươi không cần ta nữa." Cơ Thiên Tuyết một mặt đạm đạm thương cảm nói. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc cũng biến thành có chút đạm đạm, nhưng không có trả lời Cơ Thiên Tuyết lời nói. Trầm mặc một lúc sau, Cơ Thiên Tuyết lúc này mới lại mở miệng nói: "Trần Phàm, ngươi vẫn yêu ta sao?" Nghe vậy, Trần Phàm khẽ lắc đầu, vẫn là không có nói chuyện. Có thể Cơ Thiên Tuyết thấy thế, lại là một mặt đau lòng, vẫn còn có chút không tiếp thu được. Lại trầm mặc một hồi, mới lại mở miệng nói: "Trần Phàm, ngươi nói chúng ta sẽ còn gặp mặt sao?" "Có thể sẽ, có thể sẽ không." Trần Phàm thản nhiên nói. Cơ Thiên Tuyết thấy thế, có chút nhắm lại mắt, hít thở sâu một chút, đối mặt với Trần Phàm gạt ra một cái coi như bình thường dáng tươi cười. "Trần Phàm, có lỗi với, nhưng là ta không tin ngươi không yêu ta, ta biết ngươi là yêu ta mà ta cũng từ đầu đến cuối thật sâu yêu ngươi, sâu tận xương thủy. Cho nên, coi như chúng ta ngăn cách thiên ngai, ta từ đầu đến cuối đối với ngươi bảo trì tưởng niệm, dù là không gặp được ngươi, vừa nghĩ tới ngươi, tâm ta chính là tự do vui thích. Ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể tại thời gian nhàn hạ suy nghĩ một chút ta, tuyệt đối đừng đem ta đem quên đi. Có được hay không?" "Tốt." Trần Phàm nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, trong lòng là thật cảm giác rất khó chịu, hay là nhẹ gật gật đầu, nhưng lại không còn dám nhìn Cơ Thiên Tuyết trực tiếp xoay người qua, lại nói: "Ta phải đi." "Trần Phàm, ôm một cái ta có thể chứ?" "Liên một chút." Cơ Thiên Tuyết đạo. Nghe vậy, Trần Phàm đột nhiên dừng lại bước chân, chần chờ một chút, hay là xoay người qua, ôm lấy Cơ Thiên Tuyết. "Chiếu cố thật tốt dường như đã." "Ân." "Chương 400, tốt một cái dung thành." "Chương 400, tốt một cái dung thành." "Ca." Là hồi lâu sau, Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Chỉ là Trần Phàm tài đi vào trước xe ngựa, Cơ Như Tuyết liền tiến lên đón, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phía trên tràn đầy sự tiếc nuối cùng ủy khuất, thủy mông mông mắt to tựa như một giây sau liền sẽ có nước mắt chảy đi ra bình thường. "Ngoan." Trần Phàm thấy thế, một mặt yêu chiều vớt vớt Cơ Như Tuyết đầu, ca chỉ là ra ngoài du ngoạn một phen, cũng không phải không thấy được. Thế nhưng là Cơ Như Tuyết muốn nói cái gì, cũng thấy nhìn xa xa Cơ Thiên Tuyết, hay là nhẹ gật gật đầu, "Ân." "Ngoan." "Về sau nghe lời của tỷ tỷ, chiếu cố thật tốt dường như đã, ca sẽ một mực nghĩ đến ngươi. Nếu như về sau muốn ca, liền đi Kim Lăng tìm ta, biết không?" Trần Phàm nhu tiếng nói. "Ân." Cơ Như Tuyết nhẹ gật gật đầu, trực tiếp tiến lên rất tự nhiên ôm lấy Trần Phàm. Trần Phàm cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng vuốt ve Cơ Như Tuyết đầu. Là một lát sau, Cơ Như Tuyết lúc này mới lưu luyến không rời tách ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự tràn đầy sự tiếc nuối. "Ca, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Ta sẽ một mực tưởng niệm ngươi cùng các tẩu tử." "Ngoan." Trần Phàm mỉm cười, hay là quay người lên xe ngựa. Mà Tuyết Ảnh nhìn một chút Cơ Như Tuyết, lại nhìn một chút đứng ở đằng xa nhìn Cơ Thiên Tuyết, hay là trực tiếp lái xe rời đi. Rất nhanh, Trần Phàm đoàn xe của bọn hắn liền trực tiếp biến mất tại tầm mắt của các nàng ở trong. Mà Cơ Thiên Tuyết cũng trở về đến Cơ Như Tuyết bên người. "Thì, ngươi nói ca sẽ còn trở về sao?" Cơ Như Tuyết một mặt thương cảm nói. "Sẽ đi." Cơ Thiên Tuyết đồng dạng là một mặt thương cảm ảm đạm, ôm nhẹ lấy Cơ Như Tuyết ôn nhu nói. Nhưng trong lòng lại biết, kinh thành, Trần Phàm khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. "Thiếu gia, phía trước chính là Dung Thành A." Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng. Trần Phàm một đoàn người, trên đường đi vừa nghỉ, nhưng là mọi người đều biết đến đất thuộc làm cái gì, cho nên cũng đều không chút trì hoãn, rốt cục đi tới đất thuộc địa giới. Mà đất thuộc thành thị lớn nhất, Dung Thành liền tại bọn hắn trước mặt. Trần Phàm nghe tiểu gái lời nói, từ Lãnh Hàn Sương trong ngực đứng thẳng người lên, xốc lên màn cửa, nhìn phía trước Dung Thành. Dung Thành còn tính là phồn hoa, cửa thành nguy nga, trước cửa thành càng là ngựa xe như nước. "Xuống xe đi một chút đi." "Ân." Lãnh Hàn Sương nhẹ gật gật đầu. Rất nhanh Trần Phàm liền dẫn bắt cá như hoa mỹ quyến đi tới cửa thành trước đó. Khả Trần Phàm một đoàn người mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên liền bị binh lính thủ thành cản lại. "Dừng lại, các ngươi có phải hay không phải vào thành?" Thấy thế, Trần Phàm một đoàn người đều là nhíu mày, "Là có vấn đề gì không?" Có thể binh sĩ kêu lại là một mặt không nhịn được nói, "Còn có cái gì vấn đề, không thấy được thông cáo, không biết vào thành muốn trước giao phí bảo hộ sao?" Nghe vậy, Trần Phàm lông mày chợt nhăn. "Phí bảo hộ? Cái gì phí bảo hộ?" Trần Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói vào thành còn cần giao phí bảo hộ. Hơn nữa còn là phía quan phương muốn giao, ở đâu ra quy định? có thể binh sĩ kia vẫn như cũng là một mặt không kiên nhẫn, tự nhiên là bảo hộ các ngươi thân người an toàn phí bảo hộ. Một người 10 lượng bạc, nhanh, không muốn giao liền cút nhanh lên. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt khó coi, còn 10 lượng bạc một người. Chậc chậc, chậc chậc. Nhưng vào lúc này, một cái cầm trong tay quả xếp quý công tử bỗng nhiên mang theo một đội nhân mã từ cửa thành đi ra, một mặt nhan sắc nhìn xem Sở Khuynh Thành bọn người. Bản thiếu gia vận khí cũng quá tốt đi, vậy mà một lần liền có thể gặp phải nhiều như vậy mỹ nhân. Các vị tiểu mỹ nhân, các ngươi không phải người địa phương đi, muốn hay không bản thiếu gia mang các ngươi đi dạo, cùng bản thiếu gia cùng một chỗ, có thể không cần giao phí bảo hộ a. Thấy thế, Lãnh Hàn Sương đám người sắc mặt càng là đống nhiên trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt viết đầy vẻ chán ghét, từng cái căn bản cũng không muốn để ý tới quý công tử kia. Mà Sở Khuynh Thành càng là một mặt âm trầm lạnh a một tiếng, "Lan." Chậc chậc. Quả nhiên là nơi khác tới, ngược lại là có chút tính tình. Bất quá càng là có tính tình, bản thiếu càng thích. Chỉ gặp quý công tử kia một mặt dâm tà cười khẽ nói, lại đối bên cạnh hắn tùy tùng nói đến, cho các nàng giới thiệu một chút bản thiếu gia. Nghe vậy, những người hầu kia cũng không chậm trễ, trực tiếp tiến lên phía trước nói, các ngươi nghe cho kỹ, đứng ở trước mặt các ngươi thế nhưng là chúng ta Dung Thành Trương gia đại thiếu gia, mở ra. Biết Trương gia tại Dung Thành là địa vị gì sao? Trương gia chính là Dung Thành nhà giàu nhất. Lão gia chúng ta càng là Dung Thành đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, phân bộ hội trưởng. Thiếu gia của chúng ta có thể coi trọng các ngươi là vinh hạnh của các ngươi. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn cùng thiếu gia của chúng ta đều không có cơ hội, ta khuyên các ngươi không cần không biết tốt xấu. Trần Phàm bọn người nghe vậy, đều là theo bản năng liếc nhau một cái. Là thật không nghĩ tới hoàn khố này thiếu gia lại còn là các nàng đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, người. Các nàng đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, tại sao có thể có loại người này? Đúng vậy, các loại Trần Phàm bọn hắn nói chuyện, tấm kia mở liền một mặt phách lối đắc ý tiến lên phía trước nói, hiện tại còn muốn để bản thiếu lan sao? Lan. Sở Khuynh Thành nghe vậy, trực tiếp âm lãnh đạo, hoàn toàn không muốn để ý tới mở ra, chán ghét đến cực điểm. Có thể mở ra nghe Sở Khuynh Thành cái này không chút do dự lời nói, lại là thần sắc sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Sở Khuynh Thành các nàng đều biết thân phận của hắn, lại còn dám như thế quả quyết cự tuyệt hắn, lại còn dám gọi hắn Lan. Ngươi không biết tốt xấu, biết thân phận của bổn thiếu gia, lại còn dám để cho bản thiếu gia lăn. Ngươi tới, đem các nàng cho ta tất cả đều trói trở về. Chỉ gặp mở ra một mặt khó coi quá lớn, mà thủ hạ của hắn nghe vậy, càng là lập tức xuống tới. Thế thế, Trần Phàm bọn người đều là nhíu mày, một mặt khó coi. Sở Khuynh Thành cùng Tuyết Ảnh càng là hướng thẳng đến Trần Phàm xem ra, Sở Khuynh Thành càng là một mặt âm trầm nói, "Phu quân, ta muốn đánh người." "Không cần, không cần ngươi tự mình động thủ." Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói đây không phải có quan phủ sao? Nương theo lấy tiếng nói, Trần Phàm trực tiếp lấy ra một tấm 100 lượng ngân phiếu, đưa cho cái kia thu phí bảo hộ binh sĩ. "Chúng ta giao phí bảo hộ, các ngươi đây có phải hay không nên quản một chút?" "Ha ha." Chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, mở ra liền một mặt khinh thường phá lên cười. "Tiểu tử, ngươi để bọn hắn quản bản thiếu gia, ngươi là nghĩ thế nào, ngươi muốn cười chết ta sao?" Nghe vậy, Trần Phàm cũng là không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, "Cái này có vấn đề gì không? Ta giao phí bảo hộ, chẳng lẽ bọn hắn không nên bảo hộ an nguy của chúng ta sao?" "Là, không có vấn đề gì." "Ha ha, ngươi là giao phí bảo hộ, nhưng là ngươi xem bọn hắn có dám hay không bảo hộ ngươi." Chỉ gặp mở ra một mặt khinh thường cười lớn, lại trực tiếp chỉ vào mấy người lính kia quát lớn, "Các ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy người ta nói muốn các ngươi bảo hộ sao? Mau đem bọn hắn tất cả đều cho ta trói lại, đưa đến ta trong phủ, hảo hảo bảo vệ." "Là, Trương thiếu gia." Chỉ gặp những binh lính kia nghe mở ra lời nói, liền một mặt cung kính nói ra, đồng thời thủ thành một đội binh sĩ, không nói hai lời trực tiếp tiến lên vây quanh Trần Phàm bọn người. Mà Trần Phàm bọn hắn nhìn xem, đều là cho mày. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, những binh lính này lại còn sẽ nghe mở ra. Mở ra vậy mà có thể ra lệnh cho quan phủ binh sĩ. Tốt một cái Dung Thành, tốt một cái Trương gia. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Chương 401, ta chờ. Chương 401, ta chờ. Trương thiếu gia, tiểu tử này xử trí như thế nào? Có thể lúc này, những binh lính kia lại một mặt cung kính nhìn xem mở ra dò hỏi, dù sao bọn hắn biết, mở ra muốn chỉ là những nữ nhân này. Ha ha, tiểu tử, có trông thấy được không, bọn hắn chính là như thế bảo hộ các ngươi. Mở ra nhưng không có trả lời, mà là một mặt đắc ý cười to nói, lại một mặt phách lối mà khinh thường nhìn xem Trần Phàm đạo. Tiểu tử, nếu là ngươi hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống, cầu bản thiếu gia buông tha ngươi, bản thiếu gia vui vẻ, nói không chừng sẽ còn buông tha ngươi. Không phải vậy, ha ha. Nghe vậy, Trần Phàm bọn hắn càng là một mặt khó coi. Tuyết Ảnh làm đã từng cơ thiên tuyết thị vệ, càng là một mặt phẫn nộ, nếu không phải Trần Phàm, nàng đều đã không nhịn được muốn động thủ. Phu quân, ta muốn giết người. Thấy thế, Trần Phàm khẽ lắc đầu, tính toán, giao hấn một chút liền tốt. Nói, Trần Phàm lại nhìn xem Trương Khai Đạo, nhưng là hắn, phế hai chân. Tốt. Chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, Tuyết Ảnh là không có một chút chần chờ, nàng là thật nhịn không được, đã sớm muốn động thủ. Chỉ gặp Tuyết Ảnh trên thân khí tức phun trào, chỉ trong nháy mắt, những binh lính kia cùng mở ra tùy tùng tất cả đều bị Tuyết Ảnh trên thân bộc phát mà ra khí tức đánh bay ra ngoài. Từng cái tất cả đều đập xuống đất, miệng phun tiên huyết, đều rên liên tục. Nhưng là từng cái cũng khiếp sợ đến cực hạn, nhất là những binh lính kia cùng mở ra. Ai cũng không nghĩ tới, Tuyết Ảnh nhìn liền một cái bình thường nữ hải tử mà thôi, bất quá là có được đẹp mắt một chút, làm sao lại lợi hại như vậy? Làm sao còn là một cái võ lâm cao thủ? Có thể coi là võ lâm cao thủ thì thế nào? Không biết hắn là người Trương gia sao? Không biết hắn là đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, người sao? Cũng dám động thủ với hắn, ai cho các nàng lá gan? Có thể lúc này, Tuyết Ảnh lại hướng thẳng đến Mở Ra mà đi. Mà Mở Ra nhìn xem Tuyết Ảnh hướng phía hắn đi tới, càng là một mặt hoảng sợ sợ sệt. Dù sao vừa rồi Trần Phàm thế nhưng là nói, muốn phế hắn hai chân. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Trương gia con trai trưởng, cha ta chính là Dung Thành Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, hội trưởng. Ngươi nếu là dám làm gì ta, cha ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỉ gặp Mở Ra một mặt sợ hãi nói, thân thể không ngừng hướng phía sau xê dịch, nơi nào còn có vừa rồi phách lối bộ dáng. Mà Tuyết Ảnh mới mặc kệ hắn nói thứ gì, đưa tay liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm chợt kéo lại Tuyết Ảnh tay. Chỉ gặp Trần Phàm cũng đi tới Mở Ra trước người, một mặt âm lãnh nhìn xem Mở Ra, chân càng là trực tiếp giẫm tại Mở Ra trên đầu gối. Lập tức, liền chỉ nghe thanh âm ca ca truyền đến. Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội. Tốt một cái Dung Thành Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, hội trưởng. Nếu là không đến Dung Thành, thật đúng là không biết, Dung Thành vậy mà ra một cái ngươi Trương gia. Còn dám gọi ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi cũng xứng. Bành. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh nói, đột nhiên hơi nhún chân, Mở Ra chân trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung, huyết đục văng tung tóe. A, chân của ta, chân của ta. A, Mở Ra tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, có thể một giây sau nhưng lại đột nhiên ngừng lại, cả người trực tiếp mất đi. Mà mọi người tại đây thấy thế, đều là thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không dám tin. Trần Phàm dám đối với Mở Ra xuất thủ coi như xong, lại còn dám phế đi Mở Ra một cái chân. Đây chính là Trương gia đại thiếu gia a. Cha hắn thế nhưng là Dung Thành Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, hội trưởng a. Liền xem như Dung Thành tuần phủ cũng không dám đối với Mở Ra thế nào. Nhìn thấy Mở Ra đều muốn cung kính kêu một tiếng Trương thiếu. Toàn bộ Dung Thành ai dám đối với Mở Ra thế nào? Nhưng bây giờ, Trần Phàm vậy mà trực tiếp liền phế đi Mở Ra một cái chân, hắn làm sao dám? Chẳng lẽ hắn liền không sợ Trương gia trả thù sao? Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt thanh lãnh, hắn mới mặc kệ người chung quanh nghị luận, cũng mặc kệ Mở Ra hôn mê bất tỉnh, đưa tay rút ra Tuyết Ảnh kiếm. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, Mở Ra một cái chân khác cũng trực tiếp bị Trần Phàm chặt đứt, tiên huyết chảy ròng. Mới đau ngất đi Mở Ra cũng đông nhiên tỉnh lại, nhưng nhìn lấy bị chém đứt chân, sắc mặt đông nhiên trở nên vặn vẹo đến cực điểm. A, chân của ta, chân của ta. Ngươi dám đoạn chân của ta, ta giết ngươi. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khả Trần Phàm lại giống như là không có nghe thấy bình thường, dẫn theo kiếm liền hướng phía vừa rồi cản bọn họ lại người lính kia mà đi. Binh sĩ kia thấy thế, càng là một mặt sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là người quan phủ. Khả Trần Phàm nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, một thanh liền đem cái kia 100 lượng ngân phiếu đoạt lại. Phí bảo hộ này, các ngươi còn không có tư cách thu. Trở về nói cho các ngươi biết Dung Thành tuần phủ, muốn phí bảo hộ, liền tự mình đến tìm ta muốn. Ta chờ hắn. Nói đi, Trần Phàm lúc này mới đem kiếm còn cho Tuyết Ảnh, mang theo đám người hướng phía Dung Thành bên trong đi đến. Nhưng lúc này đây, nơi nào còn có người dám ngăn đón bọn hắn, đều là nhao nhao nhường ra một con đường đến. Chỉ là từng cái nhìn xem Trần Phàm bọn hắn, đều là khe khẽ bàn luận lấy. Thậm chí không biết Trần Phàm lá gan làm sao lớn như vậy. Phế đi Mở Ra hai chân coi như xong, lại còn dám cùng tuần phủ kêu gạo, để tuần phủ đi tìm hắn đòi bảo hộ phí. Chủ yếu nhất là làm những này lại còn dám vào thành. Ai cho bọn hắn lá gan? Trần Phàm một đoàn người nhưng đều là một mặt không thèm để ý, giống như là không có cái gì phát sinh bình thường, hoàn toàn không có sợ sệt có thể nói. Rất nhanh liền tiến nhập Dung Thành bên trong, cái này Dung Thành cũng là thật sự có chút phồn hoa, mặc dù so ra kém Kinh Thành cùng Kim Lăng, nhưng là cũng coi như được là một tòa thành lớn. Ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo mười phần náo nhiệt. Thiếu gia, chúng ta đang yêu thương hội, Khả Ái Thương Hội, xuất hiện như thế một tên bại hoại cặn bã, muốn hay không đi xử lý một chút? Vào thành đằng sau, Tiểu Khả kéo lại Trần Phàm tay, thử thăm dò. Chính là, ta nhớ kỹ bọn hắn hồi báo thời điểm, nói cái này Dung Thành hội trưởng coi như có thể, cũng dám dâu diếm chúng ta, đơn giản chính là tại cho chúng ta đáng yêu thương hội, Khả Ái Thương Hội, bôi đen. Tiểu Ái cũng một mặt không cam lòng nói, đều đi vào cái này Dung Thành xử lý khẳng định là muốn xử lý, nhưng là không đội tại trong thời gian ngắn này. Trần Phàm ngược lại là một mặt lạnh nhạt, ôn nhu nói, lại nói gần nhất tất cả mọi người tàu xe mệt mỏi hay là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, mà lại không cần chúng ta đi tìm, bọn hắn chính mình cũng nhất định sẽ tìm đến. Chúng ta chờ là được. Tốt ta. Tiểu Khả Tiểu Gái gật gật đầu cũng không có lại nói cái gì, bắt đầu mang theo Tào Hiểu Vân dạo phố, nhìn chỗ này một chút xem chỗ kia một chút. Khả Trần Phàm bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Bọn hắn thậm chí cũng còn không tìm được một cái đặt chân từ lâu, vậy mà liền tới. Chỉ gặp một đại đội binh sĩ khí thế hung hăng đến đây, trực tiếp đem Trần Phàm một đoàn người vây quanh. Đại nhân, chính là hắn. Chính là hắn. Chẳng những không giao phí bảo hộ, còn đả thương chúng ta cùng phế đi Trương thiếu hai chân. Nói chuyện chính là vừa rồi tại cửa thành ngăn đón Trần Phàm binh lính của bọn hắn. Mà ở đây bách tính ngay vậy, đều là một mặt chấn kinh, thậm chí không dám tin, cả đám đều giống như là nghe thấy cái gì ghê gớm sự tình bình thường. Mà cái kia cầm đầu quan viên càng là một mặt âm trầm khó coi, không nói hai lời liền trực tiếp quát lớn. Động thủ, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại cho ta. Không giao phí bảo hộ coi như xong, lại còn dám phế đi Trương thiếu hai chân. Ai cho các ngươi lá gan? Chương 402, người nào, như thế cản rỡ chương 402, người nào, như thế cản rỡ Lãnh Hàn Xương bọn người nhìn xem những binh lính kia muốn động thủ, đều là thần sắc trở biến, Tuyết Ảnh càng là trực tiếp rút ra trường kiếm, mà Hứa Thanh Thanh ngọc trong tay địch càng là đã đặt ở bên miệng, lại bị Trần Phàm ngăn lại. Ngươi là Dung Thành tuần phủ. Trần Phàm nhìn xem cái kia cầm đầu quan viên một mặt lạnh lùng nói, "Tuần phủ, các ngươi tính là thứ gì? Tuần phủ cũng là các ngươi có thể gặp. Bản quan chính là Dung Thành thống lĩnh, dám ở ta Dung Thành náo sự, ai cho các ngươi lá gan? Tất cả đều bắt lại cho ta." Chỉ gặp thống lĩnh kia một mặt âm trầm khinh thường nói ra, tựa như một chút đều không muốn Trần Phàm bọn hắn nói nhảm bình thường, cực kỳ không kiên nhẫn. Khả Trần Phàm nghe, càng là một mặt khó coi. Nếu thống lĩnh này không kiên nhẫn, vậy hắn càng không kiên nhẫn. Thậm chí chưa hề nói một câu, cũng chỉ là đơn giản khoát tay áo. Tuyết Ảnh thấy thế, cơ hồ không có một chút chần chờ, trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ, chỉ trong nháy mắt, trường kiếm liền trực tiếp nằm ngang ở thống lĩnh kia trên cổ. Thấy thế, thống lĩnh kia bỗng nhiên có chút luống cuống. Hắn cũng là thất cảnh cường giả, thế nhưng là vừa rồi, hắn thậm chí ngay cả một chút thời gian phản ứng đều không có, Tuyết Ảnh kiếm vậy mà liền nằm ngang ở trên cổ hắn. Có thể thấy được Tuyết Ảnh thực lực, mà lại, hắn là thật không nghĩ tới, Tuyết Ảnh các nàng biết hắn là Dung Thành đô thống, lại còn dám ra tay với hắn. Các nàng làm sao dám? Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Dung Thành đô thống, mệnh quan triều đình. Ngươi nếu là dám làm gì ta, hậu quả ngươi không chịu được nổi. Chỉ gặp cái kia cũng thống nhất mặt bối rối nói ra. Có thể Tuyết Ảnh lại là một mặt âm lãnh chán ghét, nói chúng ta tính là thứ gì? Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Mệnh quan triều đình thì thế nào? Ta liền xem như giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi dám? Ta thế nhưng là mệnh quan triều đình. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thu hồi kiếm của ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta chịu nhận lỗi, ta còn có thể tha các ngươi không chết, không phải vậy ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Cái kia đô thống nghe vậy, càng là một mặt khó coi. Có thể mới muốn nói cái gì, trên huyết hầu Tuyết Ảnh kiếm khí băng lãnh, để hắn căn bản không dám nổi giận, đành phải một mặt âm trầm nói, quỳ xuống chịu nhận lỗi. Liền ngươi cũng xứng. Đem hắn tay cho ta trước chặt, để hắn nhìn xem chúng ta có dám hay không, còn dám hay không gọi chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh nói, mà Tuyết Ảnh nghe, không có một tơ một hào chần chờ, kiếm quang lấp lóe, thống lĩnh kia cánh tay liền trực tiếp bay ra ngoài, tiên huyết bao tác. A, tay của ta. Trong mấy mắt, thống lĩnh kia liền trực tiếp đau đến quỳ xuống xuống dưới, vương bít lấy tay cụt, thống khổ kêu thảm, thanh âm càng là trực tiếp thê thảm đến cực hạn. Mà mọi người tại đây thấy thế, càng là một mặt hoảng sợ, không dám tin. Trần Phàm vậy mà thật dám động thống lĩnh này. Bất quá cũng không ít người âm thầm vỗ tay khen hay. Thống lĩnh này ỷ là Dung Thành thống lĩnh, cũng không có thiếu khi dễ bọn hắn những bình dân này dân chúng. Hôm nay xem như đá trúng thiết bản nhìn hắn về sau còn thế nào phép lối. Khả Trần Phàm lại là giống như là không có nghe thấy thống lĩnh kêu thảm bình thường, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, đi gọi các ngươi tuần phủ đến. Nói cho các ngươi biết tuần phủ, nếu là một chén trà thời gian, ta không có nhìn thấy các ngươi tuần phủ, vậy các ngươi liền đợi đến nhặt xác cho hà đờ. Nghe vậy, thống lĩnh kia càng là một mặt khó coi. Tiểu tử, ngươi, ta cho ngươi biết, tuần phủ chính là cậu của ta. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ngươi cũng dám đụng đến ta, cậu của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tới, đi đem cậu của ta mời đến. Nói cho hắn biết, tay của ta bị tiểu tử này chặt. Chỉ gặp thống lĩnh kia một mặt khó coi quá lớn, mà thủ hạ của hắn cũng không có chần chờ, đội vàng chạy đi. Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt âm trầm, cũng không để ý tới thống lĩnh kia lời nói, chỉ thản nhiên nói, lại chém một cái. Nhìn hắn còn có thể nói cái gì? Nói đi, Trần Phàm mang theo tiểu Khả tiểu gái các nàng liền trực tiếp hướng phía một bên quán trà mà đi. Có thể Tuyết Ảnh nhưng không có một chút chần chờ, giơ tay chém xuống, chỉ một chút, liền lại trực tiếp chặt đứt thống lĩnh cánh tay kia. Mà thống lĩnh kia lần này càng là trực tiếp đau đến mất đi. Đám người thấy thế đều là một mặt chấn kinh, ngốc trệ. Không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà biết Dung Thành tuần phủ là thống lĩnh này cứu, lại còn dám chặt thống lĩnh này cánh tay. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Lá gan này cũng quá lớn đi, cũng dám như thế đối với thống lĩnh. Không biết đây là tuần phủ cháu trai sao, mà lại đây chính là mệnh quan triều đình, tàn sát mệnh quan triều đình, cựu tộc đều không đủ giết, nhưng hắn lại còn không sợ, lại còn dám ở chỗ này chờ lấy, lại còn dám các loại tuần phủ đến. Chính là, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ chết sao? Bất quá tiểu tử này cũng coi là thay trời hành đạo. Thống lĩnh này ngày bình thường chỉ biết khi dễ chúng ta dân chúng, cái này về sau không có hai tay, nhìn hắn còn thế nào phép lối. Chính là, thống lĩnh này đúng là đáng đợi. Chỉ tiếc tiểu tử này đắc tội tuần phủ, sợ là sống không được. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, mang theo hắn như hoa mỹ quyến liền ngồi ở quán trà. Tựa như là chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường, nhàn nhã uống trà. Bất quá Trần Phàm tâm tình là thật không tốt. Mới đi đến cái này Dung Thành, vậy mà liền gặp phải những bại hoại này cặn bã. Cũng dám tại hắn bảo vệ Long Quốc địa giới bên trên, vô pháp vô điên, là ai cho bọn hắn lá gan? Hôm nay hắn nếu là không làm chút gì, cái kia thật sự có lỗi với tại biên cảnh cương tráng chết đi binh sĩ. Mà thống lĩnh kiệt nhưng như cũng là hôn mê trên mặt đất, tiên huyết chảy ròng, cũng không có người dám quản. Đám người cũng không dám nói cái gì, đành phải lại bên ngoài nhìn xem, đều muốn nhìn xem tuần phụ sau khi đến, Trần Phàm dám thế nào. Mà lúc này, Dung Thành Trương gia. Trương gia gia chủ nhìn xem hai chân bị phế mở ra, trực tiếp phẫn nộ đến cực hạn, đối với một bên Dung Thành tuần phụ liền trực tiếp quát lạnh nói: "Lưu tuần phụ, chuyện này ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng trách ta không nể tình." Lưu tuần phụ nghe vậy, càng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn tự biết mở ra sẽ ra chuyện liền ngựa không ngừng vó đến Trương gia, nhưng mà ai biết mở ra vậy mà thật bị thương nặng như vậy, hai chân đều bị trực tiếp phế đi. Trương hội trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Ta trước khi đến liền đã phái người đi bắt tiểu tử kia đi. Các loại bắt được tiểu tử kia, mặc cho ngươi xử trí. Có thể Trương hội trưởng nghe vậy, nhưng như cũng là một mặt âm trầm khó coi. Hừ, dám đụng đến con ta con, hôm nay ta chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng phải làm cho hắn hối hận đi vào thế giới này. Chỉ gặp Trương hội trưởng một mặt âm trầm nói ra. Trương hội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, một cái không biết trời cao đất rộng đứa nhà quê thôi, cũng dám tại chúng ta Dung Thành động Trương thiếu. Cũng không nghĩ một chút, Dung Thành là ai thiên hạ, ta tuyệt sẽ không buông tha hắn, nhất định đem hắn mang đến, cho hắn biết đắc tội Trương hội trưởng hạ chẳng là cái gì. Lưu Tuần Phủ một mặt định nọt nói ra, nhưng vào lúc này, một sĩ binh bỗng nhiên chạy vào, đại nhân, đại nhân. Không xong, không xong. Nghe vậy, Tuần Phủ cùng Trương hội trưởng đều là thần sắc biến đổi, mà Tuần Phủ càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, không xong, Chu thống lĩnh không phải đi bắt tiểu tử kia sao? Có thể tiểu tử kia lại phách lối rất, ỷ vào võ công cao cường, vậy mà trực tiếp chặt Chu thống lĩnh cánh tay. Còn kêu gào lấy để Tuần Phủ tự mình đi gặp hắn, không phải vậy liền muốn chúng ta cho Chu thống lĩnh ngắt xác.